Chương 385, trị liệu kinh thán 2. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có mỗi mình Sở Vân Phi thực lực đạt tới võ tông tam trọng mới có thể miễn cưỡng thừa nhận được, mà một người khác không hề bị ảnh hưởng thì là Diệp Huyền. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào chỗ ngực của Triệu Kính không chớp mắt. A. Triệu Kính ở gần Âm Quý Mục nhất, toàn thân nổi gân xanh, trán đổ mồ hôi lạnh, lâm vào trong đau đớn kịch liệt. "Bệ hạ, cố gắng nhịn." Diệp Huyền mở miệng quát khẽ. Đột nhiên, thân thể Triệu Kính run mạnh một cái, điểm nhỏ màu đen kia cư nhiên nhúc nhích, một cỗ đau đớn từ tận sâu trong linh hồn truyền ra khắp toàn thân của Triệu Kính. Gã cảm giác giống như có một vật nhỏ nào đó đang chui qua chui lại trong người của gã, giống như một cây châm sắt nóng hổi xoắn động trong tâm huyệt của gã. Lúc này, Triệu Kính không kêu lên nữa, gã cố gắng chịu đựng đau đớn kịch liệt, hai mắt đỏ ngầu, cắn chặt răng, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng tuôn ra, trong ánh mắt lại vô cùng kiên quyết. Đốm đen nho nhỏ kia ở lồng ngực của gã ngày càng nô ra, đột nhiên, phốc. Đốm đen nhỏ kia chui ra khỏi da của Triệu Kính, đúng là một con sâu nhỏ màu đen, có kích thước cỡ một hạt mè, trên trán có một cái độc nhãn, vô cùng dữ tợn và âm lãnh. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều cảm thấy run rẩy. Trên người Triệu Kính cũng nổi ra gà kín mít. Con sâu nhỏ màu đen kia bị âm sát chi khí do Âm Quý Mộc phát ra hấp dẫn, đột nhiên rơi vào bên ngoài của Âm Quý Mộc, răng cưa cắn động, nhanh chóng cắn ra một cái lỗ nhỏ phía trên Âm Quý Mộc, chui vào bên trong Âm Quý Mộc. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một cái bình sứ, đổ một chút chất lỏng trong suốt ra từ trong đó, chất lỏng rơi lên Âm Quý Mộc, khiến cho bên ngoài của toàn bộ khối Âm Quý Mộc nháy mắt liền kết một tầng tinh thể trong suốt. Đồng thời hắn miết động thủ quyết, từng đạo hồn lực cường hãn phóng thích ra, phong ấn Âm Quý Mộc lại, ba một tiếng liền khép hộp ngọc lại. Bên ngoài hộp ngọc được tuyên khắc linh văn phức tạp, triệt để khép kín lại. Hô, cuối cùng cũng thành công rồi. Diệp Huyền thu hồi hộp ngọc. Phệ tâm trùng này, ở trong phong ấn của ta thì không cách nào chui ra khỏi Âm Quý Mộc được, đã lâm vào say ngủ rồi. Bệ hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Đám người Dương An đều xuống tới. Ta. Triệu Kính sờ sờ ngực, đau đớn đeo đẳng gã gần 20 năm nay đã biến mất, khiến cho toàn thân gã cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm thoải mái, giống như từng bộ vị trên thân thể đều tự nhiên, thoải mái như vậy. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Bệ hạ, ngươi có thể thử thôi động võ hồn và huyền khí của ngươi xem sao. Triệu Kính tâm hạ nhất động, một hư ảnh có hình dạng như con chồn nháy mắt liền xuất hiện trên đỉnh đầu của gã. Ông, bốn đạo tinh hoàn cũng xuất hiện, cao thấp luân động, tản mát ra khí tức võ hồn hùng hậu. Cư nhiên là võ hồn tứ tinh. Triệu Kính nháy mắt liền rơi lệ đầy mặt, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Hơn 10 năm rồi, võ hồn của gã một mực không thể nào thôi động được, hôm nay rốt cuộc cũng có thể phóng xuất ra một lần nữa rồi. Trong lúc giơ tay nhất chân đều tản mát ra một cỗ lực lượng cường hãn, thực lực võ tông nhất trọng vô cùng đáng sợ được phóng xuất ra cực kỳ nhẹ nhàng. Càng khiến cho Triệu Kính kinh hỉ chính là, sau khi cỗ âm lãnh chi lực bên trong cơ thể kia đã biến mất không còn thấy gì nữa, thì huyền lực luôn một mực bị áp kia lại có cảm giác dục dịch, giống như muốn tiến tới đẳng cấp cao hơn nữa vậy. Tâm ý của gã vừa động thì huyền lực cuồn cuộn liền lưu chuyển điên cuồng, gã nguyên bản là võ tông nhất trọng, trong nháy mắt cư nhiên đột phá tới nhị trọng, hơn nữa một mực kéo lên, mãi chi tới lúc đạt tới nhị trọng cực hạn mới ngừng lại, cách tam trọng cũng chỉ còn một bước ngắn. Một màn bất ngờ khiến cho Triệu Kính triệt để ngây dại. Không chỉ mỗi mình Triệu Kính, ngay cả mấy người Sở Vân Phi cũng trợn mắt há hốc mồm, gần như không dám tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt mình. Chỉ có Diệp Huyền là mỉm cười. "Bệ hạ, phệ tâm trùng tuy rằng hạn chế huyền lực của ngươi phát triển, nhưng 20 năm nay, huyền lực của ngươi bởi vì không ngừng đối kháng cùng với phệ tâm trùng, cho nên vô tình cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, một khi phệ tâm trùng biến mất, huyền lực của ngươi cũng giống như rồng về biển rộng, tự nhiên cũng sẽ đột phá." Diệp Huyền giải thích xong, lúc này mới khiến cho mọi người bừng tỉnh đại ngộ. "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ." Mấy người Dương An lập tức vui vẻ chúc mừng. "Ha ha ha." Trên mặt Triệu Kính lộ ra nụ cười kích động mấy chục năm không thấy, chỉ thấy gã bước nhanh tới trước mặt Diệp Huyền, ở trước mắt bao nhiêu người, túi người thật sâu với Diệp Huyền, vẻ mặt cảm kích. "Diệp Huyền đại sư, nếu như không phải nhờ có ngươi thì chẳng có khả năng mất mạng rồi, ngươi chẳng những là ân nhân của Triệu Kính ta, mà còn là ân nhân của toàn bộ Lưu Vân quốc này, cho nên, sau này, ngươi chính là quốc sư của Lưu Vân quốc ta, có thể tự do ra vào hoàng cung, gặp bất kỳ người nào cũng không cần quỳ lại nữa." "Quốc sư?" Mấy người Dương An đều cảm thấy nghi hoặc, Lưu Vân quốc có chức vị này sao? "Chức quốc sư này là ta vừa mới lập ra, ở vương quốc này là gần với ta nhất, không biết Diệp Huyền đại sư cảm thấy thế nào?" Trải qua khoảng thời gian quan sát này, Triệu Kính vô cùng tính nể Diệp Huyền, lấy nhãn quan của gã tự nhiên có thể nhìn ra, nhân vật như Diệp Huyền, cuối cùng cũng sẽ có một ngày nhất phi trùng thiên, cho nên, gã mới phải nghĩ cách giữ Diệp Huyền ở lại Lưu Vân quốc. "Vậy hạ, chức quốc sư này vẫn là bỏ đi thôi." Diệp Huyền đối với loại hư danh này cũng không để tâm lắm, hơn nữa hắn biết rõ bản thân mình sẽ không ở lại Lưu Vân quốc này mãi, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc rời khỏi nơi này, cho nên chức quốc sư này căn bản không cần làm gì. Mấy người Dương An lại trợn mắt há hốc mồm, thật không thể ngờ, Diệp Huyền cư nhiên lại cự tuyệt phong thưởng của Triệu Kính. Đây chính là quốc sư đó, nghe bệ hạ miêu tả thì đây tuyệt đối là một chức quan cực kỳ cao, thậm chí còn hiển hách hơn cả hội trưởng luyện dược sư cung đình nữa. Nếu như là người khác đảm nhiệm chức vị này, trong lòng Dương An nhất định sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng qua một phen trao đổi trước kia, lão đã triệt để bội phục Diệp Huyền rồi, cho nên cũng không có cảm giác gì hết. Chương 386, Bí Văn, 1. Chỉ là không ngờ Diệp Huyền cư nhiên lại cự tuyệt không chút lưu tình. Triệu Kính cười khổ một cái, trên mặt lộ ra vẻ chua xót. Gã giống như đã sớm nghĩ tới kết cục này. Người này tâm cao như trời, Lưu Vân quốc này sợ là không thể lưu hắn lại được. Trong lòng Triệu Kính lại có chút mất mát. "Vậy đi, Diệp Huyền đại sư, vị trí quốc sư này ngươi có thể không cần đảm nhiệm, bất quá ta chuẩn bị tứ phong cho gia Diệp Phách Thiên của ngươi trở thành Diệp Vương, Phong Vương quốc nhất đẳng công, Lam Nguyệt thành mà Diệp gia ngươi ở sẽ trở thành Tỉnh Thiên Húc Hành của Vương quốc, Tỉnh Thiên Húc Hành kia từ nay về sau chính là đất phong của Diệp gia ngươi, từ nay về sau bất kỳ khoản thu thuế nào ở Tỉnh Thiên Húc Hành kia, Diệp gia các ngươi chỉ cần nộp lên trên 1/5 là được." Triệu Kính lại thả ra một quả bom nặng ký khác. Diệp Huyền vừa định cự tuyệt tiếp thì lại bị Triệu Kính cắt đứt. Diệp Huyền đại sư, ta biết là ngươi không màng danh lợi, sớm muộn gì cũng có ngày lòng tưởng thiên tế, ao nhỏ như Lưu Vân Quốc chúng ta không thể giữ được chân long như ngươi, bất quá dù sao đi nữa gia tộc của ngươi vẫn ở lại Lưu Vân Quốc này, tới lúc đó ngươi ra đại lục lịch luyện cũng không thể một mực lo lắng cho gia tộc đúng không, cho nên đây cũng là chút hồi báo mà chấm tặng cho ngươi. Lại nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy một mạng của chấm không đáng giá một tình hay sao? Triệu Kính mỉm cười nói. Diệp Huyền khẽ giật mình, đúng vậy, hắn có thể rời khỏi Lưu Vân Quốc này, bất quá phụ thân và gia gia thì vẫn sẽ ở lại, hơn nữa thái độ của Triệu Kính rất thành khẩn, Diệp Huyền cũng gật đầu, không cự tuyệt nữa. Ha ha ha, tốt, tốt. Triệu Kính vô cùng mừng rỡ mỉm cười. Bản thân gã có nhãn quang rất độc đáo. Năm đó quốc vương đời trước của Lưu Vân Quốc bệnh nặng, những vương tử khác đều ra sức tranh giành quyền lực, làm lớn mạnh thế lực của mình, cố gắng trở thành thái tử, đăng cơ làm vương. Nhưng chỉ có mỗi mình Triệu Kính là cẩn thận, thành thật hoàn thành bổn phận của mình, chăm sóc phụ vương. Cuối cùng quốc vương tiền nhiệm khỏi hẳn, Triệu Kính trở thành thái tử, liền sáng mù mắt của những vương tử còn lại. Mà Sở Vương Sở Vân Phi vốn là người có huyết mạch vương thất rất mỏng manh, căn bản không được người khác xem trọng, cũng là Triệu Kính khai thác ra thiên phú của gã. Sau khi gã lập nhiều quân công thì điều gã vào cấm vệ quân vương thành, đi lên từ một tiểu đội trưởng nhỏ nhỏ, cuối cùng trở thành thống lĩnh cấm vệ quân, phong làm Sở Vương trở thành người mạnh nhất vương quốc. Hiện tại cũng là trợ thủ đắc lực của Triệu Kính. Triệu Kính biết rõ, đối với những người nào thì nên làm những việc gì, ban cho những thứ nào. Hôm nay gã nhìn chúng Diệp Huyền, chính là muốn đầu tư thật lớn, không tiếc bất kỳ thứ gì. Khí phách cỡ này thật khiến cho Diệp Huyền có chút tán thưởng. Chỉ là đáng thương cho đám người Sở Vân Phi đứng kế bên, đã hoàn toàn bị những lời Triệu Kính nói khiến cho giật mình tới mức trợn mắt há hốc mồm, đầu óc trống rỗng. Phong Vương quốc nhất đẳng công, còn lập làm Diệp Vương, hơn nữa vị vương khác họ này, không chỉ là có tiếng không có miếng, mà là có lãnh địa thật sự, ban thưởng bậc này, trong lịch sử mấy trăm năm của Lưu Vân quốc này cũng rất hiếm khi xuất hiện. Diệp Vương này, thậm chí so với Sở Vương của Sở Vân Phi còn có phân lượng hơn, dù sao thì Sở Vân Phi còn chưa có lãnh địa của mình. Chỉ là nghĩ tới sự đáng sợ của Diệp Huyền, mọi đều giật mình hiểu ra. Đúng vậy, tuy rằng bây giờ Diệp Huyền không có cái gì hết, nhưng với thiên phú của hắn, chỉ cần hắn không chết trẻ thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn hóa rồng, trở thành một vị cường giả đỉnh tiêm. Dù sao thì bây giờ Diệp Huyền mới chỉ 15 tuổi mà đã là địa võ sư nhị trọng, hơn nữa ở phương diện luyện dược học lại có được tạo nghệ kinh người, nếu như tiếp tục phát triển thì thành tựu ngày sau khó mà đánh giá được. Nhưng thực tế những thứ này đều không phải quan trọng nhất, điều khiến cho mọi người kiêng kỵ nhất vẫn là người đứng sau lưng của Diệp Huyền. Diệp Huyền bây giờ mới chỉ 15 tuổi đã có được tạo nghệ luyện dược học cao tới cỡ này, không có ai cảm thấy rằng đây là do bản Diệp Huyền học tập lĩnh ngộ mà có được, dù sao thì một luyện dược sư chỉ dựa vào học tập thì khó mà có thể có được đại thành, chỉ có trải qua vô số lần luyện chế, thí nghiệm thì mới có thể từ từ trưởng thành. Bởi vậy cho nên trong lòng mọi người đều cảm thấy, sau lưng Diệp Huyền tuyệt đối còn có một nhân vật nghịch thiên tồn tại, chỉ có một vị cường giả mới có thể dạy cho Diệp Huyền nhiều tri thức như vậy. Mà nhân vật này thậm chí còn vượt xa Liên Minh Thập Tam Quốc, rất có thể là tới từ một vài đế quốc, tông môn hay học viện nào đó trong đại lục. Bằng không, một thiếu niên tới từ một vùng quê hẻo lánh của vương quốc, sao thể nắm được nhiều tri thức luyện dược học mà ngay cả những luyện dược sư hàng đầu của vương quốc như bọn họ cũng không biết được. Nếu như để cho Diệp Huyền biết rõ suy nghĩ của mấy người Dương An, hắn nhất định sẽ cười một tiếng. Thực tế thì cũng không xem như mấy người Dương An nghĩ sai được, sau lưng hắn đúng là có một vị cường giả nghịch thiên tồn tại, chỉ là người nọ chính là bản thân hắn. Diệp Huyền đại sư, ngươi định xử trí vệ tâm trùng này như thế nào? Đối với vệ tâm trùng, mấy người Triệu Kính theo bản năng vẫn cảm thấy có chút kiêng kỵ. Bệ hạ, vệ tâm trùng này, ta còn có chỗ dùng được, tạm thời phong ấn ở nơi này của ta, ngươi cứ yên tâm đi, ở chỗ này của ta, ta cam đoan vệ tâm trùng này nhất định sẽ không thể tiếp tục gây nguy hại tới người khác được nữa. Bất quá bệ hạ, theo như ta được biết thì vệ tâm trùng rất khó đào tạo, hơn nữa cần có thủ pháp đặc biệt mới có thể khống chế được, không biết ngươi bị chúng như thế nào vậy? Đối với vệ tâm trùng này, Diệp Huyền cũng cảm thấy khá là nghi hoặc, theo như hắn thấy, loại vật như vệ tâm trùng này cũng không phải là chỗ như Liên Minh Thập Tam Quốc này có thể đào tạo ra được. Triệu Kính lâm vào trong hồi ức. Chuyện này phải nói tới 19 năm trước, năm đó ta vừa mới đăng cơ không bao lâu, bởi vì biên cảnh căng thẳng, cho nên tự mình dẫn theo đại quân chiến đấu với Hỏa Ô Quốc, đánh bại Hỏa Ô Quốc, chỉ là trên đường quay về đột nhiên bị sát thủ của ánh sát môn ám sát. Chương 387, Bí Văn 2. Đội ngũ ám sát này vô cùng cường đại, do ba gã sát thủ tông linh sư xuất lĩnh, cộng thêm 10 tên cường giả thiên võ sư, chấm vội vàng không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa cũng bị giết ngay tại chỗ. Cũng may lúc ấy Sở Vân Phi và viện trưởng Vân Phá Thiên của Huyền Linh Học Viện toàn lực ngăn chặn, lúc này mới có thể đánh lùi đối phương, tránh được một kiếp, mà ta cũng trúng một trưởng của thủ lĩnh đối phương, lúc ấy ta cho rằng không có gì, ai ngờ sau này càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này mới biết là mình đã trúng phải ám toán. Ảnh sát môn. Ảnh sát môn không phải một tổ chức sát thủ của Lưu Vân Quốc chúng ta hay sao? Chẳng lẽ thực lực của bọn họ thật sự đáng sợ như vậy? Ngay cả bệ hạ ngài mà cũng dám ám sát, hơn nữa lại còn nhiều cường giả như vậy. Trên mặt Hoa La Huyên lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời Lao cũng không khỏi đưa mắt nhìn Diệp Huyền, rõ ràng là nhớ tới lúc còn ở Lam Nguyệt Thành, bọn họ đã giết vài thành viên của ảnh sát môn. Chỉ là Hoa La Huyên cũng không biết, sau khi tới Vương Thành, Diệp Huyền cũng đã từng bị sát thủ của ảnh sát môn ám sát một lần. Trong lòng Diệp Huyền cũng cảm thấy chấn động, ảnh sát môn cũng từng ra tay với Diệp gia của bọn họ, hắn muốn nghe nói đối phương chỉ là một tổ chức sát thủ của Lưu Vân Quốc, nên Diệp Huyền cũng không đặt ở trong lòng, nếu như ảnh sát môn thật sự cường đại như vậy thì hắn cần phải cẩn thận hơn mới được. Tuy rằng bản thân của hắn không sợ ảnh sát môn, nhưng nếu như đối phương chuyển mục tiêu vào đệ tử Diệp gia thì Diệp gia sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Kính lắc đầu. Hoa La Huyên đại sư, ngươi có điều không biết, Lưu Vân Quốc chúng ta đúng là có tổ chức ảnh sát môn này, bất quá, nó chỉ là một phân đà của ảnh sát môn mà thôi. Ảnh sát môn thật sự trải rộng khắp Liên minh Thập Tam Quốc, ở bên trong Liên minh Thập Tam Quốc đều có được uy danh khủng bố, có hai vị quốc vương của hai vương quốc từng bị bọn họ thành công giết chết. Liên minh Thập Tam Quốc chúng ta đã từng phát động tiêu trừ đối với bọn họ, chỉ là ảnh sát môn này vô cùng bí ẩn, không ai biết đại bản doanh của chúng rốt cuộc là ở nơi nào hết, cho nên mãi mà vẫn không thể thành công. Mấy năm nay, ảnh sát môn lại càng ẩn nấp kỹ hơn, càng thêm thần bí khó lường. Cho nên, nếu như sau này các ngươi gặp phải sát thủ của ảnh sát môn thì nhất định phải thật cẩn thận. Nói tới đây, trong mắt Triệu Kính lộ ra một tia lanh ý, rõ ràng gã cũng vô cùng hận ảnh sát môn. Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi cũng không biết vị trí phân đà của ảnh sát môn ở Lưu Vân Quốc chúng ta hay sao? Hoa La Huyên nói với vẻ không dám tin. Triệu Kính lắc đầu, lạnh giọng nói: Nếu như ta biết rõ thì há có thể để cho bọn chúng sống sót, nhất định sẽ phái đại quân tới đó tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng. Trong lòng Diệp Huyền chợt động, mở miệng nói: Bệ hạ, có lẽ ta có cách có thể tìm được vị trí của ảnh sát môn. Cái gì? Ngươi có cách? Mấy người Triệu Kính đều khiếp sợ nhìn Diệp Huyền, thất thanh hỏi. Năm đó vì tìm kiếm nơi ở của ảnh sát môn, Triệu Kính có thể nói là đào sâu ba thước đất, nhưng chỉ có thể phá hủy được vài cứ điểm nhỏ của ảnh sát môn mà thôi. Diệp Huyền gật gật đầu. Ta đúng là có cách, bất quá cần phải chút thời gian. Ảnh ma công mà ảnh sát môn tu luyện chính là công pháp âm thuộc tính, phệ tâm trùng này vô cùng mẫn cảm đối với loại công pháp đó, mà cường giả ảnh sát môn sở dĩ có thể khống chế được phệ tâm trùng, có lẽ cũng là vì nguyên nhân này. Cách hắn nói, chính là lợi dụng phệ tâm trùng tìm ra ảnh sát môn, chỉ là sau khi phệ tâm trùng tiến vào trong âm quý mục thì lâm vào ngủ say, phải cần một khoảng thời gian thì nó mới có thể tỉnh lại, tới lúc đó, hắn có thể dùng luyện hồn thuật để khống chế phệ tâm trùng. Được. Triệu Kính gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Diệp Huyền đại sư, chỉ cần bất kỳ lúc nào ngươi có cách tìm được chỗ của ảnh sát môn thì đều có thể nói cho chấm biết, tới lúc đó, chấm nhất định sẽ phái đại quân tới diệt trừ ảnh sát môn khỏi Lưu Vân quốc ta. Ánh mắt của Triệu Kính vô cùng kiên định, quang mang thù hận cũng lóe lên. Gã bị phệ tâm trùng tra tấn nhiều năm như vậy, thù hận của gã dành cho ảnh sát môn quả thực là dốc cạn ngũ hồ cũng không chứa hết. Diệp Huyền đại sư, tuy rằng chấm ban cho Diệp gia của ngươi địa vị nhất định, bất quá những thứ kia chỉ là ban cho Diệp gia của ngươi, chấm không biết Diệp Huyền đại sư ngươi cần bảo vật gì, vì cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi, chấm quyết định cho ngươi vào bảo khố của Lưu Vân quốc ta chọn ra 3 món bảo vật. Sau khi trao đổi một phen, Triệu Kính lại ném ra thêm một quả bom nặng ký. Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bệ hạ đây là điên rồi sao? Chọn 3 món bảo vật trong bảo khố. Đây chính là quốc khố đó, tất cả bảo vật của Vương thất Lưu Vân quốc đều đặt ở trong đó. Tùy ý chọn 3 món, đây là kỳ ngộ và vinh dự cỡ nào chứ? Sở Vân Phi và Dương An năm đó đã từng có kỳ ngộ như vậy, chỉ có điều hai người chỉ được chọn một món, hơn nữa cũng có chút hạn chế, còn Diệp Huyền thì lại được chọn 3 món bảo vật, đãi ngộ quả thực là kém quá xa. Trong lúc nhất thời, mấy người Dương An đều hâm mộ nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng biết vì sao Triệu Kính lại cho mình đãi ngộ như vậy, cơ hội tốt thế này, hắn đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận rồi. Rất nhanh, mọi người đều đi tới bảo khố của Lưu Vân Quốc. Trải qua con đường có tầng tầng cấm vệ quân, Triệu Kính tự mình mở cửa bảo khố. Cả Lưu Vân Quốc này, chỉ có mình gã mới có thể mở cửa bảo khố. Tiến vào trong bảo khố, các loại khí tức bảo vật mờ ảo lập tức cập tới. Triệu Kính dẫn theo Diệp Huyền đi vào trong, còn mấy người Sở Vân Phi thì đi theo ở sau lưng, hai mắt tỏa sáng ngắm nhìn khắp nơi. Cả bảo khố này vô cùng rộng lớn, xem chừng có hơn 1000 thước vuông, các loại bảo vật được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Diệp Huyền đại sư, nơi này chính là nơi đặt đủ loại bảo vật mà Lưu Vân Quốc chúng ta tích góp được trong mấy trăm năm nay, từ tài liệu, bí tịch, binh khí, đan dược, mọi thứ đều có. Năm đó Sở Vương và Dương An đại sư đã từng đi vào trong này chọn lựa qua, trong đó Sở Vương chọn một thanh huyền binh ngũ cấp, chính là chuôi Lưu Vân kiếm mà bây giờ hắn đang dùng, còn Dương An đại sư thì chọn một gốc linh dược lục giai. Diệp Huyền đại sư muốn chọn thứ gì thì cứ lấy đi. Chương 388, hạt châu màu tím, 1. Chi chi. Cảm nhận được khí tức của bảo vật tiểu tử điêu đột nhiên xuất hiện trên vai của Diệp Huyền, đôi mắt màu tím phát sáng lấp lánh, nheo mắt nhìn như tặc. Triệu Kính mỉm cười dẫn Diệp Huyền đi vào một góc khác của bảo khố. Diệp Huyền đại sư, đây là nơi đặt các loại công pháp võ kỹ, bao gồm cả các loại đan phương cổ pháp đều có. Nghe Khô Trần trưởng lão nói Diệp Huyền đại sư cũng là một vị luyện hồn sư, nơi này cũng có một ít hồn quyết và hồn kỹ nữa. Ở trước mặt Diệp Huyền là một cái giá xưa cũ, đặt đủ loại bí tịch công pháp, những bí tịch này đều rất cũ kỹ, rõ ràng là đã để từ rất lâu rồi. Diệp Huyền cũng không liếc mắt nhìn tới một cái, trực tiếp rời đi. Những công pháp và bí tịch ở nơi như Lưu Vân Quốc này bảo tồn đối với hắn mà nói thì căn bản không đáng để nhắc tới. Triệu Kính thấy vậy thì giật mình. Xem ra sau lưng Diệp Huyền đúng là có cường giả dạy bảo, nếu không thì đối với một võ giả, luyện dược sư hay luyện hồn sư mà nói, những công pháp bí tịch này tuyệt đối là vô cùng quan trọng, không tới mức đến nhìn cũng không nhìn một cái như vậy. Trừ phi bản thân hắn đã có được đại lượng tư nguyên rồi. Không giống với vẻ tiêu sái của Diệp Huyền, mấy người Dương An thì lại không nỡ đi ra chỗ khác, cả đám nhìn mà ánh mắt sáng lấp lánh. Một ít đan phương để ở chỗ này vô cùng quý hiếm, thậm chí còn có không ít đan phương thượng cổ mà ngay cả bên trong hiệp hội luyện dược sư căn bản cũng không có được, Chấn Linh đan khiếm khuyết lúc trước cũng là Triệu Kính lấy ra. Chỉ là lần này Diệp Huyền mới là người được chọn. Bọn họ tuy nhìn rất thèm thuồng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Bên này là khu tài liệu, các loại tài liệu quỷ dị, linh dược, tinh thạch, hồn tinh đều ở đây, âm quý mộc và nhũ thủy thạch lúc trước cũng là để ở chỗ này. Bên này là khu vũ khí, giữ các loại huyền binh và hồn binh mà Vương quốc tìm được suốt mấy trăm năm nay, mọi thứ đều là do luyện khí đại sư đương thời luyện chế ra, hoặc là mua về từ Vương quốc khác. Cuối cùng bên này là khu đan dược, các loại đan dược cao phẩm, đan dược quý hiếm, đều là gom về từ khắp mọi miền Vương quốc. Bên này còn có một chút trận bản và phù văn nữa. Triệu Kính đứng bên cạnh giảng giải. Dưỡng tâm đan ngũ phẩm, đây là đồ tốt đó. Lão phu cũng không luyện chế ra được, cũng không biết rốt cuộc là bệ hạ lấy được từ chỗ nào nữa. Chật chật khốn trận Phược Long đại trận ngũ cấp, một khi thôi động thì cho dù là võ tông ngũ giai cũng sẽ bị nhốt vào đó mấy canh giờ mới có thể ra được. Phá Thiên Hương, chẳng lẽ đây chính là thanh huyền binh ngũ cấp mà mấy trăm năm trước Dương Quân đại nhân, người được xưng tụng là nhất đại thương tông đã dùng? Mấy trăm năm rồi mà huyền khí bất diệt, quả nhiên là bà bối. Mấy người Dương An cả đám đều lên tiếng tán thưởng, sắc mặt đỏ bừng, đã bị bảo vật trong này làm cho choáng váng mặt mày. Diệp Huyền im lặng không nói gì, chỉ nhìn mà thôi. Đầu tiên, đan dược khẳng định là không cần ngó tới, những thứ này, Diệp Huyền căn bản nhìn không thuận mắt, tiếp theo là trận kỳ, trận bản, phù văn các loại Diệp Huyền cũng không quan tâm. Sau đó là vũ khí, huyền binh trong này Diệp Huyền căn bản đều xem qua một lượt, tốt nhất cũng chỉ là một số huyền binh ngũ cấp, hồn binh tứ cấp mà thôi, hơn nữa dùng nhãn quang của Diệp Huyền, những chất liệu và thủ pháp luyện chế của mấy loại huyền binh này cũng thường thôi, ở nơi như Lưu Vân quốc này thì có thể gọi là tinh phẩm, nhưng cầm lên tới đại lục thì chỉ có thể coi là đồ bình thường. Duy nhất có thể khiến cho Diệp Huyền có chút hứng thú chính là những tài liệu kia. Những tài liệu có thể được đặt ở bên trong bảo khố của Lưu Vân quốc thì đẳng cấp thấp nhất cũng là ngũ giai, những loại linh dược, chân phẩm này xếp ở đó khiến cho Diệp Huyền cũng hoa mắt. Trong đó còn có một phần là tài liệu lục giai, tán mát ra khí tức nồng đậm. Bất quá, Diệp Huyền cũng đã nhìn ra, tuy rằng những tài liệu này khá quý hiếm, nhưng cũng chỉ là ở nơi như Lưu Vân quốc này mà thôi, kỳ thật ở bên ngoài cũng không thể xem là quý hiếm được. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Huyền đánh giá bằng ánh mắt của kiếp trước mà thôi, đối với hắn bây giờ mà nói, những bảo vật này còn có thể giúp ích được khá nhiều. Nếu như có thể, Diệp Huyền hận không thể dọn sạch cả bảo khố này, bất quá Triệu Kính cũng đã nói là chọn 3 món, hắn cũng sẽ không vì những thứ này mà để bản thân mất giá được. Bởi vậy cho nên hắn tính tâm lại, cẩn thận chọn lựa, chuẩn bị chọn ra thứ thích hợp với mình nhất. Mộc La Hoa Tâm Quả là tài liệu chính cần thiết để luyện chế Bồi Huyền Đan ngũ phẩm, cũng có trợ giúp thật lớn cho võ giả trùng kích cảnh giới võ tông, có thể để thăng xác suất thành công tăng lên 3 thành, đáng tiếc là không có công dụng gì với mình hết. Thiên Nhiên Thạch Tâm Thủy là bảo vật luyện thể, có thể cải tạo cường độ của huyền mạch, khiến cho huyền mạch kiên nhận bất phá, chỉ là ta đã dùng nhũ thủy thạch để thăng huyền mạch rồi, công hiệu của Thiên Nhiên Thạch Tâm Thủy này còn thua xa nhũ thủy thạch. Từ Lăng Sa, một trong những tài liệu chính để luyện chế tài liệu dạng hồn minh phòng ngự, có thể ngăn cản võ hồn chi lực xâm thực, đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì lớn hết. Thâm Tinh Ma Thiết, tài liệu luyện khí. Diệp Huyền quan sát từng thứ, cẩn thận phân biệt rõ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào trên một gốc cây màu xanh liền lập tức sáng ngời. Đây là một gốc cây lớn chừng bàn tay, bên trên có đóa hoa 6 màu, cánh hoa thứ 7 mới mọc ra được một chút, nhụy hoa tách ra, tản mát ra huyền khí ba động nồng đậm. Tuy nhiên là cựu sắc hoa, trong lòng Diệp Huyền đại hỉ, lại cảm thấy có chút tiếc hận. Cựu sắc hoa này là một loại linh dược vô cùng thần kỳ, 10 năm tấn cấp nhất giai, lúc mới bắt đầu thì chỉ có một cánh hoa, chỉ là linh dược nhất giai. 10 năm sau sẽ mọc ra cánh hoa thứ hai, trở thành linh dược nhị giai. 10 năm sau nữa thì sẽ trở thành linh dược tam giai. Mãi cho tới lúc cánh hoa thứ 7 mọc ra, trở thành linh dược thất giai thì sẽ biến thành trăm năm mới phát triển một lần, mãi cho tới lúc cựu sắc hoàn toàn triển khai thì lúc này mới xem như hoàn toàn thành thục, trở thành linh dược đế cấp cựu giai trong truyền thuyết. Chương 389, hạt châu màu tím 2. Cựu sắc hoa này trước mắt chỉ mới có 6 cánh rưỡi mà thôi, rõ ràng mới mọc được hơn 60 năm đã bị hái xuống, khiến cho Diệp Huyền có chút tiếc hận. Cho dù không đợi được 2-300 năm đi nữa, dáng đợi thêm vài năm nữa, tới khi đóa cựu sắc hoa này mọc ra cánh thứ 7 thì lại hái sau cũng không muộn, giá trị sẽ cao hơn so với hiện tại mấy chục lần. Mà khiến hắn kinh hỉ chính là công hiệu của cựu sắc hoa, có hiệu quả để thăng thân thể người tiên, Niết bàn đan cựu phẩm chính là dùng cựu sắc hoa làm thuốc chính, Hoàng thể đan bát phẩm cũng dùng bát sắc hoa làm thuốc chính. Về phần lục sắc hoa thì có thể luyện chế huyền tôn đan lục phẩm, có thể khiến cho cường độ thân thể của võ giả đột nhiên tăng mạnh. Diệp Huyền bây giờ tuy rằng không cách nào luyện chế đan dược lục phẩm được, nhưng lại có thể trực tiếp lợi dụng lục sắc hoa này để đề thăng công pháp luyện thể cựu chuyển thánh thể mà mình tu luyện từ đệ nhất chuyển thành đệ nhị chuyển. Cầm lục sắc hoa này vào trong tay, Diệp Huyền xem như chọn được món bảo vật đầu tiên. Huyền thiếu, gốc linh dược lục giai này rốt cuộc là loại bảo vật nào vậy? Có thể khiến cho Huyền thiếu ngươi động tâm. Thấy Diệp Huyền chọn lựa nửa ngày, cư nhiên lại chọn một gốc linh dược, Hoa La Huyền nhìn không được hỏi. Kỳ thật cũng giống như âm quý mộc và nhũ tùy thạch vậy, ở nơi này cũng có rất nhiều thứ, lấy kiến thức của mấy người Hoa La Huyền bọn họ thì không biết là gì hết, chỉ là dựa vào huyền khí ba động trên linh dược mà phân biệt được đẳng giai của chúng, lúc này mới nhận lấy đặt ở trong đây. Diệp Huyền liền nói về đặc tính sinh trưởng và tác dụng của loại lục sắc hoa này ra, cả đám người đều trợn mắt há hốc mồm. Như vậy chẳng phải là nói chúng ta đã hủy diệt một gốc linh dược đế cấp cựu giai tương lai? Cho dù là hái muộn vài năm cũng là linh dược thất giai nghịch thiên rồi. Mấy người Dương An nuốt nước miếng, ngây ra như phỗng, thần sắc ảo nào không thôi. Bệ hạ, lục sắc hoa này là hái được ở đâu vậy? Nghe thấy lời nói của đối phương, trong lòng Diệp Huyền cũng chấn động, mở miệng hỏi thăm. Nơi có thể nuôi dưỡng gốc lục sắc hoa kia, tuyệt đối phải là nơi có huyền khí cực kỳ sung túc mới được. Nơi như vậy, ngoại trừ lục sắc hoa ra, bình thường sẽ có thêm các loại linh dược quý hiếm khác xuất hiện. Lục sắc hoa này là vào phù quang đại hội 10 năm trước, được một luyện hồn sư mang hái mang về từ trong phù quang bí cảnh. Cư nhiên lại là phù quang bí cảnh. Diệp Huyền nhíu mày lại. Lần này hắn quả thật cảm thấy vô cùng tò mò rồi. Nếu như lúc trước Khô Trần trưởng lão kêu hắn tham gia, trong lòng của hắn cũng không đặc biệt cam tâm tình nguyện chút nào, thì bây giờ hắn liền có chút chờ mong đối với phù quang đại hội. Bí cảnh có thể xuất hiện các loại bảo vật quý hiếm như âm quý mộc, nhũ tùy thạch, lục sắc hoa, thì tuyệt đối không thể nào lại là một bí cảnh cấp thấp được. Đặc biệt là lục sắc hoa này, nó chính là loại linh dược tương lai có khả năng trở thành linh dược cựu giai, yêu cầu đối với hoàn cảnh không phải hà khắc bình thường đâu. Chít chít. Đúng lúc này, tiểu tử điêu trên vai của Diệp Huyền giống như cảm ứng được cái gì đó, đột nhiên bắn ra. Nó đi tới trên một giá gỗ, cầm lấy một hạt châu nhỏ lên, đôi mắt bé bé chớp động lấp lánh, vẻ mặt vô cùng cao hứng. Đồng thời nó còn hoa chân múa tay với Diệp Huyền, giống như bảo Diệp Huyền mau lấy thứ này cho nó. A, đây là bảo vật gì đây? Diệp Huyền khẽ giật mình, cảm chi lướt tới, hạt châu nhỏ thần bí này chỉ lớn bằng đầu ngón út mà thôi, nó có màu tím nhạt, bên trên phủ một lớp bụi vô cùng mờ nhạt, nếu như không phải tiểu tử điêu nhắc nhở, hắn căn bản sẽ không phát hiện ra được. Chỉ là, mặc cho hồn thức và huyền thức của hắn dò xét ra sao, hạt châu nhỏ này đều có vẻ hết sức bình thường, ngoại trừ chất liệu không biết rốt cuộc làm từ gì ra thì không có chỗ nào đặc biệt hết. Thứ này lấy để làm gì, bỏ nó xuống chỗ cũ đi. Diệp Huyền rất không muốn, chọn một hạt châu như vậy làm gì chứ? Chi chi. Tiểu tử điêu có chút lo lắng, nâng hạt châu này lên, tỏ vẻ thứ này vô cùng quan trọng. Chẳng lẽ thật sự là bảo vật gì đó? Diệp Huyền nhíu mày, lai lịch của tiểu tử điêu rất bất phàm, hơn nữa hắn cũng không cách nào phân biệt được tài liệu của hạt châu kia, trong lúc nhất thời liền có chút hoài nghi. Bệ hạ, hạt châu nhỏ này. Diệp Huyền lựa chọn hỏi Triệu Kính. Triệu Kính cũng không biết gì hết, đành cười khổ. Diệp Huyền đại sư, hạt châu nhỏ này chấm cũng không biết là thứ gì, nếu như không phải sủng vật của đại sư lôi nó ra thì chấm cũng không nhớ là có thứ như vậy tồn tại, bất quá ngươi cũng biết đó, bên trong bảo khố này chính là thành quả tích cóp của Lưu Vân quốc chúng ta mấy trăm năm nay, rất có thể đây là do một vị tổ tiên nào đó đặt ở trong này. Diệp Huyền không khỏi lộ ra vẻ do dự. Chi chi. Tiểu tử điêu dơ móng vuốt, bĩu môi, giống như đang giận lấy. Thấy Diệp Huyền mãi mà không chịu ra quyết định, mắt nhỏ của nó xoay mấy vòng, cư nhiên cầm hạt châu kia cho vô miệng luôn luôn. Diệp Huyền liếc mắt một cái, tiểu tử điêu này còn không phải chấp nhất bình thường đâu. Thôi, nếu như ngươi đã thích thì cứ lấy đi. Lai lịch của tiểu tử điêu này vô cùng thần bí, giống như trời sinh đã có kiến thức bất phàm, thứ nó đã nhìn chúng có lẽ thật sự không phải đồ tầm thường. Chỉ là Diệp Huyền cảm thấy khá nghi hoặc, hạt châu kia, mặc cho hắn nhìn kiểu gì, ngoại trừ chất liệu đặc thù ra thì thật sự không có điểm gì đặc biệt hết. Chọn xong hai loại bảo vật rồi, chỉ còn lại món cuối cùng. Đại lượng tài liệu làm cho Diệp Huyền khó mà có thể quyết định được. Mỗi thứ đều rất cần, nhưng cũng không phải là nhất định phải lấy cho bằng được, tác dụng không lớn tới mức có thể khiến cho hắn không chút do dự. Chi chi. Đột nhiên, tiểu tử điêu lại kêu lên, lộ ra một tia khinh thường đối với Diệp Huyền vẫn đang vùi đầu lựa chọn tài liệu ở bên kia, sau đó nó chỉ vào một góc khác của bảo khố, móng nhỏ cơ quả một trận. Ý của nó rõ ràng là đang nói, thứ này còn quý hơn nhiều so với mấy thứ Diệp Huyền tự mình chọn nữa, thật đúng là không có ánh mắt gì hết. Khoa tay múa chân xong, tiểu tử điêu liền trực tiếp chui vào trong chữ vật giới chỉ, biến mất không thấy đâu nữa. Chương 390, Hắc Ấn Huyền Bảo, 1. Thứ này là? Diệp Huyền câm nín đưa mắt nhìn qua, hồn thức đảo qua một cái, đột nhiên khẽ giật mình. Hắn nhanh chóng đi tới trước cái cục màu đen này, phủi hết bụi ở phía trên, cư nhiên là một thiết ấn có hình dạng như một cái rùi, bên trên tuyên khắc nhiều huyền văn phức tạp, vô cùng tối nghĩa. Tâm tình Diệp Huyền lập tức trở nên kích động, dùng ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được đây là một kiện huyền bảo. Sở dĩ nói là huyền bảo, chính là bảo vật còn đặc biệt hơn so với huyền binh. Huyền binh bình thường thì bất kỳ võ giả nào cũng có thể dùng được, lợi dụng huyền khí là có thể giải phóng, cho dù là huyền binh, dùng võ hồn chi lực cũng có thể thôi động được nó. Nhưng huyền bảo thì lại khác, muốn thôi động được huyền bảo thì phải dựa vào lực lượng hồn thức cường đại, nói cách khác, bình thường chỉ có luyện hồn sư mới có thể thôi động được huyền bảo. Diệt huyền phi đao mà lúc trước hắn dùng hồn huyền cương luyện chế thành cũng có một vài điểm giống với huyền bảo, chỉ là vẫn không thể gọi là huyền bảo được, chỉ có thể xem như hình thức ban đầu của huyền bảo mà thôi. Mà hắc truy tử này lại rõ ràng là một huyền bảo, hơn nữa nhìn vào huyền văn bên trên thì hình như trình độ còn không thấp. Diệp Huyền giơ tay cầm lấy hắc truy tử này, muốn cầm nó lên để quan sát kỹ hơn, nhưng hắn phát hiện huyền bảo cư nhiên không động đậy chút nào. Diệp Huyền rời vào đường cùng, đành phải thôi động huyền khí, muốn nhấc thiết ấn màu đen này lên, nhưng khiến cho hắn giật mình chính là hắn đã thôi động toàn bộ lực lượng rồi mà cư nhiên vẫn không thể nhấc thiết ấn chỉ lớn bằng nắm tay này lên được. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Một khối thiết ấn cư nhiên lại nặng tới như vậy. Diệp Huyền thật sự chấn kinh rồi. Tuy rằng bây giờ hắn mới chỉ là địa võ sư nhị trọng, nhưng luận lực lượng, thiên võ sư tam trọng cũng không dám nói là có thể mạnh hơn người tu luyện cựu chuyển thánh thể như hắn. Cư nhiên vẫn không thể nhấc nổi thiết ấn chỉ lớn bằng một nắm tay này lên được. Triệu Kính nhịn không được bèn bật cười. Diệp Huyền đại sư, sùng vật của ngươi đúng là có ánh mắt, bảo vật này tên là Trấn Nguyên Thạch, vô cùng nặng, đừng nói là ngươi, ngay cả ta và Sở Vương cũng không thể nhấc lên nổi. Nghe nói bảo vật này là tổ tiên khai quốc của Lưu Vân quốc ngàn năm trước để ở nơi này, nghe hội trưởng hồn sư Tháp Đông Phương Luân Ngữ đại sư nói, Trấn Nguyên Thạch này chính là huyền bảo mà luyện hồn sư mới có thể dùng được, lúc trước hắn đã từng tế luyện qua, kết quả hao phí 3 ngày 3 đêm cũng không thể tế luyện được, bất đắc dĩ đành phải từ bỏ. Thứ này để ở trong đây chắc cũng có hơn mấy trăm năm rồi, được xưng tụng là trấn khố chi bảo, chỉ là vì không cách nào chuyển nó đi được, cho nên chấm cũng lười không xử lý. Chỉ cần ngươi có thể cầm được thì sẽ tặng cho ngươi. Triệu Kính trêu chọc nói. Đông Phương Ngôn Ngữ Diệp Huyền cũng từng nghe nói tới, là hội trưởng hồn sư tháp của vương quốc, luyện hồn sư tứ phẩm, nói như vậy huyền bảo này ít nhất cũng là ngũ phẩm trở lên, nếu không thì không thể nào mà không tế luyện được nó. Huyền bảo ngũ phẩm, Diệp Huyền vẫn còn không để ý lắm, kiếp trước hắn cũng có huyền bảo, chính là Thiên Vân Toái Tinh Toa đứng trong 10 thứ hạng đầu của huyền bảo ở huyền vực, xuyên thiên độ địa, vô sở bất phá. Có uy danh hiển hách ở Thiên Huyền Đại Lục, khiến cho Diệp Huyền hiếu kỳ chính là chất liệu của huyền bảo này chỉ có một khối nhỏ như vậy, mà ngay cả võ tông tam trọng ngũ giai như Sở Vân Phi cũng không thể nhấc lên nổi, trên đại lục này đúng là không có nhiều lắm. Để ta tới thử xem. Diệp Huyền khoanh chân mà ngồi, hồn lực tam phẩm đỉnh phong lan ra, bắt đầu luyện hóa khối thiết thạch màu đen này. Huyền bảo này nặng như vậy, căn bản không cách nào di chuyển nó được, chỉ có luyện hóa được nó, dù chỉ luyện hóa được một chút trong đó thôi, thì có thể bỏ nó vào trong chữ vật giới chỉ của mình, tới lúc đó tất cả sẽ dễ làm rồi. Diệp Huyền vốn tưởng rằng chỉ luyện hóa một chút thôi chắc là không khó khăn gì. Không ngờ cấm chế bên trong đó cực kỳ phức tạp, hơn nữa lại quỷ dị khó lường, căn bản không đi theo lộ tuyến bình thường, luyện hồn sư bình thường phòng trừng ngay cả đầu mối để tế luyện cũng khó mà tìm ra được. Chẳng trách lúc trước Đông Phương Luân Ngữ luyện hóa 3 ngày 3 đêm cũng không thu hoạch được gì. Chỉ là Diệp Huyền kinh nghiệm phong phú, cấm chế phức tạp cỡ này tuy rằng cũng khiến cho hắn đau đầu một chút, nhưng cũng không thể xem là không tìm ra đầu mối được. Tốn hết một cách giờ, Diệp Huyền rốt cuộc luyện hóa được một phần nhỏ của khối thiết thạch màu đen này. Tâm ý vừa động, thiết thạch màu đen đột nhiên biến mất, bị Diệp Huyền thu vào bên trong không gian giới chỉ. Diệp Huyền đại sư, muốn luyện hóa chấn nguyên thạch này đúng là rất khó khăn, không sao đâu. Nhìn thấy Diệp Huyền đứng dậy, Triệu Kính Kiềm lòng không được bèn lên tiếng an ủi, vừa nói gã vừa đưa mắt nhìn về phía chỗ của chấn nguyên thạch trước đây, lời nói liền nghẹn lại trong cổ họng, hai mắt thoáng cái liền trợn tròn. Ngươi, Diệp Huyền đại sư, chấn nguyên thạch này đã bị ngươi luyện hóa rồi. Triệu Kính ha to mồm, đủ để nhét mấy quả dưa hấu vào. Mấy người Sở Vân Phi lúc này mới phản ứng lại, trong mắt cũng rơi đầy đất. Lúc trước bệ hạ nói cái gì rồi? Đông Phương Luân Ngữ đại sư của Hồn Sư Tháp giống như tế luyện suốt 3 ngày 3 đêm cũng không thành công, bây giờ, Diệp Huyền đại sư mới làm có một canh giờ là xong rồi. Chẳng lẽ Diệp Huyền đại sư mới 15 tuổi, tạo nghệ ở phương diện luyện hồn học lại còn mạnh hơn cả Đông Phương Luân Ngữ đại sư tứ phẩm hay sao? Khụ khụ, may mắn thôi. May mắn? Đám người Triệu Kính té xịu tập thể. May mắn? Sao mà luôn may mắn được chứ? Sao mấy người bọn họ không thể gặp may được như vậy? Đi ra khỏi bảo khố, mấy người Triệu Kính vẫn còn hơi choáng váng mặt mày. Bệnh của Triệu Kính cũng đã trị xong rồi, bảo vật cũng đã chọn xong, Diệp Huyền nhiều ngày không trở về, lúc này cũng cáo từ rời đi. Diệp Huyền đại sư, xin đợi đã. Còn chưa đi được bao xa, thì một đạo thanh âm chuyển tới, Sở Vân Phi bước vội đi tới bên cạnh Diệp Huyền. Sở Vương đại nhân có việc gì sao? Khu khu, Diệp Huyền đại sư khách khí rồi, tại hạ là muốn hỏi, bức họa này là do đại sư họa đúng không? Chương 391, Hắc Ấn Huyền Bảo, 2. Sở Vân Phi lấy ra một bức họa, đúng là bức họa Diệp Huyền đã họa ra ở cửa thứ 3 lúc tham gia khảo hạch của Sở Vân Phi ở Huyền Linh học viện. Diệp Huyền mỉm cười gật đầu. Đúng vậy. Sở Vân Phi nháy mắt liền trở nên kích động, hai tay ôm quyền, còn thiếu nước không quỳ xuống dập đầu mà thôi. Kính xin đại sư vui lòng chỉ giáo. Chỉ giáo? Chỉ giáo cái gì? Chính là Lưu Thủy Kiếm Ý này. Sở Vân Phi kích động nói. Lưu Thủy Kiếm Ý mà đại sư ngươi họa ra, ngụ ý hùng hậu, như sông lớn chảy về đông, không thể vãn hồi, càng có một loại hào tình của nhân vật phong lưu thiên cổ, chí khí ngút trời, so với Lưu Thủy Kiếm Ý mà tại hạ lĩnh ngộ được quả thực cách biệt một trời một vực, như trăng sáng với ánh đom đóm, kính xin đại sư chỉ điểm. Lúc trước khi Sở Vân Phi nhìn thấy Lưu Thủy Kiếm Ý mà Diệp Huyền vẽ ra đã chấn kinh khó mà nhịn nổi, sau khi biết được người khảo hạch chính là Diệp Huyền thì lại càng khiến cho trong lòng gã khó mà nhịn nổi. Nhưng bởi vì Diệp Huyền xuất quỷ nhập thần, gã một mực không thể thỉnh giáo được, hôm nay vất vả lắm mới tìm được một cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Ta cũng không biết Lưu Thủy Kiếm Ý gì hết. Diệp Huyền mỉm cười lắc đầu. Ta chỉ là dựa theo yêu cầu khảo hạch của Sở Vương đại nhân mà vẽ lại thôi, nếu không có chuyện gì thì ta xin cáo từ trước. Cái gì? Sở Vân Phi mở to mắt. Không thể nào như vậy được. Gã bước nhanh tới trước mặt của Diệp Huyền. Lưu Thủy Kiếm Ý trong bức tranh này rõ ràng vô cùng thâm ảo, sao đại sư ngươi lại không biết được chứ? Diệp Huyền ngừng bước, thản nhiên nói: "Sở Vương đại nhân, ta nghe nói ngươi là đệ nhất cao thủ của Lưu Vân Quốc, là cường giả võ tông tam trọng, Lưu Thủy Kiếm Ý này lại không phải thứ quá mức cao thâm, cần gì phải chấp nhất như vậy?" "Chấp nhất? Sao có thể không chấp nhất?" Sở Vân Phi đã bình tĩnh lại, nghiêm giọng nói: "Võ giả chúng ta, nghịch thiên tu hành, một đường vượt qua bao chông gai, không thứ gì cản được, muốn đi tới đỉnh cao hơn, chỉ có không ngừng cầu tiến, chẳng lẽ không đúng sao? Ta xem nước chảy, đi hết thiên sơn vạn thủy của Vương Quốc, nhưng lại không thể nhìn ra thâm ảo trong đó, một lòng truy cầu, có thiên địa chứng giám." Diệp Huyền hơi động một chút, cười nói: "Ngươi là thống lĩnh cấm vệ quân, là đệ nhất cường giả của Lưu Vân Quốc, nghe đồn có tên Võ Tông Ngạo Thiên, vốn đã ngạo tiếu Vương Quốc. Nhưng ngươi biết đó, người sống trên đời như thương hải tăng điển, từ xưa tới nay, bao nhiêu nhân vật phong lưu, cuối cùng đều phải chôn vùi trong đất sâu, tựa như lưu thủy, hóa thành hư vô, đã chạy đi mất, lại truy cầu như vậy, chẳng phải thật đáng buồn hay sao?" "Lưu Thủy Kiếm Ý, Lưu Thủy Kiếm Ý, ha ha, rốt cuộc là kiếm ý như lưu thủy, hay là lưu thủy như kiếm ý?" Diệp Huyền cười lớn, xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Sở Vân Phi đang đứng ngây ngốc ở nơi đó, giống như một khúc gỗ. Còn chưa đi ra khỏi vương cung, Diệp Huyền lại bị người khác gọi lại. "Diệp Huyền đại sư." Một đạo thanh âm tao nhã, mang theo vẻ trắng trong thuần khiết vang lên, một thanh niên mặc hoa phục, khí chất cao quý phiên phiên như ngọc bước ra từ một góc gần đó. Hóa ra là Tứ Vương tử điện hạ. Diệp Huyền gật đầu. Tứ Vương tử Triệu Thiên mỉm cười. "Diệp Huyền đại sư, ngày xưa gặp được ở Thanh Huyền Sơn, tại hạ sơ sót bỏ qua cơ hội kết giao cùng đại sư, hôm nay cố ý chờ đại sư, hy vọng đại sư có thể tới quý phủ của tại hạ gặp mặt một chuyến." Ngữ khí của Triệu Thiên vô cùng thành khẩn, vẻ cao cao tại thượng ngày đó cũng triệt để biến mất không còn bóng dáng, giống như vô cùng có thành ý. "Ta còn có việc phải làm, không quấy rầy Tứ Vương tử." Diệp Huyền lắc đầu, Triệu Thiên này nhìn như hòa nhã, thái độ chân thành, chỉ là trên người ẩn ẩn có khí tức cấm lãnh, bản thân Diệp Huyền không thích chút nào. Huống hồ gì đối phương mời mình, bất quá là vì Triệu Kính xem trọng mình, nên mới cố gắng kết giao mà thôi. "Diệp Huyền huynh đệ." Ngay tại lúc này, Bát Vương tử Triệu Duy cũng đi ra từ trong cung, nhìn thấy Diệp Huyền thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. "Triệu Duy huynh." Diệp Huyền cười nhạt đáp lời. Trong số các vị vương tử, chỉ có Bát Vương tử Triệu Duy là xem như hợp khẩu vị của hắn. "Nghe nói ngươi đã xuất quan rồi, hai ngày nay ta đều không tìm được ngươi, không ngờ ngươi đã ở trong vương cung rồi, không biết ngươi đang chuẩn bị đi đâu. Ta tiễn ngươi một đoạn đường." "Đi thôi." Hai người cùng nhau rời khỏi vương cung. Tứ Vương tử Triệu Thiên nhìn bóng lưng hai người rời đi, nụ cười trên môi dần phai nhạt, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh. Gã xoay người trở lại tẩm cung của mình, vỗ tay một cái, một tên thị tùng mặc hắc y nhanh chóng đi tới trước mặt gã. "Hắc Nhất, chuyện kia ngươi chuẩn bị thế nào rồi?" Triệu Thiên âm trầm mở miệng. "Điện hạ, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ điện hạ ngươi phân phó mà thôi." "Ừ, ngươi không để lộ thân phận của ta đấy chứ?" "Điện hạ ngươi cứ yên tâm, chuyện này chỉ có một mình thuộc hạ biết được, những người khác không thể nào biết." "Tốt lắm, lập tức thông báo cho người bên kia, động thủ đi.
Dạ, điện hạ.
Tên thị tùng mặc áo đen kia nhanh chóng rời khỏi tầm cung. Diệp Huyền, bản vương đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không biết nắm lấy, vậy thì cũng đừng trách bản vương. Còn có lao bát nữa, không ngờ hôm nay ngươi lại chủ động ra chịu chết, xem ra đây cũng là do ông trời sắp đặt. Đừng trách tứ ca tâm ngoan thủ lạn, muốn trách thì trách ngươi gần đây thanh danh lên cao, phụ vương lại càng ngày càng có hảo cảm với ngươi. Trong mắt Triệu Thiên lộ ra một tia quang mang ấm lãnh, khóe miệng mang theo vẻ trào phúng. Lão đại cũng thật là ngu ngốc, ta vốn còn cho rằng hắn là đối thủ cạnh tranh của ta, không ngờ hắn lại vô dụng như vậy. Qua ngày hôm nay, để xem còn ai có thể tranh ngôi vị thái tử với ta được nữa. Quang mang âm tà lóe lên trong đáy mắt của Triệu Thiên một cái liền biến mất. Trên đường cái, Diệp Huyền ngồi trong xe ngựa của Triệu Duy, hai người đang nói chuyện với nhau. Diệp huynh, ta nghe nói mấy ngày nay ngươi một mực ở lại trong vương cung, thật sự có việc này sao? Triệu Duy nhìn như vô ý hỏi một câu. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, đưa mắt nhìn Triệu Duy. Triệu huynh, chẳng lẽ ngươi cũng thích hóng hớt như vậy sao? Ta biết rõ Triệu huynh muốn hỏi điều gì, bất quá ta muốn nói chính là, Triệu huynh ngươi chớ nên nóng nội, ngươi có nghe nói, đương kim bệ hạ năm đó đăng cơ làm vương thế nào hay không? Chương 392, gặp phải mai phục, 1. Trong lòng Triệu Duy run lên, gã không ngờ Diệp Huyền lại nói như vậy, lập tức như có điều suy nghĩ. Diệp Huyền mỉm cười nhàn nhạt, cái gọi là vương tử không muốn làm quốc vương thì không phải vương tử tốt. Nếu như nói Triệu Duy trước kia cũng không có dã tâm lớn như vậy, thì sau khi trải qua chuyện kia, Triệu Duy cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chỉ là, trước mắt quốc quân Triệu Kính thân thể còn khỏe mạnh, Triệu Duy thì mới chỉ có 17 tuổi, nếu như quá mức nóng vội thì chưa hẳn đã là chuyện tốt. Ít nhất là trong vòng 10 năm, Triệu Duy còn không có khả năng đăng cơ. Chính lúc đang suy nghĩ, thần sắc của Diệp Huyền đột nhiên biến đổi, đá một cước thật mạnh lên người Triệu Duy. Cùng lúc đó, Sa Phu bên ngoài gầm lên một tiếng. Kẻ nào? Ầm. Ngay sau đó liền có một cỗ uy áp khủng bố giáng xuống từ trên trời, hung hăng đập xuống phía trước xe ngựa, trong tiếng nổ mạnh, nóc xe ngựa bị nổ vỡ tan cảnh, rất nhiều mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cỗ lực lượng kia dư uy không giảm, sau khi làm nổ xe ngựa xong thì ập tới chỗ Diệp Huyền và Triệu Duy ngồi. Ầm ầm rắc. Toàn bộ xe ngựa dưới một kích này đều nổ tan cảnh. Bên trong kinh khí, Diệp Huyền bay ra từ trong đống đổ nát, còn Triệu Duy thì đã sớm bị Diệp Huyền đá ra khỏi xe, cũng bình yên vô sự. Điện hạ cẩn thận. Một đám cấm vệ quân âm thầm bảo vệ xung quanh liền bật ra, cả đám rút đao cầm trong tay, vẻ mặt nghiêm trọng, vây quanh Diệp Huyền và Triệu Duy. Vèo vèo vèo. Gần như cùng lúc đó, từ hai bên đường cái đột nhiên cũng có rất nhiều hắc ý nhân bịt mặt lao ra. Thủ lĩnh cấm vệ quân dẫn đầu tức giận quát lớn: "Các ngươi là ai, dám ở ban ngày ban mặt vây giết vương tử? Mau bung vũ khí đầu hàng thì sẽ còn một đường sống, nếu không thì mặc cho các ngươi có bối cảnh lớn tới đâu cũng chỉ có một con đường chết mà thôi." "Ha ha ha, vậy sao? Hôm nay còn không biết là ai sống ai chết đâu." Tên hắc ý nhân đấu lĩnh cười ha ha. Tốc chiến tốc thắng, không trở lại một tên nào. Thanh âm tràn ngập sát khí truyền ra từ trong miệng của gã, tên hắc ý nhân kia liền bật lên. "Giết!" Hai bên nháy mắt liền lao vào giao phong với nhau. Đủ loại huyền khí không ngừng múa may trong hư không, phát ra tiếng vang đỉnh thái nhức óc. Bèo. Tên hắc y nhân đầu lĩnh kia một trường đẩy cấm vệ quân văng ra, cả người như đại bàn dương cánh, lao về phía Diệp Huyền và Triệu Duy. "Đối thủ của ngươi chính là ta." Thủ lĩnh cấm vệ quân quát khẽ một tiếng, đột nhiên đánh ra một đạo kiếm quang, sáng chói hiện lên trên trường kiếm của gã, sáng rọi đất trời, xưa nay chưa từng có. Xung quanh kiếm quang, không khí bị kéo ra thành từng đạo khe danh thật dài, kéo thẳng tới chỗ của hắc y nhân. Một kiếm này có uy lực lớn kinh người, thủ lĩnh cấm vệ quân này đúng là một vị cường giả thiên võ sư tam trọng. "Ha ha, chút tài mà thôi. Chết đi cho ta." Hắc y nhân đầu lĩnh kia cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn tới kiếm quang đang lao tới một cái, trở tay đánh ra một trường, ầm vang một tiếng, kiếm quang vỡ tan, thủ lĩnh cấm vệ quân phun một búng máu bay ngược ra ngoài, hai mắt trợn tròn, trong miệng hoảng sợ lên tiếng: "Võ tông ngũ giai, xem như ngươi có mắt." Hắc y nhân nghe răng cười một tiếng, giống như không hài lòng với uy lực của một trường mà mình đã đánh ra, nhưng cũng không truy tích, tiếp tục lao tới chỗ Diệp Huyền và Triệu Duy. Xoẹt. Đúng vào lúc này, một đạo trường tiên của tới, nhanh chóng cuốn lên cổ tay của Hắc y nhân kia. "Điện hạ mau đi đi, người này là võ tông ngũ giai, nơi này không có ai là đối thủ của hắn hết, ta sẽ ngăn cản hắn một chút." Người ra tay là mã phu của Triệu Duy, quần áo toàn thân đều là rách nát, lộ ra cơ bắp mạnh mẽ, cư nhiên cũng là một vị cao thủ, hơn nữa thực lực cũng đạt tới thiên võ sư tam trọng đỉnh phong. "Diệp huynh, đám người này đều là tới để ám sát ta, ngươi mau tới vương cung tìm viện binh, ta sẽ dụ bọn họ rời đi, mấy người các ngươi cố gắng một chút." Dù rằng đột nhiên gặp phải ám sát, trên mặt Triệu Duy có chút kinh hoàng, chỉ là một chốc lát sau gã liền nhanh chóng bình tĩnh lại, biết rõ người mới là võ sư tam trọng như gã ở lại đây cũng không thể làm được gì. Lúc này quay sang Diệp Huyền quát lên một tiếng, nhanh chóng rời đi. Hướng gã chạy đi ngược lại với Diệp Huyền, rõ ràng biết rõ mục tiêu của đối phương chính là gã cho nên muốn dẫn kẻ địch đuổi theo. "Muốn chết, không vào võ tông cảnh mà cũng muốn cả ta, cút đi cho ta." Hắc y nhân tức giận gầm lên một tiếng, cổ tay phải dùng sức giãy mạnh, muốn vung gãy trường tiên, tay trái thì đánh ra một quyền, quyền uy khủng bố ở giữa không trung tạo thành một đạo lưu quang, ầm ầm đánh lên người đối phương. "Cự hùng võ hồn, hùng trang hộ thể." Trên đỉnh đầu của mã phu kia xuất hiện một hư ảnh cự hùng, ngẩng mặt lên trời gầm một tiếng, quanh thân cự hùng có ba đạo tinh hoàn luân động, toàn lực phát động võ hồn tam tinh. Một đạo quang lượng mờ ảo bảo vệ gã, chặn được một kích của hắc y nhân. Mặc dù là như vậy, nhưng trong miệng của gã vẫn phun ra một ngụm máu. Thiên võ sư tứ giai và võ tông ngũ giai cách biệt rất xa, vừa trúng một kích thì lập tức bị trọng thương. Kim ti xả tiên, cuốn lấy. Gã cố nén đau đớn kịch liệt, tay phải vung lên, trường tiên màu vàng giống như một con yêu xà, cuốn lấy tay của hắc y nhân chặt hơn. Gã tức giận nói: "Muốn giết điện hạ thì phải bước qua cửa của Tư Mã Hiên Vũ ta trước đã. Chỉ là một thiên võ sư mà thôi, tự tìm chết." Hắc y nhân lúc này thật sự nổi giận, toàn thân bị hắc khí che phủ, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái quỷ kiếm võ hồn, đồng thời ông, ba đạo tinh hoàn bay xung quanh võ hồn, một xúc tua màu đen vươn ra từ trong thân thể của gã. Bùm bùm. Kinh khí mạnh mẽ khiến cho không gian xung quanh nổ mạnh từng hồi, Hắc Y Nhân dùng sức giãy một cái, kim đi xả tiền trên tay liền bị gã hất ra, đồng thời đánh một quyền lên người của Tư Mã Hiên Vũ. Một quyền này là một quyền bạo phát toàn bộ thực lực của Hắc Y Nhân, Tư Mã Hiên Vũ lập tức bay ngược ra ngoài, đập thành một cái hố sâu trên mặt đất, toàn thân đẫm máu. Sát Cửu, ngươi đi giết chết Diệp Huyền, ta giết Triệu Duy, những người còn lại, giết hết tất cả cấm vệ quân ở đây cho ta. Hắc Y Nhân lao vun vút ra ngoài, trong số những Hắc Y Nhân đang chiến đấu với cấm vệ quân, có một tên Hắc Y Nhân lập tức rời khỏi chiến trường, đuổi theo Diệp Huyền. Chương 393, gặp phải mai phục 2. Chỉ một lát sau, đội cấm vệ quân bảo vệ Triệu Duy cư nhiên tử thương thảm trọng, chỉ còn lại có 6-7 người đau khổ trèo trống. Trong số đám sát thủ này, ngoại trừ Hắc Y Nhân đầu lĩnh là võ tông ngũ giai gia, mấy tên còn lại tất cả đều là thiên võ sư tứ giai, thực lực mạnh tới mức đáng sợ. Mà Sát Cửu kia lại là tên có thực lực mạnh nhất trong số đó, cao thủ thiên võ sư tam trọng. Không xong, Bát Vương tử điện hạ, cẩn thận. Thủ lĩnh cấm vệ quân và Tư Mã Hiên Vũ đang trọng thương đều hoảng sợ mở miệng. Ha ha, chết đi cho ta. Chỉ thấy Hắc Y Nhân kia phi thân lao tới, nhai răng cười một tiếng, đánh một trường về phía Bát Vương tử Triệu Duy. Tu vi của Triệu Duy chỉ là võ sư tam trọng, làm sao có thể là đối thủ của Hắc Y Nhân kia? Thủ trưởng của đối phương còn chưa đánh trúng, chỉ nội trưởng phong thôi đã khiến gã không mở nổi mắt, xương cốt toàn thân run lên lách cách, có một loại xúc động muốn quỳ xuống. Sắc mặt Triệu Duy lại biến, trong mắt để lộ ra một tia hoảng loạn, nhưng trên mặt lại không chút kinh hoàng, chỉ thấy gã vội vàng lấy ra một cái trận bàn có tạo hình cổ xưa từ trên người, quán thâu huyền khí vào trong đó. Trên trận bàn đột nhiên phát ra một đạo hồng quang, bộc phát ra khí tức mãnh liệt. Triệu Duy tiện tay quăng ra, trận bàn rơi xuống đất, hồng quang mở ảo một đạo trận văn phức tạp xuất hiện dưới chân của Triệu Duy, lập tức hóa thành một đạo quang cháo sáng trong suốt, bao vây gã vào bên trong. Phanh! Một kích toàn lực của thủ lĩnh Hắc Y Nhân đánh xuống như lôi đỉnh, ầm ầm giáng xuống, đánh vào trên màn quang cháo này, phát ra tiếng nổ vang khổng lồ. Quang cháo lay động một chút, cư nhiên không bị đánh vỡ, ngược lại khiến cho Hắc Y Nhân bị văng ngực ra, rơi xuống đất phải lùi lại vài bước. Đồng tử của Hắc Y Nhân co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, đối phương ném ra là loại trận bàn gì thế này, cư nhiên có thể ngăn được một kích toàn lực của võ tông nhất trọng như gã. Ánh mắt của Diệp Huyền ở phía xa sáng lên, lẩm bẩm nói: "Trận pháp phòng ngự ngũ cấp, ngũ hành cổ địa trận." Trong lòng mấy người Tư Mã Vũ Hiên cũng yên tâm lại, thật không ngờ trên người của Bát Vương tử cư nhiên vẫn còn trận pháp đáng sợ cỡ này, nếu vậy thì Bát Vương tử điện hạ sẽ an toàn rồi. Hắc Y Nhân tức giận: "Chỉ là một trận pháp thôi mà cũng muốn ngăn được ta, phá cho ta." Trong tiếng quát vang vọng, tinh hoàn trên quỷ kiểm võ hồn kia luật động cực nhanh, một đạo khí tức khủng bố mà đến lập tức quấn lên tay phải của gã, đột nhiên đánh lên phía trên quang cháo bên ngoài trận pháp. Ầm ầm. Quang cháo chấn động một cái, lan tăn như sóng nước, chỉ lom vào một cái liền khôi phục như cũ. Triệu Duy lạnh lùng quát: "Các hạ, ngũ hành cố địa trận của ta chính là trận pháp ngũ cấp, với thực lực của ngươi căn bản không thể nào phá vỡ được, còn không mau mau rời đi." Nói thật thì trong lòng Triệu Duy lúc này cũng thấp thỏm lo sợ rất nhiều, ngũ hành cố địa trận này của gã chính là phụ vương ban cho gã để bảo vệ tính mạng sau chuyện của Diệp Huyền. Chỉ là không ngờ lại phát huy công dụng nhanh tới như vậy, nếu như không có trận pháp này, thì dưới một kích vừa rồi gã đã sớm đầu mình hai nơi, bỏ sát tại chỗ. Ánh mắt của Hắc Y Nhân bén nhọn, cười lạnh. Buồn cười, trận pháp ngũ cấp thật sự, một võ sư như ngươi há có thể khống chế được, bất quá chỉ là một cái trận bàn đơn giản hóa mà thôi. Thứ tôi động trận pháp chính là huyền thạch ở bên trong, ta không tin trận pháp này có thể ngăn được ta một hai lần, nhưng còn có thể ngăn được mấy chục mấy trăm lần. Hắc Y Nhân nói xong thì hai nắm đấm liều mạng đánh lên trên quang cháo trước người Triệu Duy, tiếng nổ vang ầm ầm, quang cháo ba động mấy liệt, thừa nhận công kích khổng lồ. Đám người Tư Mã Hiên Vũ nghe mà tim vọt lên tới cổ họng, tuy rằng bọn họ không biết nguyên lý của trận bàn, nhưng biết rõ lời của Hắc Y Nhân kia nói quả thật không sai, bọn họ lúc này cũng đã bình tĩnh lại một chút, lại quay nhìn về phía Diệp Huyền đang bị tên sát cựu kia truy sát, hô to: "Diệp Huyền đại sư, mau trở lại hoàng cung tìm viện binh đi." Chỉ là không đợi bọn họ kịp lao lên giúp Diệp Huyền ngăn cản Sát Cửu, đằng sau đột nhiên liền vang lên tiếng xé gió, vài tên sát thủ Hắc Y Nhân ở phía sau nháy mắt liền bao vây xung quanh hai người bọn họ. Tư Mã Hiên Vũ và thủ lĩnh cấm vệ quân quay lại nhìn, chỉ thấy trên mặt đất tất cả đều là thi thể của cấm vệ quân, trong khoảng thời gian ngắn, không một ai sống sót, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Thân hình của Sát Cửu vừa động, đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, một trường chộp về phía hắn, cười lạnh nói: "Một tên địa võ sư mà cũng muốn chạy thoát khỏi tay ta, có thể sao?" Theo một trường của Sát Cửu đánh xuống, trong lòng đám người Triệu Duy liền hoảng hốt, biết rõ Diệp Huyền tiêu lời rồi. Chỉ thấy Diệp Huyền vẻ mặt không đổi, lúc này cư nhiên còn cười lạnh: "Tên ngu xuẩn nhà ngươi, con mắt nào của ngươi thấy ta muốn chạy?" Vừa dứt lời thì thân hình của hắn chợt động, giống như một con lươn, vặn mẹo vài cái, liền thoát ra khỏi trường phong của Sát Cửu, Long Văn kiếm bên hông ken một tiếng rút ra, tiếng rồng ngâm vang lên từng hồi, biến ảo thành vài đạo kiếm quang đâm về phía đối phương. Sát Cửu giật mình kinh ngạc nhìn Diệp Huyền thoát ra khỏi trường phong của mình, không chút nghĩ ngợi, cũng không thèm để ý tới kiếm quang do Diệp Huyền đánh ra, trong tiếng nổ vang đầy trời, huyền lực của gã hóa thành một cơn sóng lớn đánh về phía Diệp Huyền. Chỉ là chờ trưởng lực của gã đánh xuống thì chỉ nghe tiếng xoẹt xoẹt vang lên, một màn khiến gã hoảng sợ đã xảy ra, kiếm quang do Diệp Huyền đánh ra lại dễ dàng phá vỡ phòng ngự của tiên võ sư tam trọng như gã, tựa như tinh quang lập lòe, đâm vào những chỗ hiểm khắp toàn thân của gã, khiến gã sợ tới mức vội vàng triệt hồi trường kình, tập trung phòng thủ. Kiếm trưởng va nhau, phát ra thanh âm kim loại chắc chúa, kiếm khí sắc bén thiếu chút nữa cắt vỡ lòng bàn tay của gã. Sát Cửu đầu tiên là lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó là cuồng hỉ, cười lên ha ha. "Hảo tiểu tử, chẳng trách công kích của ngươi lại đáng sợ như vậy, thanh bảo kiếm này cư nhiên là huyền binh tứ cấp, hơn nữa lại còn là cực phẩm trong huyền binh tứ cấp. Đúng là trời cũng giúp ta, một địa võ sư như ngươi cũng xứng dùng huyền binh tứ cấp hay sao? Chỉ sợ ngay cả năng lực giải phóng thanh huyền binh tứ cấp này cũng không có nữa, mau giao ra đây cho ta." Chương 394, tức muốn nổ phổi. Thời khắc sinh tử, Sát Cửu cư nhiên nổi lên lòng tham muốn cắt đoạn. Ngươi muốn thì nói sớm là được, cứ cầm lấy đi. Diệp Huyên mỉm cười, quang trường kiếm ra, trong nháy mắt khi tay đối phương chạm vào trường kiếm, thì đột nhiên trong mắt lóe lên một tia bén nhọn. Giải phong. Trên thân Long Văn kiếm đột nhiên phóng xuất ra một đạo khí tức khủng bố, huyền văn bên ngoài thần kiếm giống như sống lại, lưu quang đủ màu phóng lên mặt trời, hào quang sáng chói, từng đạo kiếm khí sắc bén bắn ra từ bên trong Long Văn kiếm, giống như sóng lớn cuộn cuộn, bao phủ Sát Cửu vào bên trong. Tiêu thảm một tiếng, Sát Cửu ở dưới kiếm khí tung hành, toàn thân áo bào đều bị đánh nát, trên người xuất hiện từng miệng vết thương nhỏ chằng chịt, máu tươi đổ ào ạt, giống như một huyết nhân. Sao hả, còn muốn nữa hay không? Diệp Huyền run trường kiếm lên, kiếm pháp huyền diệu, khiến cho Sát Cửu hoa mắt, thân hình nhịn không được liền lùi lại, thất thanh la lên. Một địa võ sư như ngươi cư nhiên có thể giải phong huyền binh tứ cấp? Gã nào biết đâu rằng, huyền khí của địa võ sư tam giai đúng là không thể nào giải phong của cực phẩm huyền binh tứ cấp như Long Văn kiếm được, chỉ là Diệp Huyền thân là luyện khí đại sư, căn bản không cần dùng tới huyền khí cưỡng chế giải phong gì hết, chỉ cần thông qua thủ pháp đặc biệt là có thể kích hoạt huyền văn trên thân của Long Văn kiếm. Diệp Huyền và Sát Cửu giằng co, nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở đây. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân thấy vậy thì giận tím mặt. Sát Cửu, có chuyện gì vậy, còn không mau giết hắn đi, một thiên võ sư tam trọng như ngươi ngay cả một địa võ sư cũng không thể giải quyết được hay sao? Đầu óc bị lừa đá rồi hả? Nhìn huyền binh của đối phương làm gì chứ, người này cũng là đối phương mà ảnh sát môn chúng ta phải giết, mau giết hắn đi. Nhìn thấy Sát Cửu bị một địa võ sư đùa giỡn như vậy, tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân kia tức giận tới mức thiếu chút nữa là phun máu, tức muốn nổ phổi. Sát Cửu cũng thẹn quá hóa giận, trình độ của đối phương không cao, nhưng kiếm pháp và thân pháp cũng là gã chưa từng thấy qua, mỗi một kiếm hắn đánh ra, chẳng những phương vị vô cùng xảo trá, chỉ đâm vào chỗ hiểm, mà phán đoán trong chiến đấu cũng hơn hẳn gã. Mỗi lần gã còn chưa kịp ra tay thì đối phương giống như có thể nhìn ra gã sẽ tấn công như thế nào vậy. Nếu như là địa võ sư bình thường thì gã hoàn toàn có thể không quan tâm, dốc hết sức chấn áp, nhưng huyền binh trong tay đối phương lại vô cùng cường đại, không ngờ có thể đả thương được mình, khiến cho gã nhất thời có chút luống cuống tay chân, vô cùng chật vật. Đám người Triệu Duy thấy vậy thì trong lòng mừng rỡ. Diệp Huyền huynh đệ, mau tranh thủ đi tìm viện binh đi. Sắc mặt Sát Cửu trở nên âm trầm, mặc dù gã không thể làm gì Diệp Huyền, nhưng tuyệt đối không thể để cho đối phương có cơ hội chạy thoát, lạnh lùng nói: "Người trốn được sao?" Đỉnh đầu của gã xuất hiện quỷ kiếm võ hồn, xúc tua màu đen vần vũ, bao vây lấy Diệp Huyền. Thân là sát thủ của ảnh sát môn mà chỉ có chút thủ đoạn ấy hay sao? Trong nháy mắt khi đối phương để lộ quỷ kiếm võ hồn ra thì Diệp Huyền liền biết thân phận của đối phương. "Sú tiểu tử, đừng vội kiêu ngạo, xem ta giết ngươi thế nào đây." Võ hồn xuất hiện trên đỉnh đầu của Sát Cửu, sát khí nồng đậm hội tụ bên ngoài cơ thể của gã khẽ quát một tiếng, đại lượng huyền lực tụ tập lại bành trướng mênh mông, ép xuống chỗ Diệp Huyền. Lúc này gã cũng đã tỉnh ngộ, nếu như kỹ xảo liều mạng và thân pháp không cách nào bắt đối phương được thì liền trực tiếp dốc hết sức, phát động công kích có phạm vi lớn đánh về phía địch nhân, đối phương chỉ là một địa võ sư tam giai, chỉ cần nằm trong phạm vi công kích của gã thì có thể không chết được hay sao? Ầm ầm. Công kích của một thiên võ sư tam trọng đáng sợ tới mức nào? Một kích này đánh xuống, trong vòng 10 mét xung quanh cuồng phong gào thét, thủ trưởng chưa tới, chỉ riêng trưởng phong cũng đã giam cầm không gian xung quanh rồi. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, trực tiếp ném ra một khối trận bàn, một đạo quang lượng mờ ảo bao quanh hắn, cứng rắn đỡ lấy một trưởng của đối phương, răng rác một tiếng, quang mang vỡ nát, trận bàn không đỡ nổi cổ lực lượng này nên trực tiếp vỡ nát, một cỗ huyền lực vô hình đánh tới, xuyên qua thân thể Diệp Huyền như nước lũ. Một địa võ sư như ngươi, cho dù để trận bàn ngăn chặn được một công kích của ta thì ở dưới lực trùng kích, chắc chắn cũng phải chết. Sát Cửu nhếch môi cười lạnh, chỉ là gã còn chưa cười xong thì vẻ mặt đột nhiên ngây ra, chỉ thấy dưới huyền lực trùng kích như vậy, Diệp Huyền cư nhiên lại lông tóc vô thường, đứng thẳng tắp ngạo nghễ như tùng bách. Không thể nào. Sát Cửu thất thanh kêu lên. Một địa võ sư, sao có thể ngăn được một kích của thiên võ sư tam trọng như gã được, cho là thiên võ sư nhất trọng đi nữa, dưới dư ba này thì sợ rằng bản thân cũng phải bị trọng thương, không ngừng thổ huyết mới đúng. Chẳng lẽ trận bàn của đối phương đã gánh hết phần lớn công kích của ta? Bất quá cho dù là vậy đi nữa, đối phương cũng không thể nào bình yên vô sự như vậy được mới đúng chứ. Sát Cửu chỉ có thể quy kết nguyên nhân lại trên phòng ngự của trận bàn, trong lúc khiếp sợ, thân hình lại không ngừng lại, toàn lực thôi động võ hồn, lại hùng mánh ra tay lần nữa. Lần này để xem ngươi cản lại kiểu gì. Sát Cửu tức giận gầm lên, chỉ thấy Diệp Huyền lại thản nhiên ném ra một khối trận bàn nữa, trận bàn vỡ nát, hắn vẫn lông tóc vô thương như cũ. Nhân lúc rảnh rỗi, hắn thậm chí còn ngáp một cái rõ dài, bộ dáng nhàn nhã khiến cho Sát Cửu tức giận tới mức phun ra một búng máu, thất khiếu bốc khói. Hừ, ta không tin, ngươi có bao nhiêu trận bàn có thể ngăn cản được ta? Sát Cửu tức giận la lên, liều linh thôi động huyền khí trong cơ thể, điên cuồng ra tay. Ầm ầm ầm. Trường uy như lôi đình bộc phát bất ngờ như lũ lớn tràn về, khí thế dữ dội như biển gầm sóng dậy, không ngừng đánh xuống. Chỉ thấy Diệp Huyền cứ ném một khối lại một khối trận bàn ra, giống như có thể ném mãi không hết vậy. Sát Cửu gần như sắp phát điên lên được, gã chưa từng gặp qua người nào lại mang theo nhiều trận bàn phòng ngự ở trên người như vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế này, Diệp Huyền còn chưa dùng hết trận bàn thì gã sẽ vì huyền lực trong cơ thể khô kiệt mà tinh tận thân vong mất. Chi chi. Chương 395, cứu viện chạy tới, 1. Tiểu tử Điêu đột nhiên xuất hiện trên vai Diệp Huyền, nhìn về phía Sát Cửu để lộ ra vẻ trào phúng kinh bỉ, giống như đang cười nhạo gã không biết tự lượng sức mình vậy. Tức chết ta, ngay cả một con súc sinh cũng dám cười nhạo ta. Trên trán Sát Cửu nổi gân xanh, đã không còn là tức giận nữa rồi, chỉ cảm thấy não cũng đang phát đau. Bảo vệ bắt vương tử điện hạ. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền tới một hồi tiếng giống giận, hóa ra là thành vệ quân đang tuần tra ở gần đó nhận được tin tức cho nên nhanh chóng chạy tới. Phế vật vô dụng. Càng phẫn nộ hơn nữa chính là tên thủ lĩnh Hắc Y nhân kia, thấy Sát Cửu tốn hết cả nửa ngày cũng không giải quyết được Diệp Huyền, biết rõ thời gian không còn nhiều, gã đột nhiên lao nhanh tới, tấn công về phía Diệp Huyền. Sát Cửu, ngươi đi giải quyết đội thành vệ quân kia đi, sau đó giúp đám người thập tam, tiểu tử này để ta giải quyết. Người còn chưa tới thì thanh âm đã tới, huyền lực cấp bậc võ tông dâng lên, uy áp bức người, lao thẳng tới. Dạ, thủ lĩnh Trương Khuê. Sát Cửu chỉ cảm thấy tâm thần bùng lòng, Diệp Huyền đối diện quả thật vô cùng kỳ dị, gã không muốn tiếp tục đối diện với Diệp Huyền dù chỉ là một giây nữa, liền xoay người rời đi. Muốn chạy sao? Sát Cửu này đánh đấm hắn lâu như vậy, bây giờ liền muốn phủi mông bỏ chạy lấy người như vậy sao? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Trong mắt Diệp Huyền đột nhiên hiện lên một tia lanh quang, tay phải vung lên, vèo vèo vèo, ba thanh Diệt Huyền Phi đao hóa thành ba đạo lưu quang, như sao băng quét qua, bay thẳng tới hậu tâm của Sát Cửu. Muốn chết? Thủ lĩnh Hắc Y Nhân tên Trương Khuê thấy mình đã đánh tới rồi mà Diệp Huyền còn dám ra tay với Sát Cửu, loại thái độ coi rẻ gã như thế này không khỏi khiến gã giận tím mặt, trường uy trực tiếp ép xuống Diệp Huyền. Diệp Huyền không quan tâm, chỉ chuyên tâm điều khiển Diệt Huyền Phi đao. Chút tài mọn mà thôi. Cảm giác nhạy cảm của Sát Cửu đã sớm phát giác ra động tác của Diệp Huyền, trong lòng cười lạnh một tiếng, huyền lực bao phủ bàn tay, cũng không thèm quay đầu lại, phản thủ đánh một cái, đinh đinh đinh, ba thanh phi đao liền bị đánh bay. Suy. Đúng lúc này, một đạo lôi quang màu tím đột nhiên đánh xuống từ trên trời cao, như trường hồng có nhật, ứng kích trường điện, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, xuất hiện ở phía sau Sát Cửu. Trong lòng Sát Cửu hô to một câu không tốt, chỉ kịp dồn hết toàn bộ huyền lực trên người tập trung ở sau lưng, sau đó liền bị lôi quang đánh trúng. Xoẹt xoẹt. Điện quang bắt đầu khởi động, dưới cự lực trùng kích, trên huyền lực hộ cháo bảo vệ phía sau lưng của Sát Cửu xuất hiện từng vết rạn, một cỗ lôi điện chi lực ào ào ùa vào trong cơ thể của gã, gã chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, há miệng liền phun ra một búng máu. Chít chít. Lôi quang dần thu nhỏ lại, hóa thành tiểu tử điêu, quay sang Sát Cửu nhe răng trợn mắt, giống như đang cười nhạo gã bất lực. Sát Cửu nổi trận lôi đình, còn chưa kịp ra tay, đột nhiên trong đầu chuyển tới cảm giác nguy cơ mãnh liệt, bên tai đồng thời chuyển tới tiếng nhắc nhở của thủ lĩnh Trương Khuê. Cẩn thận ám khí. Chỉ là gã nhắc nhở có phần trễ rồi, phập 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 ba tiếng vang lên, ba đạo lưu quang không biết từ đâu bắn tới, dùng góc độ vô cùng xảo trá quỷ dị, cắm vào trong thân thể của Sát Cửu, trong đó có một đạo lưu quang còn xuyên thủng qua đầu của Sát Cửu. A, chết đi cho ta. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân Trương Khuê kia thật không ngờ, ở dưới tình huống tự mình ra tay cư nhiên vẫn để cho Sát Cửu chết trên tay của Diệp Huyền, gã tức giận liền đánh một quyền về phía đầu của Diệp Huyền. Đối mặt với một kích khủng bố của Trương Khuê, nhưng Diệp Huyền cũng không tránh né, mà đột nhiên giơ tay phải lên, câu lạc ra một tia khí tức huyền diệu, ở trên tay của hắn, huyền khí tuôn ra ảo ảo hóa thành từng đạo phù văn huyền khí quỷ dị, dập dịu phát sáng, ầm ầm nên đón một trường của Trương Khuê. Ầm ầm. Như kinh lôi đánh xuống, một cỗ lực trùng kích cực mạnh bạo phát ở giữa hai trường của cả hai người, mặt đất dưới chân Diệp Huyền ầm ầm vỡ nát, phù văn huyền khí trong lòng bàn tay cũng tan biến như bọt biển, huyền lực trùng kích mạnh như vậy, quần áo toàn thân đều vỡ nát, cả người bay ra ngoài như diều đứt dây, phun ra một ngụm máu. Dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, hai chân của Diệp Huyền kéo lê thành hai đường thật dài trên mặt đất, kéo dài tới mấy chục mét, sau đó mới miễn cưỡng đứng vững, toàn thân vô cùng chật vật, quần áo trên người gần như không có chỗ nào lành lặn, có vài chỗ còn lộ ra nội giáp lừng lánh ngân quang ở bên trong. Nội giáp này đúng là ngân ti nội giáp tứ cấp mà quốc vương bệ hạ vừa cho hắn không lâu, lúc này cũng đã trải dài những vết nứt, xem như đã báo hỏng. Ngay cả võ tông ngũ giai cũng có thể đánh cho ta thổ huyết, xem ra thân thể này đúng thật là không được mà. Giơ tay lau vết máu bên miệng đi, Diệp Huyền lắc đầu, vẻ mặt vô cùng khó chịu, giống như bị võ tông ngũ giai đả thương, đối với hắn mà nói chính là một chuyện khiến hắn không thể chịu nổi vậy. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngây ra, cả đám trừng to hai mắt, miệng há thật lớn giống như có thể nhét vừa một quả táo vậy. Ngươi, cư nhiên không chết, điều này không thể nào. Người kinh hãi nhất chính là tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân Trương Khuê kia, gã nhìn bàn tay của mình, giống như không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt mình vậy. Một địa võ sư tam giai như Diệp Huyền, bị một quyền toàn lực của võ tông ngũ giai như mình đánh trúng, ấy thế mà lại không chết, nếu như không phải chuyện này diễn ra trước mặt gã thì gã nhất định sẽ nghĩ rằng đây là người si nói ngọng. Ánh mắt của Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo. Giống như ngươi còn chưa thỏa mãn nhỉ? Hừ. Nếu thật sự bị ngươi đánh chết thì đó mới là chuyện không thể nào xảy ra được, nói thật cho ngươi biết, loại kiến hôi như ngươi, nếu đổi lại là trước kia, một đầu ngón tay của ta cũng có thể nghiền chết ngươi cả trăm ngàn lần. Xú tiểu tử, đừng tưởng rằng ngăn được một chiêu của ta thì giỏi lắm, chẳng qua là nhờ vào huyền binh phòng ngự trên người ngươi mà thôi, có ngon thì đỡ thêm một quyền của ta đi. Lời Diệp Huyền nói ra khiến cho tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân nọ giận tí mặt, gã bất chấp khiếp sợ, lại nhào tới lần nữa, đánh về phía Diệp Huyền. Chương 396, cứu viện chạy tới, 2. Dương tay, kẻ nào dám dương oai ở vương thành của ta, muốn chết sao? Một đạo thanh âm tức giận vang vọng khắp đất trời, tiếp theo đó chính là một thân ảnh như mộng như ảo, lấy tốc độ cực nhanh lướt tới từ hướng hoàng cung, bóng người còn chưa tới nơi thì khí tức khủng bố cũng đã tràn ngập mà tới, chấn áp hết thảy. Là Sở Vương đại nhân. Sở Vân Phi đại nhân tới rồi. Chúng ta được cứu rồi. Đám người Tư Mã Hiên Vũ lộ ra vẻ kinh hỉ. Không tốt, là Võ Tông Ngạo Thiên. Sắc mặt của tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân Trương Khuê kia lại biến, trong mắt lộ ra một tia dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền ở cách đó không xa. Đáng chết, Sở Vân Phi tới rồi, thì nhiệm vụ lần này xem như thất bại, cho dù không thể giết chết được Bát Vương tử Triệu Duy thì Diệp Huyền này nhất định cũng phải chết. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, trong mắt Trương Khuê liền hiện lên một tia ngoan lệ, từng đạo hồng quang màu đen không ngừng ngưng tụ quanh người của gã, trên quỷ kiểm võ hồn mờ ảo ở đỉnh đầu lại lộ ra một nụ cười tà khí, khiến cho lòng người hoảng sợ. Ảnh quỷ ma công, nhất tiếu thập phương diệt. Võ hồn chi lực đặc biệt ngưng tụ ở tay phải của tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân, trên đầu quyền của gã có quang mang chớp lên, cư nhiên ngưng tụ thành một mặt quỷ mỉm cười, dự tận quỷ dị, đánh út về phía Diệp Huyền. Một kích của đối phương còn chưa tới thì trong đầu Diệp Huyền liền vang lên tiếng quỷ khóc thần sầu, mặt quỷ màu đen xuất hiện trước mặt lộ ra nụ cười khiến cho lòng người sợ hãi, bụng dạ nôn nao. Hồn lực công kích lên cơ sở, cộng thêm công kích võ hồn, là hồn đạo bí pháp. Trong lòng Diệp Huyền khiếp sợ, biết rõ một quyền này chính mình không thể nào đỡ được, tâm thần vừa động, một khối thiết thạch chỉ cỡ nắm tay đột nhiên xuất hiện trước người của hắn. Đây đúng là Trấn Nguyên Thạch. Trấn Nguyên Thạch này, hắn chỉ mới luyện hóa được có một phần cấm chế nhỏ ở bên trong, còn chưa thể thao túng nó tấn công được, bất quá nếu như mượn nó để dùng đơn giản thì cũng không thành vấn đề. Đây là thứ quỷ gì? Tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân Trương Khuê kia cười lạnh, cũng không điều chỉnh, một quyền kia trực tiếp đánh lên trên Trấn Nguyên Thạch. Giang giác. Trong nháy mắt này, gã chỉ cảm thấy giống như bản thân mình vừa đánh trúng một hòn núi lớn, xương tay chuyển tới từng đợt đau đớn kịch liệt, tiếng xương cốt vỡ vụn răng rắc vang lên, xương ngón tay bị gãy hết mấy đốt, nhưng khối thiết thạch màu đen to cỡ nắm tay kia cư nhiên lại không hề sức mẻ, trong lòng gã lập tức sinh ra cảm giác kinh sợ, sợ thì sợ, gã cũng bất chấp, lập tức xoay người chạy đi. Rút lui. Trong tiếng hét lên sắc bén, gã hóa thành một đạo lưu quang màu đen, nháy mắt liền lùi lại. Diệp Huyền thu hồi Trấn Nguyên Thạch ánh mắt bén nhọn, phất tay một cái, ba đạo lưu quang nhanh chóng đuổi theo, muốn chạy dễ như vậy, ít nhất cũng phải để lại chút gì đã chứ. Trong lòng tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân kia kinh sợ, một trưởng đánh lui Diệp Huyền phi đao mà Diệp Huyền đánh ra, nhưng chỉ kéo dài một chốc như vậy, Sở Vân Phi cũng đã đuổi tới. Lưu Thủy Kiếm ý, Thiên Cổ Phong Lưu nhân vật. Lưu Thủy Kiếm bên hông của Sở Vân Phi bay thẳng lên trời, một kiếm chém ra như nước chảy về đông, kiếm quang sáng chói rạch nát trường không, lại có một loại khí tức nước chảy đi mất, anh hùng bi mộ, đánh thẳng ra. A! Kiếm quang đánh ra, tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân kia hét thảm một tiếng, bắn ra một mảnh máu tươi, thân thể chớp lóe hai cái trên ở giữa các mái nhà, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Sở Vân Phi cũng không vội vã đuổi giết, luân phiên ra tay, chém tới vài tên Hắc Y Nhân ở phía sau. Mấy kẻ kia chỉ là thiên võ sư tứ giai, sao có thể ngăn nổi đòn tấn công của Sở Vân Phi? Kiếm quang lóe lên, hai tay hai chân đều bị chặt đứt tận gốc, ngã nhào trên đất, đau đớn kêu rên. Bá. Sở Vân Phi lướt đi, đuổi theo về hướng tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân Trương Khuê kia biến mất. Tiếng võ ngựa vang lên từng hồi, không bao lâu sau, một đám lớn thành vệ quân đều đổ tới, từng vị cường giả cũng lục tục đổ tới nơi. Thuộc hạ Phiên Hách, tham kiến Bát Vương tử điện hạ, tham kiến Diệp Huyền đại sư. Từ sau vụ lần trước, Hứa thống lĩnh của thành vệ quân bị chém đầu, Phiên Hách liền trở thành tân thống lĩnh mới của Tiểu Tử Điêu. Sau khi nhận được tin tức thì gã liền vội vàng chạy tới đây, lo lắng nhìn về phía hai người, sau khi phát hiện hai người không có gì đáng ngại thì gã mới thở phào một hơi. Diệp huynh, ngươi không sao chứ? Đa tạ, nếu như lúc nãy không nhờ có ngươi thì sợ rằng ta cũng gặp nguy hiểm rồi. Triệu Duy một bộ như vẫn còn sợ hãi, gã đánh ra vài đạo thủ quyết, bay vào trong trận bàn ở cách đó không xa, lập tức liền có từng đạo quang mang lưu chuyển, sau đó trận pháp ở dưới chân dần dần biến mất, trận bàn cổ xưa kia cũng khôi phục bình tĩnh. Gã cầm lấy trận bàn, nhìn về phía ánh sáng ảm đạm ở phía trên, trong mắt lập tức lộ ra một tia đau lòng, đồng thời cũng cảm thấy may mắn. Năng lượng của ngũ hành cố địa trận này bị đối phương luân phiên tấn công như vậy, chỉ còn chưa tới 1/5, nếu như không phải lúc sau này Diệp Huyền dẫn tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân kia đi thì gã bây giờ sợ là đã bỏ mạng lâu rồi. Nếu tính ra thì hình như ta nợ Diệp huynh ngươi hai mạng rồi. Triệu Duy cảm khái không thôi, đồng thời cũng kinh hãi nhìn Diệp Huyền, thực lực Diệp Huyền bày ra lúc này thực là làm gã xem đủ rồi, trong lòng tới bây giờ vẫn còn chưa bình tĩnh lại được. Nhớ tới 1 năm trước, Diệp Huyền chỉ mới là tân sinh vừa gia nhập học viện, hôm nay lại đột phá tới địa võ sư, còn mạnh tới mức có thể sống sót dưới tay của võ tông ngũ giai, lại nhìn lại bản thân mình, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thất bại nồng đậm. Bèo. Đúng lúc này, lưu quang lóe lên, Sở Vân Phi liền trở về trước mặt mọi người. Năng lực che giấu khí tức của đám sát thủ ảnh sát môn này đúng là quá mức quỷ dị, lúc nãy chỉ mới kéo dài có mấy giây thôi cư nhiên lại để cho hắn chạy thoát, thật là đáng chết. Sở Vân Phi cắn răng, vẻ mặt lãnh lệ, sau đó ân cần hỏi: "Diệp Huyền đại sư, điện hạ, các ngươi có sao không?" "Chúng ta không sao hết, bất quá những cấm vệ quân bảo vệ ta thì..." Triệu Duy lắc đầu. "Lần này cũng phải đa tạ Diệp huynh, nếu như không có Diệp huynh thì mấy người chúng ta sợ là không ai có thể sống sót rồi." Chương 397, cấm chế nhiều tầng, 1. Bát Vương tử điện hạ nói đúng lắm. Tư Mã Hiên Vũ và thủ lĩnh cấm vệ quân cả người be bét máu đi tới, kể sơ lại chuyện vừa xảy ra khi nãy. Sau khi nghe thấy những gì đã xảy ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Diệp Huyền, trên mặt là vẻ không dám tin. Chỉ có Sở Vân Phi là mỉm cười, giống như hiểu được gì đó. "Đúng rồi, đám sát thủ còn lại đâu?" Sở Vân Phi hỏi. "Hồi Sở Vương đại nhân, tất cả đều đã chết." Mọi người quay đầu lại nhìn, đám Hắc Y Nhân bị Sở Vân Phi chặt đứt tứ chi, cố ý lưu lại lúc này cũng đã hoàn toàn tắt thở, trong miệng trào máu đen, mùi vô cùng tanh hôi. Sở Vân Phi lắc đầu, đối với kết quả này gã cũng không thấy lạ. Sát thủ của ảnh sát môn này có rất nhiều cách tự sát, cho dù bắt sống cũng có thể thần không biết quỷ không hay mà tự tử, căn bản không cách nào moi được nửa điểm tin tức. Bất quá bọn chúng dám ban ngày ban mặt ám sát vương tử và đại sư của Lưu Vân Quốc ta, thật sự là coi trời bằng vùng. Phiền Hách, ngươi lập tức xuất động tất cả thành vệ quân, giới nghiêm vương thành, tuyệt đối không thể để cho bọn họ dễ dàng chạy thoát. Những người khác, thu dọn hiện trường cho ta, đừng bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Có Sở Vân Phi an bài, hiện trường lập tức bị phong tỏa, tất cả đều vô cùng gọn gàng. Sau khi làm xong mọi chuyện, trên mặt lộ ra một tia ảm đạm. Ảnh sát môn này dám hoành hành ở vương quốc của chúng ta, ta thân là thống lĩnh cấm vệ quân, nhưng không cách nào bắt được bọn chúng, đúng là vô dụng mà. Đám người Tư Mã Hiên Vũ vội vàng nói. Sở đại nhân đừng nói như vậy, nếu như lúc nãy không phải ngươi nhanh chóng chạy tới kịp thời thì sợ là tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm rồi, chúng ta còn phải cảm tạ ơn cứu mạng của Sở đại nhân nữa, ảnh sát môn giàu hoạt lắm mưu nhiều kế, cũng không phải trách nhiệm của một mình ngươi. Bọn họ nói rất đúng, Sở đại nhân ngươi đừng để trong lòng. Triệu Duy cũng nói. Ha ha. Sở Vân Phi không khỏi bật cười. Ta có thể chạy tới đây nhanh như vậy cũng là vì Diệp Huyền đại sư hết, các người đừng cảm ơn sai người. Dứt lời, gã liền đi tới bên cạnh Diệp Huyền, xoay người hành lễ, cung kính nói: "Diệp Huyền đại sư, vừa rồi đa tạ ngươi đã chỉ điểm, khiến cho ta lĩnh ngộ được ý cảnh thật sự của Lưu Thủy Kiếm ý." Động tác của Sở Vân Phi khiến cho tất cả mọi người sợ ngây người. Diệp Huyền chỉ điểm cho Sở Vân Phi đại nhân, tình huống gì thế này? Mọi người đều cảm thấy nghi hoặc không thôi. Chỉ có Sở Vân Phi là vẫn mỉm cười, lúc trước sau khi Diệp Huyền rời đi, những lời hắn đã nói vẫn luôn quanh quẩn trong đầu của Sở Vân Phi, rốt cuộc cũng khiến gã hiểu rõ chân lý của Lưu Thủy Kiếm Ý, cho nên lúc này mới chạy tới định nói lời cảm tạ, nào ngờ đúng lúc gặp phải sát thủ của ảnh sát môn tới ám sát. Diệp Huyền thản nhiên cười, "Ta không chỉ điểm gì cho ngươi hết, tất cả đều là do chính ngươi tự lĩnh ngộ ra." Sở Vân Phi lắc đầu. Thiên phú của Diệp Huyền đại sư thật sự cao thâm, khiến cho người ta không thể ngờ tới, tuy rằng Vân Phi là võ tông, nhưng tự cảm thấy ở võ đạo nhất đồ này lại kém xa Diệp Huyền đại sư, mong rằng sau này đại sư chỉ điểm nhiều hơn. Diệp Huyền cười nói, "Võ đạo mênh mông, mỗi người chúng ta đều là những con kiến nhỏ bé trên con đường võ đạo mênh mông mà thôi, bất quá con đường nào rồi cũng có điểm kết thúc, chỉ cần dũng cảm đi tới là được, ta tin rằng có một ngày nào đó, mỗi người chúng ta đều có thể nhìn thấy phong cảnh ở cuối đường." Lúc này, Diệp Huyền mỉm cười, trên người bất giác toát ra một loại khí tức khiến cho người khác ngưỡng vọng, giống như đây là một người nam nhân đã từng đứng ở đỉnh phong võ đạo, đứng ở cuối võ đạo dõi mắt nhìn xuống bọn họ. Mọi người lập tức bị cảm giác của mình khiến cho hoảng sợ, không rõ tại sao mình lại xuất hiện ảo giác như vậy. "Sở Vân Phi đại nhân, nếu như không thể nào tra được chỗ của ảnh sát môn thì cũng không cần gấp, ta lại cảm thấy là người nào đó ra nhiệm vụ ám sát với ảnh sát môn, chuyện này cũng phải tra một phen, nếu như trong vương thành có người cấu kết cùng ảnh sát môn thì cũng không phải chuyện nhỏ." Diệp Huyền thản nhiên nhắc nhở. Sở Vân Phi tâm thần chấn động, gã nhíu mày, nhìn bắt vương tử như có điều suy nghĩ. "Thẩm cung của tứ vương tử?" "Cái gì? Ngươi nói thất bại rồi sao?" "Sao có thể thất bại được cơ chứ, không phải nói lần này ảnh sát môn sẽ toàn lực ra tay, tuyệt đối không thất bại hay sao?" Tứ vương tử đột nhiên đứng phát dậy, đôi mắt đỏ ngầu, lộ ra vẻ dữ tợn. Hắc Nhất quỳ gối trước mặt tứ vương tử, âm trầm nói: "Diễn hạ, thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ chỉ nghe nói, lần này ảnh sát môn phái ra một vị sát thủ võ tông cấp đà chủ, còn có mấy tên sát thủ cấp bậc thiên võ sư, nào ngờ, bắt vương tử và Diệp Huyền không có kẻ nào chết, ngược lại ảnh sát môn bọn họ tổn hao đại lượng nhân thủ, chỉ có mỗi mình sát thủ võ tông kia là chạy thoát được. Không thể nào, có sát thủ cấp bậc võ tông thì sao có thể thất bại được chứ, có phải là ảnh sát môn không ra sức hay không?" Tứ vương tử không dám tin. "Theo như ta được biết thì hình như Bát Vương tử điện hạ là vì có được một trận pháp phòng ngự ngũ cấp cho nên mới tránh được một kiếp, còn Diệp Huyền thì có thực lực vô cùng đáng sợ, cư nhiên có thể đối kháng với thiên võ sư của ảnh sát môn." "Thôi đi, Diệp Huyền mới tới vương thành được bao lâu chứ? Một năm trước hắn vừa mới gia nhập Huyền Linh học viện, nói hắn có thể đối kháng với cường giả thiên võ sư đúng là nực cười mà, đây nhất định là thủ thuật che mắt của đám người lão bát, cha, nhất định phải tra rõ cho ta." "Dạ." Hắc Y nhân kia cung kính nói. "Còn có phải nhớ kỹ cho ta, gần đây nhất định phải an phận, tốt nhất là đừng nên liên lạc với ảnh sát môn nữa, che giấu bản thân cho tốt, đừng để lộ." Sau khi tức giận, tứ vương tử liền nhanh chóng bình tĩnh lại, âm trầm phân phó: "Thuộc hạ hiểu rõ." "Đáng chết, cơ hội tốt như vậy, cư nhiên bị ảnh sát môn làm phí mất, lần sau muốn động thủ sợ là cũng khó, trong khoảng thời gian ngắn gần đây ta nhất định phải an phận, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ kẻ nào chú ý tới ta." Tứ vương tử âm trầm nói. Trong vương thành, chuyện bắt vương tử gặp ám sát nhanh chóng lan ra khắp vương thành như một cơn gió. Chương 398, cấm chế nhiều tầng 2. Triệu Kính biết được tin tức thì nổi trận lôi đình, ra lệnh cho cấm vệ quân nhất định phải tìm ra hung thủ. Trong lúc nhất thời, trong vương cung lòng người bàng hoàng, không ít vương công đại thần đều kinh hồn táng đảm vì cơn giận của bệ hạ. Đồng thời cũng có cái nhìn mới về lòng yêu mến của Triệu Kính dành cho Triệu Duy. Không hay biết rằng, cơn giận của Triệu Kính một phần là vì bắt vương tử, một phần khác càng là bởi vì Diệp Huyền. Mười mấy năm trước gã từng bị ảnh sát môn ám sát qua, để lại bệnh tật, một mực đau đớn khó chịu, nay may mắn nhờ Diệp Huyền trị liệu hết, vừa mới xong xuôi thì Diệp Huyền lại bị ám sát, điều này khiến cho Triệu Kính vô cùng mất cảm. Theo như gã thấy, ảnh sát môn này là vì chiếm được tin tức nào đó cho nên mới muốn diệt trừ Diệp Huyền. Mà theo như tình báo điều tra được cũng xác nhận điểm này, trong quá trình ảnh sát môn ám sát, rõ ràng có để lộ rằng Diệp Huyền cũng là một trong những mục tiêu ám sát của bọn chúng. Điều này khiến cho Triệu Kính vô cùng tức giận. Gã cho rằng ảnh sát môn ngoài mặt là ám sát Diệp Huyền, nhưng thực tế chính là nhằm vào quốc quân của Lưu Vân Quốc là gã đây, giết Diệp Huyền chỉ là vì để cho Diệp Huyền không thể nào trị khỏi bệnh trên người gã, muốn gã bỏ mạng. Điều này khiến cho một nhất quốc chi quân như gã không thể nhịn nổi, chỉ một thoáng, một trận hành động diệt sát ảnh sát môn liền lan ra khắp vương quốc. Tu luyện tháp trong Huyền Linh học viện. Lúc này, người ở giữa phong bạo khởi xướng một trận càn quét khắp vương quốc trong miệng người khác là Diệp Huyền giống như không có việc gì xảy ra hết, khoanh chân ngồi đó. Trước người hắn, trấn nguyên thạch to bằng nắm tay có quang mang yếu ớt lưu chuyển, không ngừng chấp hiện. Trải qua lần bị ảnh sát môn ám sát lần này, trong lòng của Diệp Huyền cũng cảm thấy vô cùng khẩn trương. Hắn không ngờ tới, thế lực của ảnh sát môn lại lớn tới như vậy, tự nhiên có thể điều động luôn cả cường giả cấp bậc võ tông ngũ giai tới đây. Lần này nếu như không phải có Sở Vân Phi kịp thời chạy tới, đối mặt với một võ tông ngũ giai, nói không chừng hắn đã lành ít dữ nhiều rồi. Điều này khiến cho hắn vô cùng bất an. Hắn biết rõ ràng chỉ có năm chắc mạng sống ở trong tay mới là an toàn nhất. Mà bây giờ, tốc độ tu luyện của hắn đã xem như không chậm rồi, nếu chỉ một mặt thiên vị chỉ để thăng tu vi của bản thân thì giống như đốt cháy giai đoạn, sẽ tạo thành tổn thương cho căn cơ tu luyện sau này. Vậy nên hắn chỉ có thể đặt cách bảo vệ tính mạng ở ngoại vật mà thôi. Mà trấn nguyên thạch chính là một lá bài tẩy trong tay của hắn. Sau khi giao thủ với võ tông của ảnh sát môn, Diệp Huyền lập tức liền hiểu rõ trình độ của trấn nguyên thạch này vô cùng cao, tuyệt đối là thuộc về một huyền bảo vô cùng tiên. Bằng không thì không thể nào chỉ lấy ra mượn dùng một chút liền có thể ngăn cản được một kích toàn lực của võ tông ngũ giai, thậm chí còn khiến cho hắn bị thương được. Trong lúc mừng rỡ, Diệp Huyền trở về học viện, bất chấp tất cả bắt đầu luyện hóa trấn nguyên thạch. Diệp Huyền vốn tưởng rằng với kiến thức của hắn, muốn luyện hóa trấn nguyên thạch này chắc hẳn là không phải quá mức khó khăn. Nhưng tới lúc hắn chính thức luyện hóa thì mới biết được muốn luyện hóa trấn nguyên thạch này khó tới mức nào. Lúc trước mình ở trong bảo khố tốn một canh giờ để luyện hóa một phần rất nhỏ của cấm chế, phần đó thậm chí còn chưa tới 1% của cấm chế. Diệp Huyền chỉ có thể tĩnh tâm lại, từng chút công phá cấm chế bên trong, tốn trọn vẹn một tháng hắn mới hoàn toàn luyện hóa được cấm chế bên trong chấn nguyên thạch. Đợi đến khi cảm nhận được kết cấu bên trong huyền bảo chấn nguyên thạch này, Diệp Huyền liền chấn động, hóa ra cấm chế mà hắn tốn một tháng trời mới luyện hóa được cũng chỉ là cấm chế tầng thứ nhất của huyền bảo chấn nguyên thạch này, xuất hiện trước mặt của hắn chính là một tầng cấm chế phức tạp và tối nghĩa khác. Thời gian một tháng dòng chỉ có thể luyện hóa được một tầng cấm chế vào ngoài của một món huyền bảo, Diệp Huyền thật hết lời nào để nói. Đồng thời, cũng khiến cho Diệp Huyền có chút tò mò đối với phẩm giai của chấn nguyên thạch. Huyền bảo có cấm chế phức tạp như vậy, theo như hắn đoán thì ít nhất cấp bậc cũng phải là huyền bảo thất phẩm trở lên, về phần đẳng giai thật sự thì vì vẫn chưa thể phá vỡ toàn bộ cấm chế, cho nên Diệp Huyền cũng không dám kết luận. Huyền bảo có cấp bậc cỡ này, cư nhiên lại xuất hiện ở một tiểu quốc như Lưu Vân quốc, Diệp Huyền nghĩ tiểu gì cũng không hiểu nổi. Mà đối mặt với tầng cấm chế thứ hai này, Diệp Huyền cũng trợn mắt há hốc mồm. Tầng cấm chế thứ hai này, so với tầng thứ nhất lại càng phức tạp và quỷ dị hơn nhiều, tuy rằng với tạo nghệ của Diệp Huyền, cũng có thể phân biệt ra được nên bắt đầu luyện chế từ chỗ nào, nhưng bởi vì phẩm giai của hồn lực của hắn không đủ, nên dù cho tạo nghệ ở phương diện luyện hồn sư có cao tới đâu đi nữa cũng không thể nào tiếp tục luyện chế được. Theo như hắn đoán thì ít nhất cũng phải đợi hồn lực của hắn từ tam phẩm đỉnh phong để thăng lên tới tứ phẩm trung kỳ thì mới có thể bắt đầu thử luyện chế cấm chế tầng thứ hai này được. May mắn chính là sau khi tầng cấm chế thứ nhất bị Diệp Huyền luyện hóa xong thì khối thiết thạch trấn nguyên thạch này nằm trong tay hắn lại nhẹ như lông vũ vậy, chỉ huy nó cũng vô cùng nhanh chóng vừa lòng. Tuy rằng mỗi lần thôi động nó đều cần tiêu hao đại lượng huyền khí, số lượng tương đương với toàn bộ huyền khí trong đan điền của địa võ sư bình thường, nhưng bởi vì hắn tu luyện cửu huyền ngạo thế quyết nghịch thiên, huyền khí mạnh hơn gấp mấy chục lần so với võ giả bình thường, cho nên cũng không tới mức chỉ thúc dục một hai lần thì huyền khí liền khô kiệt. Điều duy nhất khiến cho hắn không hài lòng chính là trấn nguyên thạch có vẻ ngoài hơi khó nhìn, giống như một cục đá màu đen vậy. Hơn nữa hắn chỉ mới luyện hóa được cấm chế tầng thứ nhất, chỉ có thể phát huy được một phần rất nhỏ công năng của trấn nguyên thạch này, cũng như khi cầm nó đi đập người khác, trong mắt người ngoài thì giống như hắn cầm một quả cân đập người ta vậy, chẳng đẹp mắt chút nào. Nhớ tới thiên vân bái tinh toa của mình khi xưa, một khi thôi động thì như lưu tinh phá không, ngân hà nổ tung, lưu quang đủ màu tràn ngập không gian, hào quang chói sáng, tuyệt đối là xinh đẹp rực rỡ, kinh tâm động phách. Chương 399, rời khỏi vương thành, 1. Lại nhìn bây giờ xem, một quả cân đen xỉ, trong lòng Diệp Huyền cảm thấy vô cùng bực. Đáng giá để mừng rỡ chính là uy lực của quả cân màu đen này vô cùng đáng sợ, Diệp Huyền thôi động nó đập nhẹ một cái thôi mà thiếu chút nữa đã đập bể một lỗ trong tu luyện tháp rồi. Trong lúc Diệp Huyền bế quan, tiểu tử điêu sau khi nuốt hạt châu màu tím kia thì giống như cũng lâm vào trong hôn mê, trên người có tử quang lưu chuyển, tạo thành một cái kén địa quang, bao kín lấy nó. Bế quan một tháng, sóng gió bên ngoài cũng đã dần yên bình lại. Lần càn quét này, toàn bộ vương thành đều rung chuyển, từ các bộ môn đều bắt được rất nhiều người, ở đài trạm thủ gần như mỗi ngày đều có rất nhiều người đầu lìa khỏi cổ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khắp vương thành đều trở nên căng thẳng. Nửa tháng sau, một đội ngũ tập kết ở bên ngoài vương thành. Bên cạnh xe ngựa, Diệp Huyền đang phải ứng phó với những người tới đưa tiễn. "Diệp Huyền đại sư, ta sẽ ở vương thành, chờ ngươi trở lại, ngươi đừng có quên thời gian đó." Khô Trần đại sư mỉm cười nói. Lúc trước khi Diệp Huyền xuất quan không lâu thì đã đồng ý với yêu cầu của lão, đồng ý đại diện cho Lưu Vân quốc tới tham gia phù quang đại hội của Liên minh thập tam quốc. Phù quang đại hội còn hơn 4 tháng nữa sẽ diễn ra, Diệp Huyền hơn 1 năm nay chưa trở về nhà, cho nên quyết định nhân dịp cơ hội này về nhà trước một chuyến. Dù sao thì tới chừng đó đi tham gia phù quang đại hội còn không biết phải đi mất bao lâu. Còn mấy người Khô Trần thì tới đây đưa tiễn. Ngoại trừ Khô Trần ra thì Hoa La Huyền, La Chiến, Vân Ngạo Tuyết, Bát Vương Tử cũng tới đủ không thiếu 12. Đột nhiên, tiếng võ ngựa vang lên liên hồi, từ bên trong cửa thành đột nhiên có một nhóm hộ vệ thân mặc khôi giáp chạy ra, ở giữa nhóm hộ vệ này chính là đương kim quốc quân Triệu Kính bệ hạ, ngoài ra còn có mấy người Sở Vân Phi. "Diệp Huyền đại sư, để ngươi đợi lâu rồi." Triệu Kính mỉm cười. Đoạn đường từ Vương Thành tới Lam Nguyệt Thành khá xa, trên đường đi khó tránh khỏi sẽ có một ít nguy hiểm, những hộ vệ này sẽ đi theo ngươi, có thể bảo vệ ngươi an toàn trong suốt chuyến đi. "Chúng ta, ra mắt Diệp Huyền đại sư." Sau lưng gã, một nhóm cấm vệ quân túi người hành lễ, mỗi người đều khí thế hiên ngang, trên mặt lóe ra tinh quang sáng láng. Những cấm vệ quân này, người yếu nhất cũng là cường giả địa võ sư tầng giai, do một thiên võ sư tứ giai dẫn đầu, đội hình có thể xem là vô cùng hùng hậu. "Diệp Huyền đại sư, vị này chính là Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh, Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh có thực lực siêu quần, chắc chắn trên đường đi có thể giúp Diệp Huyền đại sư dẹp bất không ít phiền toái." Phó thống lĩnh cấm vệ quân Âu Dương Tiêu Sơn xin ra mắt Diệp Huyền đại sư. Thanh âm vang lên, một vị nam tử trung niên anh khí bừng bừng hăng hái đi ra từ trong đội ngũ, người này mặc một thân khôi giáp màu bạc, dưới hàng chân mày rậm rạp, là một đôi mắt hữu thần sáng ngời, toàn thân tản ra khí tức bưu hãn. "Diệp Huyền đại sư, có Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh đi theo ngươi, chấm cũng có thể yên tâm, bọn họ ngoại trừ bảo vệ sự an toàn của ngươi ra còn mang theo ý chỉ của chấm, phong gia gia Diệp Phách Thiên của ngươi thành Diệp Vương, vương quốc nhất đẳng công, có được lãnh địa Thiên Húc hành tinh, có bọn họ tới đó, cũng thuận tiện cho Diệp gia các ngươi quản lý hành tinh." Triệu Kính nhìn về phía mấy người Âu Dương Tiêu Sơn. "Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là tùy tùng của Diệp Huyền đại sư, tất cả mọi hành động đều phải nghe theo mệnh lệnh của Diệp Huyền đại sư, chỉ riêng mệnh lệnh của một mình Diệp Huyền đại sư mà thôi, bao gồm cả chấm cũng không được, đã nghe rõ chưa?" "Dạ, bệ hạ." Mấy người Âu Dương Tiêu Sơn hô to, tâm tình trong lòng mỗi người lại khác nhau. Bệ hạ dặn dò thế này giống như trực tiếp điều nhóm cấm vệ quân bọn họ tới dưới trướng của Diệp Huyền đại sư, trở thành tư quân của hắn, đủ loại tư vị nổi lên trong lòng mọi người. Một số cấm vệ quân vốn còn cho rằng lần này chỉ là làm một nhiệm vụ, nghe xong bệ hạ nói như vậy thì trong lòng lập tức ngũ vị tạp trẫn, từ cấm vệ quân cao cao tại thượng trở thành tư quân của một gia tộc, thậm chí là một thiếu niên, tuy rằng có không ít người trên mặt không để lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng cũng có chút không cam lòng. "Diệp Huyền đại sư, Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh chính là võ tông nhất trọng, trước kia giúp ta huấn luyện cấm vệ quân, chính là nhân vật cường thế trong cấm vệ quân, bây giờ bị ngươi mang đi, ta thật sự cảm thấy đau lòng lắm. Sở Vân Phi đứng một bên cười khổ nói. Trong lòng của gã hiểu rõ, sở dĩ bệ hạ phái Âu Dương Tiêu Sơn tới cho Diệp Huyền chính là bởi vì chuyện ảnh sát môn ám sát lần trước, sợ Diệp Huyền gặp phải nguy hiểm gì. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Nếu như ngươi cảm thấy đau lòng thì có thể thế mình vào. Sở Vân Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Huyền đại sư, nói thật, ta cũng muốn đi theo ngươi trở về Thiên Húc hành tinh, thuận tiện theo ngươi học tập lắm, chỉ tiếc bệ hạ không cho ta đi. Vẻ mặt của gã vô cùng thành khẩn, hoàn toàn không giống như giả bộ, khiến cho mấy người Âu Dương Tiêu Sơn khẽ giật mình. Ha ha. Triệu Kính cũng mỉm cười. Diệp Huyền đại sư, Sở Vân Phi đúng là từng đề cập tới chuyện này, chỉ tiếc là bị chấm bắt bỏ, hôm nay Vương Thành không yên, bên cạnh chấm không thể thiếu hắn được, Diệp Huyền đại sư, xin hiểu cho chấm. Đám người Âu Dương Tiêu Sơn nhìn Diệp Huyền với vẻ vô cùng cổ quái, người này thật sự chỉ là một luyện dược sư thiên tài thôi sao? Tại sao bệ hạ và Sở đại nhân ở trước mặt người này, giống như có vẻ ăn nói khép nép như vậy? Hơn nữa, Sở Vân Phi đại sư còn nói là muốn đi theo học tập thiếu niên này, lời nói này đúng là vô căn cứ mà. Ông theo hoài nghi, đội ngũ liền xuất phát. Một đội ngũ khổng lồ nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Trong đám người, nhìn thân ảnh Diệp Huyền khuất dần, trong lòng Vân Ngạo Tuyết giống như ngũ vị tạp trần, không rõ là tư vị gì. Thời gian 2 năm trôi qua, nàng nhìn thấy Diệp Huyền phát triển, từ võ giả nhất mạch phát triển thành địa võ sư nhị trọng không thua kém gì nàng, khiến cho Vân Ngạo Tuyết vừa kích động nhưng trong lòng cũng vừa cảm thấy ẩn ẩn chút là muốn ganh đua cao thấp. Đối với Diệp Huyền, chính bản thân nàng cũng khó có thể nói rõ là cảm giác gì. Chương 400, rời khỏi Vương Thành, 2. Diệp Huyền, tin rằng lần sau khi chúng ta gặp lại, ta nhất định sẽ trở thành thiên võ sư tứ giai. Trong lòng Vân Ngạo Tuyết thầm hứa. Huyền thiếu, những lời vừa rồi bệ hạ nói ta cũng nghe thấy rồi, không ngờ Diệp gia các ngươi nhoáng một cái liền trở thành Diệp Vương, lãnh chủ của Thiên Húc hành tinh, chậc chậc, cái này, tới lúc đó không bằng cũng cho ta quản một thành trì đi, để ta thử cảm giác làm thành chủ một tí. Trong xe ngựa, Trần Tinh cười ra nói. Lần này trở về, Trần Tinh, Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y cũng đi cùng luôn, mọi người cùng nhau tới Vương Thành cũng hơn một năm rồi, bọn họ cũng chưa từng trở về lần nào. Được thôi. Diệp Huyền cười như không cười nhìn Trần Tinh một cái. Bất quá muốn đảm nhiệm chức thành chủ, không nói tới chuyện có thực lực đủ để áp chế quân hùng, ít nhất cũng không thể quá tệ hại, như vậy đi, trong vòng một năm, nếu như ngươi có thể trở thành địa võ sư tam giai thì ta sẽ cho ngươi làm thành chủ. Cái gì? Địa võ sư tam giai sao? Trần Tinh trừng to mắt, vẻ mặt nhăn nhó đau khổ, bất lực nói. Huyền thiếu à, ngươi như vậy không phải muốn ta đi tìm chết hay sao? Điều này sao mà được chớ, bây giờ ta mới có 17 tuổi, địa võ sư 18 tuổi, thiên phú cỡ đó tuyệt đối có thể xưng tụng là đệ nhất vương quốc luôn rồi ấy chứ, đúng không? Có gì đâu mà không thể chứ, ngươi xem ngươi bây giờ không phải đã là võ sư nhất trọng rồi hay sao? Từ võ sĩ nhất trọng tới võ sư nhất trọng ngươi không phải cũng mất một năm hay sao? Cái này không giống mà, nhất giai tới nhị giai há có thể đánh đồng với từ nhị giai tới tam giai. Trần Tinh căm giận bất bình. Có gì đâu mà không thể đánh đồng, ta từ nhị giai tới tam giai không phải còn tốn không tới một năm hay sao? Diệp Huyền thản nhiên nói. Trần Tinh lập tức sụ mặt xuống. Huyền thiếu, ngươi đừng có lấy ngươi ra để so sánh với ta, ngươi là biến thái, ta chỉ là người bình thường thôi. Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Ý ngồi bên cạnh đều phì cười. Bất quá lời Trần Tinh nói cũng khiến cho Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Ý cũng phải gật gù tán đồng. Thời gian một năm này, các nàng nhờ có Diệp Huyền chỉ điểm, lại thêm tư nguyên phong phú của Huyền Linh Học Viện, các nàng đều đột phá từ võ sĩ linh võ cảnh tới võ sư huyền võ cảnh, thậm chí còn đạt tới võ sư nhị trọng luôn rồi. Dù là ở nơi thiên tài tụ tập như Huyền Linh Học Viện, các nàng cũng có thể xem như vô cùng kinh diễm, là kỳ tài trăm năm khó gặp. Nếu như cho các nàng thêm thời gian nửa năm nữa thì hai người bọn họ đều sẽ trở thành cao thủ trên phong vân bảng. Nhưng so với Diệp Huyền thì các nàng nháy mắt liền trở thành bình thường, chỉ có thể ngước mắt nhìn lên. Các nàng đã rất cố gắng đuổi kịp hắn, nhưng chỉ có thể nhìn bước chân của Diệp Huyền ngày càng rời xa các nàng, loại cảm giác vô lực này khiến trong lòng hai người đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau khi xe ngựa chạy hơn nửa ngày thì dừng lại nghỉ ngơi ở một khu rừng nhỏ. Diệp Huyền đại sư, đây chính là lộ trình mà chúng ta định ra, ngươi xem qua một cái đi. Đúng lúc này, Âu Dương Tiêu Sơn đi tới bên cạnh Diệp Huyền, đưa lộ tuyến mà mình định ra cho Diệp Huyền xem. Diệp Huyền nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp để một bên. Chuyện thế này thì không cần làm phiền ta, Âu Dương thống lĩnh tự mình định đoạt là được, còn nữa, từ nay về sau không cần gọi ta là Diệp Huyền đại sư đâu. Vậy thì gọi là gì? Đương nhiên là gọi Huyền thiếu giống ta rồi. Trần Tinh bĩu môi nói. Âu Dương Tiêu Sơn mở ra, sau đó gật đầu. Vâng, Huyền thiếu. Đi thôi, đưa ta đi gặp những người khác đi. Diệp Huyền đi tới trước đội ngũ, nhìn về phía những người đang canh gác để phòng phía rừng cây. Lần này số cấm vệ quân mà Triệu Kính điều động cho hắn khoảng gần 100 người, trong đó có thống lĩnh Âu Dương Tiêu Sơn là võ tông ngũ giai nhất trọng, còn có 10 vị thủ lĩnh cấp bậc thiên võ sư tứ giai, ngoài ra những người còn lại tất cả đều là cường giả địa võ sư, ở trong cấm vệ quân cũng thuộc cấp bậc đội trưởng. Lúc này mọi người đang đề phòng canh ở bên ngoài khu rừng, tuy rằng động tác cẩn thận, nhưng vẻ mặt cũng không phải vô cùng căng thẳng. Ai, nghe mệnh lệnh của bệ hạ, hình như chúng ta đã trở thành tư quân của Diệp Huyền đại sư rồi đúng không? Đúng đó, nói không chừng sau này chúng ta đều phải trú đóng ở Thiên Húc hành tinh, không còn là cấm vệ quân nữa rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Lúc trước ta nói với lao bà là chỉ ra ngoài chấp hành một nhiệm vụ mà thôi, nếu như để cho nàng biết sau này ta không còn là cấm vệ quân nữa, phải thường trú ở Thiên Húc hành tinh thì nói không chừng nàng sẽ chém chết ta mất. Vợ con của ta cũng ở Vương Thành, không biết phải làm sao bây giờ. Không ít cấm vệ quân ngồi vây quanh dưới một gốc đại thụ, lo lắng trao đổi với nhau. Tuy rằng thanh âm của bọn họ không lớn, nhưng Diệp Huyền lại nhạy cảm nghe thấy những gì bọn họ nói với nhau. Diệp Huyền nhướng mày. Âu Dương Tiêu Sơn, đây là trình độ của cấm vệ quân Vương Thành hay sao? Giống như không khác gì so với thành vệ quân ở những thành trì bình thường hết nhỉ. Âu Dương Tiêu Sơn nghe xong thì trong lòng rùng mình, lúc này mới tức giận quát lớn. Mấy người các ngươi đang nói gì đó hả? Cả đám lười biếng như vậy, cho dù là nghỉ ngơi thì cũng phải cẩn thận đề phòng, chẳng lẽ trước kia ta chưa dạy cho các ngươi hay sao? Những cấm vệ quân này lập tức nghiêm túc hẳn lên, cũng không xì xào bàn tán nữa, lộ ra khí tức bưu hãn. Bút bút bút. Thấy một màn này, Diệp Huyền gật đầu, sau đó vỗ tay một cái, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người về phía hắn. Các vị, đều qua đây đi. Diệp Huyền thản nhiên mở miệng. Một ít cấm vệ quân đang nghỉ ngơi liếc nhìn nhau, ngoại trừ vài cấm vệ quân đang đứng canh gác ở phía xa ra thì tất cả đều đi tới phía trước. Các ngươi cũng tới đây đi. Diệp Huyền quay sang nói với những người đang canh gác. Những cấm vệ quân đang đứng canh gác ở đằng xa nghe thấy vậy thì hơi do dự, lúc này mới cao giọng nói: Diệp Huyền đại sư, chúng ta đang canh gác, nếu như hủy bỏ canh gác, một khi có kẻ thù tấn công thì chỉ sợ là không thể phản ứng kịp thời được. Yên tâm đi, có kẻ địch tấn công tới hay không thì ta sẽ biết ngay. Diệp Huyền nói như vậy thì mấy cấm vệ quân này mới đi tới. Chương 401, Bách Liên đại trận 1. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của những người đứng xung quanh, Diệp Huyền thản nhiên mở miệng: Ta biết rõ trong số các ngươi có không ít người, sau khi nghe nói bị phái tới cho ta thì trong lòng đều cảm thấy không vừa ý. Huyền thiếu. Âu Dương Tiêu Sơn đang muốn ngắt lời thì bị Diệp Huyền cắt đứt. Được rồi, Âu Dương thống lĩnh ngươi cũng không cần nhiều lời, chút khả năng phân biệt ấy Diệp Huyền ta vẫn có. Những người kia đều đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ rốt cuộc là Diệp Huyền muốn làm gì nữa. Lại nghe Diệp Huyền thản nhiên nói: Những điều các vị lo lắng ta cũng hiểu rõ, Diệp Huyền ta đây cũng không phải loại người ép buộc khiến người khác khó chịu, cho nên ở nơi này, ta hứa với mọi người một điều, điều này chính là một khi các vị hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ cần có người không muốn làm tư quân của Diệp gia ta, muốn trở lại cấm vệ quân, Diệp Huyền ta đều sẽ đồng ý, tuyệt đối không làm việc ngăn cản tài lộ của người khác. Ồ, Diệp Huyền vừa nói những lời này ra thì toàn trường liền sôi trào, tất cả mọi người liền bàn tán với nhau. Điều bọn họ lo lắng lúc trước chính là việc này, không ngờ Diệp Huyền lại nói ra. Chỉ là lời Diệp Huyền nói ra cũng không thể khiến cho bọn họ thả lòng được, bởi vì Triệu Kính bệ hạ rõ ràng đã ban bọn họ cho Diệp Huyền rồi, nếu mình muốn trở lại cấm vệ quân, liệu bệ hạ sẽ đồng ý hay sao? Nếu như bệ hạ không đồng ý thì lời hứa của Diệp Huyền căn bản không làm được gì. Giống như hiểu rõ nỗi lo lắng của mọi người, Diệp Huyền thản nhiên nói: Ta biết rõ trong lòng các vị đang nghĩ gì, các vị cứ yên tâm đi. Chỉ cần các ngươi muốn trở lại cấm vệ quân thì ta sẽ tự mình nói rõ với bệ hạ, Diệp Huyền ta cam đoan tại chỗ này, Triệu Kính bệ hạ tuyệt đối sẽ không từ chối hay khó dễ gì các ngươi. Nói tới đây, Diệp Huyền nhìn Âu Dương Tiêu Sơn đang đứng bên cạnh. Âu Dương thống lĩnh, lời hứa này cũng có tác dụng với ngươi. Lời hứa này của Diệp Huyền khiến cho tất cả cấm vệ quân ở đây đều lộ ra vẻ rung động, bao gồm cả Âu Dương Tiêu Sơn cũng như vậy. Tất cả mọi người đều không hiểu, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu vì sao Diệp Huyền lại hứa như vậy. Mỗi người đều có chí riêng, Diệp Huyền ta chưa bao giờ làm chuyện ép buộc người khác, bất quá ta tin tưởng trong số các vị có mặt ở đây, nhất định cũng có người muốn thay đổi hoàn cảnh, gia nhập trận doanh của Diệp gia ta, nơi này ta cũng có một lời cam đoan. Ánh mắt Diệp Huyền sáng ngời, tản mát ra thần quang khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Diệp Huyền ta hứa rằng, tất cả cấm vệ quân nguyện ý gia nhập Diệp gia ta, cuộc đời sau này sẽ bước sang một giai đoạn mới, đồng thời, ta cũng dám hứa chắc rằng, sau khi gia nhập Diệp gia ta, trong vòng 5 năm, thực lực của các ngươi ít nhất đều sẽ tăng lên nhất giai. Cái gì? Tăng lên nhất giai? Nói đùa gì vậy chứ, tăng lên nhất giai? Như vậy chẳng phải là nói chỉ cần ta gia nhập Diệp gia thì trong vòng 5 năm có thể trở thành võ tông ngũ giai hay sao? Lần này, sự khiếp sợ của mọi người còn sâu hơn cả lần trước, cả khu rừng nhỏ này giống như sắp nổ tung tới nơi, rốt cuộc không cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Người kinh hãi nhất vẫn là Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh, quả bom mà Diệp Huyền ném ra quả thật là quá lớn, nếu như lời Diệp Huyền nói là thật thì Âu Dương Tiêu Sơn gã căn bản không cần suy nghĩ, tuyệt đối sẽ là người đầu tiên gia nhập Diệp gia. Gã bây giờ là võ tông ngũ giai, tăng lên nhất giai thì chính là võ tôn lục giai. Tuyệt đối sẽ trở thành người mạnh nhất Lưu Vân Quốc trong vòng 100 năm nay, thực lực cỡ này gần như có thể tung hoành khắp Liên Minh Thập Tam Quốc. Hấp dẫn lớn như vậy, gã căn bản không thể nào chống cự được. Chỉ là, lời Diệp Huyền nói thật sự có thể thực hiện được hay sao? Giống như hiểu rõ nỗi nghi hoặc trong lòng Âu Dương Tiêu Sơn, Diệp Huyền nhìn về phía hắn. Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh, lời hứa này của ta cũng giống như cái trước đó, cũng có hiệu lực đối với ngươi. Những lời này lập tức khiến cho rất nhiều cấm vệ quân ở đây mất bình tĩnh lần nữa. Vốn xem Triệu Kính bệ hạ và Sở Vân Phi đại nhân cung kính với Diệp Huyền như vậy, không ít người ẩn ẩn có chút tin tưởng lời Diệp Huyền nói, chỉ là sau khi nghe thấy những lời hắn nói với Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh thì mọi người lại cảm thấy hoài nghi. Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh là võ tông ngũ giai, đề thăng nhất giai chính là võ tôn lục giai, cường giả cỡ này ở Liên Minh Thập Tam Quốc đã là hiếm thấy, một thiếu niên như Diệp Huyền thật sự có thể làm được điều này hay sao? Thế này thật là không hề có căn cứ gì hết. Tất cả mọi người lại do dự, trong lòng rối thành một đoàn. Đây là lời hứa của Diệp Huyền ta, các ngươi có thể tin, cũng có thể hoài nghi. Trong khoảng thời gian này, tất cả các ngươi có thể suy xét cân nhắc, ta cũng không bắt ép, tất cả cấm vệ quân nguyện ý gia nhập Diệp gia ta, đều có thể tùy thời tới tìm ta, bất quá ta phải nói trước, một khi quyết định gia nhập Diệp gia ta thì tuyệt đối không thể đổi ý, bằng không, ta sẽ khiến cho kẻ đó hối hận cả đời, những người chần chừ, Diệp Huyền ta tuyệt đối không cần, các vị giải tán đi. Dứt lời, Diệp Huyền liền xoay người chuẩn bị rời đi. Diệp Huyền đại sư, xin đợi đã. Đúng lúc này, một thủ lĩnh cấm vệ quân bước tới trước mặt Diệp Huyền, quỳ gối quỳ xuống. Thuộc hạ Lưu Hiểu Long, nguyện ý gia nhập Diệp gia, đi theo Diệp Huyền đại sư. Người này là một thiên võ sư tứ giai nhị trọng, năm nay đã gần 40 tuổi, mấy năm gần đây tu vi đình trệ, không tăng trưởng gì hết. Chính bản thân gã hiểu rõ, nếu như gã vẫn còn tiếp tục ở lại trong cấm vệ quân, với thiên phú của gã, qua 10 năm nữa, cùng lắm cũng chỉ có thể trở thành thiên võ sư tam trọng, vị trí mà gã đang ngồi đây cũng sẽ có lúc phải nhường lại. Lời hứa hẹn của Diệp Huyền hôm nay nhất thời khiến cho gã động lòng. Gã làm việc luôn luôn lớn mật, phóng đãng, hơn nữa gã cũng không có người thân, cho nên đối với đề nghị của Diệp Huyền, gần như không chút do dự liền hạ quyết định. Tốt, tốt lắm. Diệp Huyền gật đầu. Lát nữa ngươi tới xe ngựa của ta. ta sẽ dạy cho ngươi một số thứ. Có Lưu Hiểu Long dẫn đầu, rất nhanh, lại có thêm vài cấm vệ quân đáp ứng gia nhập Diệp gia. Chương 402, Bách Liên đại trận 2. Ngoài ra, phần lớn cấm vệ quân còn lại đều không hề động đậy, Diệp Huyền cũng không để ý. Đội ngũ lại tiếp tục lên đường. Không bao lâu sau, những cấm vệ quân đồng ý gia nhập Diệp gia đều đi tới trong xe ngựa của Diệp Huyền. Đối với mỗi cấm vệ quân, Diệp Huyền đều chỉ điểm bọn họ tu luyện một chút, hơn nữa căn cứ vào công pháp của bản thân mỗi người, lại tiến hành sửa chữa một chút, cuối cùng còn dạy cho mấy người bọn họ một bộ chiến trận. Bộ chiến trận này tên là Bách Liên đại trận, là một loại trận pháp liên kết huyền khí lại với nhau, sau đó kết hợp cùng một chỗ để thăng sức chiến đấu. Ưu điểm lớn nhất của bộ chiến trận này chính là mênh mông như biển chứa trăm sông, có thể dung nạp bất kỳ loại huyền khí thuộc tính nào lại với nhau, thậm chí ngay cả võ hồn chi lực của các ngươi cũng có thể liên kết và để thăng. Còn có một ưu điểm rất lớn nữa chính là tính biến hóa mạnh, mặc kệ bao nhiêu người đều có thể tạo thành bách liên đại trận, hai người cũng được, 10 người cũng được, 100 người cũng có thể, không có hạn chế nào, bất quá nhân số càng nhiều thì uy lực lại càng lớn. Bây giờ ta liền dạy tâm pháp, cách bố trí và biến hóa của bách liên đại trận này cho các ngươi nhớ kỹ cho ta. Hắn truyền miệng tại chỗ, mấy cấm vệ quân kia đều đứng bên cạnh đọc nhầm. Mấy cấm vệ quân này vốn cho rằng Diệp Huyền sẽ dạy công pháp nghịch thiên nào đó, hoặc là ban cho bọn họ loại đan dược đặc biệt chẳng hạn, không ngờ chỉ tiến hành cải biến rất nhỏ trên công pháp của bọn họ, trong lòng lập tức cảm thấy thất vọng, hoài nghi quyết định của mình có phải là sai rồi hay không. Dù sao thì bọn họ quyết định tin tưởng Diệp Huyền phần lớn là bởi vì quan hệ của Diệp Huyền và Hoa La Huyền đại sư cùng với Khô Trần đại sư, không ngờ Diệp Huyền một không cho đan dược, hai không dạy công pháp cường đại, cho nên bọn họ cảm thấy nghi ngờ cũng là việc không thể tránh khỏi. Bởi vậy cho nên mặc dù đang học tâm pháp và biến hóa của Bách Liên đại trận, mấy người này cũng không yên lòng lắm. Chỉ có điều dần dần, trong lòng mấy người cũng cảm thấy rung động thật lớn. Bọn họ vốn cho rằng Bách Liên đại trận này cũng chỉ là một bộ chiến trận bình thường mà thôi, nhưng sau khi nghe xong tâm pháp của Bách Liên đại trận này thì lập tức hiểu rõ, giá trị của Bách Liên đại trận quả thật lớn tới mức không cách nào đo lường được. Căn cứ miêu tả trên tâm pháp, Bách Liên đại trận do nhóm hai người tạo thành, uy lực có thể để thăng lên gấp 2 thành so với năng lực vốn có của hai người, nếu là 3 người thì chính là 3 thành, tới 10 người thì chính là gấp đôi. Mà tới khi tổ hợp 100 người tạo thành Bách Liên đại trận thì đủ để thăng thực lực mỗi người lên gấp mấy chục lần. Tạm thời không nói tới 100 người, chỉ riêng Bách Liên đại trận 10 người thôi, thực lực của mỗi người đã để thăng gấp đôi, bấy nhiêu cũng đủ khiến bọn họ không dám mơ tới. Có thể nói, thực lực như nhau, cho dù nhân số của đối phương có nhiều gấp đôi đi nữa, cũng chưa chắc có thể chống lại nổi khi bọn họ liên thủ. Bọn họ nghĩ tới thôi cũng cảm thấy trong lòng run lên. Nhìn vẻ mặt hứng hờ không để ý của Diệp Huyền, sự coi nhẹ trong lòng bọn họ liền triệt để biến mất, cảm thấy vô cùng hoài nghi Diệp Huyền thật sự là một thiếu niên chỉ mới 16 tuổi thôi sao. Sau khi Diệp Huyền dạy xong hết thì nghiêm mặt nói: "Bách Liên đại trận này, không có lệnh của ta thì các ngươi nhất định không thể tự ý truyền thụ ra ngoài, hơn nữa Bách Liên đại trận có một chỗ tốt khác chính là nếu như lúc mấy người các ngươi tu luyện mà dùng hình thức đại trận để tu luyện thì tốc độ tu luyện của các ngươi sẽ đề thăng rất nhiều, nhân số càng nhiều thì hiệu quả càng tốt. Ta hy vọng 10 ngày sau mấy người các ngươi có thể liên thủ thi triển Bách Liên đại trận này, được rồi, đi xuống đi." "Dạ." Mấy người Lưu Hiểu Long vẻ mặt hớn hở lui xuống. "Hiểu Long, Diệp Huyền đại sư dạy cái gì cho các ngươi vậy? Nhìn các ngươi kích động tới vậy, có phải là cho các ngươi đan dược gì hay không? Phẩm cấp gì vậy? Mau nói nghe thử đi." Mấy cấm vệ quân còn lại đã sớm chú ý tới mấy người này, sau khi nhìn thấy vẻ hớn hở trên mặt mấy người thì lập tức nhào lên hỏi. Chỉ là mấy người Lưu Hiểu Long lại ngậm chặt miệng không nói, vẻ mặt thần thần bí bí, không nói gì hết. Mấy người tụ lại cùng nhau nghiên cứu Bách Liên đại trận này, khiến cho mấy người còn lại buồn bực không thôi. Chỉ là nếu như muốn bọn họ quyết định đầu nhập vào Diệp Huyền thì bọn họ thật sự không thể nào hạ quyết tâm được. Trong những ngày kế tiếp, mấy người Diệp Huyền tu luyện trong xe ngựa, còn mấy người Lưu Hiểu Long thì ở bên ngoài nghiên cứu Bách Liên đại trận. Ngoài ra, bọn họ cũng đều thử qua công pháp mới mà Diệp Huyền đã điều chỉnh. Lúc chưa thử thì không thấy có gì lạ, nhưng vừa thử xong một cái thì mấy người lại càng hoảng sợ hơn, huyền khí vẫn luôn trầm lặng như tử khí trong cơ thể bọn họ bao năm nay, lúc trước có tu luyện kiểu gì cũng không tăng lên được chút nào, bây giờ cư nhiên lại sinh động trở lên. 3 ngày trôi qua, mấy người đều có thể cảm giác được rõ ràng huyền khí trong cơ thể đang tăng lên. Đặc biệt là Lưu Hiểu Long, huyền lực của bản thân gã đã đạt tới Thiên Võ Sư nhị trọng đỉnh phong, lần này huyền lực vừa mới ngo ngoe để thăng một chút thì lập tức có một loại xúc động muốn trùng kích Thiên Võ Sư tam trọng. Điều này khiến cho gã lệ nóng doanh trọng, thiếu chút nữa đã khóc giống lên. Lúc này mấy người bọn họ mới hiểu được công pháp mà Diệp Huyền đã sửa đổi kia đáng sợ thế nào, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thân là cao tầng trong cấm vệ quân, công pháp mà bọn họ tu luyện cũng không phải mặt hàng bình thường, ở Lưu Vân quốc này, trên cơ bản đều có uy danh hiển hách. Mà thiếu niên Diệp Huyền 16 tuổi này, có thể khiến cho công pháp mà bọn họ tu luyện có thể để thăng tới mức này, thực lực cơ ấy trước kia đừng nói là thấy, căn bản là chưa hề nghe qua bao giờ. Công pháp hắn tiện tay sửa chữa một chút liền có thể để thăng phẩm giai của công pháp, tạo nghệ cỡ này, đừng nói là võ tông ngũ giai, ngay cả võ tôn lục giai cũng không thể làm được, ít nhất cũng phải là võ vương thất giai mới có chút khả năng. Phát hiện cỡ này, mọi người chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy hoảng sợ không thôi. Chương 403, Thiên Húc hành tình, 1. Ngày thứ 8. Lưu Hiểu Long rốt cuộc đột phá Thiên Võ Sư tam trọng. Động tĩnh đột phá vừa xuất hiện thì khiến cho tất cả cấm vệ quân đều chấn kinh, dẫn phát một hồi rối loạn trong đội ngũ. Mọi người đều là cao tầng trong cấm vệ quân, cho nên đều hiểu rất rõ lẫn nhau. Lưu Hiểu Long từ sau khi đột phá Thiên Võ Sư nhị trọng xong thì đã 5 năm rồi không hề đột phá nữa. Không ngờ vừa mới đầu nhập vào Diệp Huyền không bao lâu thì đã lập tức tấn cấp một cấp, nhớ tới lời hứa của Diệp Huyền trước kia, tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Chẳng lẽ lời Diệp Huyền nói lúc trước đều là thật sao? Nỗi khiếp sợ này còn chưa qua được bao lâu thì vào ngày thứ 9, lại có một cấm vệ quân đầu phục Diệp Huyền đột phá tiếp. Tới ngày thứ 10 lại có 2 người lục tục đột phá. Trong khoảng thời gian 10 ngày ngắn ngủn, bảy cấm vệ quân đầu tiên đầu nhập vào Diệp Huyền cư nhiên có tới 4 người đột phá một cấp, xem như hơn nửa số người. Tất cả cấm vệ quân nghe được tin này thì đều không dám tin, thật sự chấn kinh. Nếu như nói một người hai người là ngoài ý muốn, hai người ba người là trùng hợp, thì 4 người nhất định không thể dùng vận khí để giải thích nữa rồi. Trong lúc nhất thời, lời hứa của Diệp Huyền lúc trước lại không ngừng vang vọng trong đầu của mỗi người. Chỉ là lần này, mọi người không còn là hoài nghi nữa, mà là cảm thấy nửa tin nửa ngờ. Trong khoảng thời gian vài ngày ngắn ngủi tiếp theo, liền có gần 30 cấm vệ quân quyết định đầu nhập vào dưới trướng Diệp Huyền. Quả thật, nếu như bọn họ trở lại cấm vệ quân thì địa vị cao thượng thật đấy, thân phận cũng không tệ, nhưng với thiên phú của phần lớn bọn họ, đời này xem như chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi. Nhưng nếu như đi theo Diệp Huyền thì lại có thể bay vọt ở thực lực, tới lúc đó, địa vị và danh dự còn không phải muốn là có hay sao? Đối với những cấm vệ quân đầu nhập vào dưới trướng của mình, Diệp Huyền lại tiến hành chỉ điểm và dạy Bách Liên đại trận như lệ thường, chỉ là đối với những người gia nhập sau, hắn cũng không chỉ điểm kỹ càng như mấy người đầu tiên. Theo số lượng cấm vệ quân đầu nhập vào Diệp Huyền ngày càng nhiều, người đột phá cũng không ngừng gia tăng. Trong khoảng thời gian 20 ngày ngắn ngủi, gần như có một nửa cấm vệ quân thực lực đề thăng một cấp, cho dù không đột phá thì thực lực cũng đề thăng không ít. Đây cũng không phải là vì những gì Diệp Huyền chỉ điểm thần kỳ cỡ nào, mà là những cấm vệ quân này phần lớn đều vì đủ loại nguyên nhân nào đó, khiến cho thực lực đỉnh trệ ở giai đoạn nào đó, bởi vì không có được công pháp và chỉ điểm tốt, cho nên không cách nào tiến thêm được. Bây giờ có Diệp Huyền chỉ điểm, tu vi của cả đám bọn họ liền có chỗ vững lòng, tự nhiên cũng vì vậy mà đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Còn Âu Dương Tiêu Sơn cũng là ở ngày thứ 12 đáp ứng gia nhập Diệp gia. Thứ khiến cho gã đồng ý cũng không phải vì cấm vệ quân lục tục đột phá, mà chính là Bách Liên đại trận. Trong một lần luận bàn, sau khi Lưu Hiểu Long và mấy thiên võ sư khác liên thủ, tự nhiên có thể liên tục đỡ được mấy chiêu tấn công của Âu Dương Tiêu Sơn hắn, khiến cho gã triệt để chấn kinh, đồng thời cũng khuất phục được gã. Thực lực của mấy người Lưu Hiểu Long, gã đều hiểu rất rõ, Diệp Huyền trong khoảng thời gian ngắn ngủn không tới một tháng có thể khiến cho mấy thiên võ sư tứ giai liên tục đỡ được mấy chiêu của võ tông ngũ giai như gã, chuyện như vậy quả thật giống như lời nói vô căn cứ, hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của gã, cũng khuất phục nội tâm của gã. Đối với việc Diệp Huyền có thể khiến cho mình đột phá võ tôn lục giai, gã ẩn ẩn có chút tin tưởng. Mặc dù cũng không thể khẳng định hoàn toàn được, nhưng cơ hội như vậy, gã không cho phép bản thân mình bỏ lỡ. Tới lúc này, trong gần trăm cấm vệ quân, khoảng chừng 81 người quyết định gia nhập Diệp gia, cuối cùng chỉ còn lại 10 người là vẫn chưa hạ quyết định. Được rồi, những người còn lại cũng không cần quyết định nữa, sau khi kết thúc nhiệm vụ lần này, các ngươi liền trở lại Vương Thành đi. Lời Diệp Huyền nói ra trực tiếp chặt đứt vận mệnh của mấy người này. Diệp Huyền đại sư, bây giờ vẫn còn chưa tới Thiên Húc hành tinh, hẳn là vẫn còn thời gian để cho chúng ta suy nghĩ thêm. Mười mấy người kia lập tức trở nên nóng nảy. Không cần nói nhiều nữa, tới bây giờ các ngươi vẫn còn chưa quyết định đã nói rõ các ngươi có quá nhiều băn khoăn đối với việc gia nhập Diệp gia ta, nếu đã như vậy thì cũng không cần phải cố ép buộc làm gì nữa. Diệp Huyền lắc đầu. Mười mấy người này cứ mãi do dự, đến tận lúc này rồi mà còn không chịu đầu nhập vào mình, rõ ràng không phải trong lòng có chỗ băn khoăn gì, mà căn bản chính là kiểu người do dự không quyết. Người như vậy, cho dù lúc này nguyện ý gia nhập Diệp gia thì Diệp Huyền cũng không chịu. Nếu như không phải vì muốn để lại một số cao thủ ở gia tộc thì Diệp Huyền căn bản cũng không muốn làm thế này. Dù sao thì người mạnh nhất trong số đám người này là Âu Dương Tiêu Sơn, ở trong mắt Diệp Huyền cũng không phải người cần thiết phải chào mời. Trong những ngày tiếp theo, Diệp Huyền bắt đầu toàn lực chỉ đạo mọi người tu luyện Bách Liên đại trận. Mấy cấm vệ quân này, thực lực tổng thể cũng không tệ, nhưng cũng không phải mạnh vô địch thủ gì. Để thăng thực lực riêng lẻ từng người thì rất chậm, nhưng nếu như là để thăng tổng thể thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Có Diệp Huyền tự mình chỉ điểm, Bách Liên đại trận nhanh chóng thành hình, 81 người này phối hợp cùng với nhau cũng không phải rất thuần thục. Mà những cấm vệ quân không đầu nhập Diệp Huyền thì chỉ có thể trơ mắt nhìn những đồng đội trước kia của mình thao luyện cùng với nhau. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, trong lòng cả đám cảm thấy hậm hực, nhưng lại không thể làm gì. Mười ngày sau, đội ngũ rốt cuộc tiến vào Thiên Húc hành tinh. Ven đường sơn lâm rậm rạp, đồng ruộng màu mỡ. Nhìn vào lãnh địa mà tương lai mình phải bảo hộ, trong lòng của những cấm vệ quân này cũng là trăm mối ngổn ngang. Một số thành trấn xuất hiện ven đường, mấy người Diệp Huyền đều trực tiếp cách ra một đoạn, cũng không đi vào quấy rầy. Cho dù đi ngang qua một ít thành trì, Diệp Huyền cũng không tiến vào, nhưng dù sao đội ngũ của bọn họ đổ sộ như vậy, bất luận là đi ngang qua thành trì nào cũng đều dẫn phát một hồi rối loạn. Vài ngày sau, lại có một thôn trang xuất hiện trước mắt mọi người. Chương 404, Thiên Húc hành tinh 2. Huyền thiếu, mấy cái thôn trang ở gần đây hình như có chút kỳ quái, nhân khí so với những thôn trang chúng ta đi ngang qua trước kia quả thực là kém quá nhiều, hoàn cảnh khu vực này hẳn là sẽ tốt hơn mấy thôn trang trước một chút. Âu Dương Tiêu Sơn đi tới bên cạnh Diệp Huyền nhíu mày bẩm báo. Trong lòng Diệp Huyền có chút nghi hoặc, nơi này là ở giữa Thiên Húc hành tinh, vị trí địa lý rất tốt, nhưng những tiểu trấn và thôn trang bọn họ đi ngang qua trước kia, nhìn qua từ xa lại lạnh lẽo trống vắng, căn bản không náo nhiệt bằng những trấn nhỏ trước kia, thậm chí cũng rất ít thấy bóng dáng xe ngựa thương đội đi lại trên con đạo. Đi, thôn trang ở phía trước hẳn là Mạc Lâm thôn, vào xem thử đi. Đội ngũ đi vào trong Mạc Lâm thôn. Chỉ thấy ở cửa ra vào trong thôn có không ít dân chúng đang đứng, mấy ngàn người đứng túm tụm ở đó, ở phía trước nhất là một lao đầu gầy yếu chống quải trượng, nơm nớp lo sợ đi tới. Các vị hảo hán, Mạc Lâm thôn chúng ta tháng này chỉ có thể gom góp ra được bấy nhiêu tiền mà thôi, kính xin các vị hảo hán giơ cao đánh khẽ, tiền bảo kê lần sau chúng ta nhất định sẽ góp bù vô phần lần này. Lao đầu kia run rẩy giơ tay, đưa một túi tiền lên, bên trong đặt một xấp huyền phiếu, tổng số gần 10 vạn. Một màn này khiến cho mấy người Diệp Huyền kinh ngạc không thôi. Nhìn thấy Âu Dương Tiêu Sơn không nhận túi tiền, lão đầu lập tức nóng nảy, quỳ xuống không ngừng dập đầu. Các vị hảo hán, kính xin các ngươi rộng lòng từ bi, Mạc Lâm thôn chúng ta lần này thật sự không thể nào gom ra được nhiều như vậy, nếu không thì xin thong thả cho vài ngày nữa, 5 ngày thôi, 5 ngày sau các ngươi lại tới, chúng ta nhất định sẽ gom góp đủ liền tệ mà. Thôn trưởng, nói nhiều với bọn họ làm gì, lũ thổ phỉ uống máu ăn thịt người này, chúng ta liều mạng với bọn chúng. Trong đám người đột nhiên có một đám võ giả đùa ra, mấy chục người nổi giận đùng đùng vọt tới chỗ mấy người Diệp Huyền, ánh mắt kia hận không thể bầm thây mấy người Diệp Huyền ra làm vạn đoạn, vũ khí trong tay đều chém vào hào xuống người mấy người Diệp Huyền. Lùi lại. Sắc mặt Âu Dương Tiêu Sơn trầm xuống, không đợi gã lên tiếng, một đám cấm vệ quân đã tiến lên, ra tay một phen, chỉ nghe tiếng rầm 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 vang lên không ngừng, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, mấy chục võ giả dẫn đầu kia đều nằm lăn lộn trên đất, đau đớn kêu rên. Những võ giả còn lại nhìn thấy một màn này thì trong mắt có hoảng sợ, cũng có phẫn nộ. Các vị hảo hán xin bớt giận, xin bớt giận. Lao đầu thôn trưởng kia bỏ tới, sợ hãi mở miệng, thân thể không ngừng run rẩy. Diệp Huyền nhướng mày. Các vị, ta thấy hình như là các ngươi hiểu lầm chuyện gì rồi. Nói xong hắn quay sang Âu Dương Tiêu Sơn nói. Âu Dương thống lĩnh, cho ngươi thời gian một nén nhang, mau tìm hiểu rõ mọi chuyện. Nhìn thấy mấy người Diệp Huyền không có vẻ hung thần ác sát gì, lao đầu kia lập tức ngây ngẩn cả người. Một lát sau, Âu Dương Tiêu Sơn rốt cuộc cũng tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, hóa ra Mạc Lâm thôn này là thuộc về vệ thành của tỉnh thành Thiên Đô thành thuộc Thiên Húc hành tỉnh. Không lâu trước kia, ở xung quanh đột nhiên xuất hiện một đoàn thổ phỉ tên gọi Uy Hổ Mã tập đoàn, bọn chúng trú đóng ở gần đây, hơn nữa còn thông báo cho từng thôn trang, từng trấn nhỏ, mỗi quý đều phải giao đủ tiền bảo kê cho bọn chúng. Lúc mới bắt đầu, gần như tất cả thành trấn và thôn trang đều không đồng ý, thậm chí còn lập nên đội ngũ chinh phạt, thật không ngờ, thực lực của Uy Hổ Mã tập đoàn này vô cùng đáng sợ, đội ngũ chinh phạt còn chưa đi tới doanh trại của đối phương thì đã bị chặn lại ở giữa đường, tử thương thảm trọng. Các thành trấn lớn vội vàng báo cáo tin này cho vệ thành cũng đã phái vệ quân tới đây tiến hành tiêu trừ, chỉ là mấy lần tiêu trừ kia, tuy rằng lúc xuất phát thì thành thế lớn lắm, nhưng rốt cuộc đều thất bại rút lui. Còn mấy thành trấn kia thì bị đoàn mã tắc huyết tẩy. Cũng có thành trấn cầu viện với thiên đô của tỉnh thành, chỉ là tin tức cần viện như đá ném vào biển rộng, còn thành trấn cầu viện kia thì bị đoàn mã tắc ghé qua, tổn thất thảm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, những thành trấn phụ cận lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người không dám tiếp tục phản kháng đám Uy Hổ Mã tập đoàn này nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn phí bảo kê từng quý. Hôm nay chính là ngày Uy Hổ Mã tập đoàn kia tới Mạc Lâm thôn thu tiền bảo kê. Cho nên lúc nhìn thấy đội ngũ của Diệp Huyền, lão đầu kia mới có phản ứng như vậy. Cư nhiên còn có chuyện như vậy. Nơi này còn là lãnh thổ của Lưu Vân Quốc hay không? Nếu như ngay cả thành vệ quân cũng không cách nào tiêu diệt đoàn mã tặc này, tại sao Thiên Đô thành kia không phái đội ngũ tới? Ta nhớ rõ mỗi hành tỉnh đều có một chi quân đội của vương quốc đóng quân đúng không? Quân đội của Thiên Húc hành tỉnh này làm ăn kiểu gì vậy? Cư nhiên để cho một đám mã tặc đoàn ngang ngược càn rỡ như vậy ở xung quanh hành tỉnh. Đám người Âu Dương Tiêu Sơn tới Tử Vương thành đều trợn mắt há hốc mồm, gần như không dám tin vào tai của mình. Bọn họ ở vương thành, xưa nay đều không biết ở trong vương quốc cư nhiên còn có chuyện mã tặc đoàn kiêu ngạo cỡ này. Tung hoành khắp trốn, phóng hỏa cướp của, ngay cả quan phương cũng không làm gì được bọn chúng. Các vị hảo hán, các ngươi thật sự không phải Uy Hổ Mã tặc đoàn sao? Lão đầu kia tới lúc này vẫn còn nghi hoặc nhìn mấy người Diệp Huyền, vẻ mặt sợ hãi, rõ ràng là đã bị đám mã tặc kia dọa tới mức cá mảnh rồi. Đại gia, ngươi cảm thấy chúng ta giống mã tặc đoàn sao? Trần Tinh không còn gì để nói. Giống, giống lắm. Lúc này không chỉ lão đầu thôn trưởng, ngay cả những thôn dân còn lại cũng gật đầu. Đám người Âu Dương Tiêu Sơn cũng câm nín, đường đường là cấm vệ quân của vương quốc, cư nhiên bị coi thành mã tặc, thật không biết nói gì cho phải. Đại gia, chúng ta thật sự không phải mã tặc. Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y bước ra từ trong xe ngựa, dịu dàng nói. Bây giờ ta tin rồi. Lão đầu nhìn hai cô xong liền gật đầu. Trong đám mã tặc không có cô nương xinh đẹp như vậy. Huyền thiếu, có mã đội tới đây. Một cấm vệ quân phụ trách canh gác ở bên ngoài đột nhiên tiến vào bẩm báo. Chương 405, là quan làm cướp, 1. Không bao lâu sau, chỉ nghe tiếng vó ngựa lộc cộc rền vang, phía xa bụi mù cuồn cuộn, một đội ngũ mấy chục người ầm ầm lao tới, nhanh chóng tới gần Mạc Lâm thôn, đồng thời nháy mắt liền chia đội bao vây cửa thôn của Mạc Lâm thôn. Lũ cướp tới rồi. Toàn bộ Mạc Lâm thôn lập tức hoảng loạn. Nhìn thấy đám người kia, mấy người Diệp Huyền rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao lão đầu nọ lại coi bọn họ thành bọn cướp rồi. Đám cướp này đều mặc khôi giáp chỉnh tề, uy phong lấm lấm, bộ dạng kia so ra còn giống với quân chính quy của vương quốc hơn là cướp. Huyền thiếu, khôi giáp mà lũ cướp này mặc hẳn chính là chế phục của thành vệ quân. Âu Dương Tiêu Sơn nhắc nhở. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra điều này. Tên đầu lĩnh trong lũ cướp kia là một đại hán râu quai nón, trong đôi mắt như trung đồng lộ ra hung quang. Nhìn thấy mấy người Diệp Huyền thì lập tức nhíu mày một cái, nhưng vẻ mặt lại không chút lo lắng sợ hãi, lạnh lùng nói: Đám người các ngươi là phân bộ nào đó? Chẳng lẽ các ngươi không biết Mạc Lâm thôn này là thôn trấn dưới trướng của bọn ta hay sao? Âu Dương Tiêu Sơn nghe xong thì giận tím mặt, đang muốn xông lên phía trước thì lại bị Diệp Huyền ngăn lại, hắn nhịn không được cười nói: "Ta đúng là không biết. Chẳng lẽ Mạc Lâm thôn không phải thôn trấn dưới trướng Thiên Đô thành hay sao? Từ khi nào thì thành của các ngươi rồi?" "Thôn trấn của Thiên Đô thành?" Tên đại hán khôi ngô kia giống như nghe phải chuyện lực cười lắm, bèn cười ha hả: "Ta nói cho ngươi biết, thôn trấn của Thiên Đô thành chính là thôn trấn của Uy Hổ Mã tộc đoàn ta, mặc kệ các ngươi là bộ phận nào, đều ngoan ngoãn đi ra cho ta." "À." Đột nhiên tên đại hán khôi ngô kia nhìn thấy Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y đứng trong đám người, trong mắt lập tức lồi ra. "Cực phẩm mà, vậy đi." Hai cô nương này ở lại, đám các ngươi có thể đi. Đối mặt với đội ngũ hơn trăm người của Diệp Huyền, đám cấp kia cư nhiên không chút sợ hãi, rõ ràng là đã hoành hành ở đây quen rồi. Muốn chết, một đám rất rưởi, cũng không biết kẻ một vũng ra tự soi coi bản thân mình là đức hạnh gì. Trần Tinh tức giận nói, muốn chết chính là đám người các ngươi đó. Tên đại hán khôi ngô kia mắt lộ hung quang, lạnh lùng đảo mắt nhìn qua mấy người Diệp Huyền. Xem ra các ngươi là người bên ngoài tới, không biết uy danh của Uy Hổ Mã tập đoàn chúng ta, có biết hậu quả khi đắc tội với Uy Hổ Mã tập đoàn chúng ta là gì hay không? Ta không biết, cũng không cần biết. Ánh mắt Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo, cười lạnh. Dạy chúng một bài học cho ta, tên dẫn đầu giữ lại, những kẻ khác thì phế hết đi. Dạ, Huyền thiếu. Mấy người Âu Dương Tiêu Sơn đã sớm không nhịn được nữa rồi, cả đám liền nhào lên như sói như hổ. Con bà nó, còn dám động thủ với Uy Hổ Mã tập đoàn chúng ta, xem ra các ngươi thật sự không biết sống chết là gì, các huynh đệ, chúng ta lui ra. Tên đại hán kia còn chưa kịp nói xong hết thì đã bị Âu Dương Tiêu Sơn giáng cho một cú, quyền đấm cước đá bình bịch, gương mặt nháy mắt liền sưng vùi như đầu heo. Tiếp theo đó là tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngừng, từng thành viên của Uy Hổ Mã Tặc đoàn đều ngã xuống khỏi lưng ngựa. Đối mặt với những cấm vệ quân có thực lực thấp nhất cũng là địa võ sư này, đám mã tặc có thực lực tổng thể tầm võ sư này căn bản không chống cự nổi, chỉ mới mười mấy giây thì không còn tên mã tặc nào còn ngồi được trên yên ngựa hết. Mau, mau phóng đạn tín hiệu cho ta, triệu tập đại bộ đội tới. Tên đại hán kia khàn giọng la lên. Trong đội ngũ lập tức có mã tặc lấy đạn tín hiệu ra, gã còn chưa kịp bắn thì đã bị thủ hạ của Diệp Huyền đập cho nằm bẹp dí trên đất, mặt mũi đầy máu, sau đó lại bị tấn cho một trận tối mặt tối mũi. Lao đầu thôn trưởng nhìn tới ngây ra, vội vàng khóc la chạy tới. Các vị, không thể đánh, không thể đánh được đâu. Van xin các vị hảo hán, xin đừng đánh nữa mà. Uy Hổ Mã Tặc đoàn tới thu tiền tại thôn trang của mình rồi bị đánh, trách nhiệm này lớn lắm. Nếu mấy người kia xử lý sạch sẽ đám Uy Hổ Mã Tặc đoàn thì không nói, nếu như bọn họ đánh xong liền trực tiếp chạy đi thì thôn trang của mình sẽ tiêu đời. Cho nên mấy người Diệp Huyền đánh lên người đám Uy Hổ Mã Tặc đoàn, nhưng lại dọa người dân Mặc Lâm thôn sợ vỡ mật. Được rồi, Diệp Huyền thấy cũng đủ rồi, lúc này mới hô ngừng. Các ngươi rốt cuộc các ngươi là ai? Tên đại hán dẫn đầu kinh sợ nhìn mấy người Âu Dương Tiêu Sơn, gã cũng là cường giả cấp bậc địa võ sư, tự nhiên bị những người này đập một cái ngã lăn quay ra đất, không thể phản kháng được mảy may. Thực lực của đám người kia quả thực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Bụp, Diệp Huyền đạp lên người tên đại hán kia, lạnh giọng nói: "Bây giờ là ta tới hỏi các ngươi, đám Uy Hổ Mã Tặc đoàn các ngươi từ đâu tới đây? Có bao nhiêu người? Đại bản doanh ở chỗ nào? Mau nói ra." Tên đại hán kia cắn răng, lạnh lùng nói: "Ngươi có biết chúng ta là ai không? Còn không mau thả chúng ta ra, bằng không thì ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không cứu được các ngươi." "Đúng vậy, thả chúng ta ra, bằng không thì ngươi chắc chắn phải chết. Các ngươi dám phế bọn ta cam đoan, các ngươi nhất định không thể sống sót ra khỏi Thiên Đô thành này." Lũ ngu ngốc từ lâu tới, dám ra tay với Uy Hổ Mã Tặc đoàn chúng ta, chẳng lẽ trước khi ra ngoài không chịu thăm dò trước hay sao? Rất nhiều mã tặc nằm bò trên đất đều kêu gào, tới lúc này rồi mà vẫn còn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo. Ánh mắt của Diệp Huyền phát lạnh. "Giết hết cho ta." Chỉ nghe tiếng phập 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 vang lên liên tục, cấm vệ quân đi theo Diệp Huyền đều giơ tay chém xuống, trong lúc nhất thời, ngoại trừ tên đại hán dẫn đầu ra thì tất cả mã tặc còn lại đều rơi đầu, máu tươi tuôn thấm đỏ mặt đất. "Người các ngươi?" Tên đại hán kia giật mình, hoàn toàn nói không nên lời, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người. "Nếu như bây giờ ngươi vẫn không nói thì ta dám cam đoan lát nữa ngươi sẽ không còn cơ hội nói nữa đâu." Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng nhìn tên đại hán kia. "Ta nói." Tên đại hán kia cắn răng. "Uy Hổ Mã Tặc đoàn chúng ta có hơn 300 người, đại bản doanh ở Uy Hổ Sơn, tới từ Nam Thiên hành tỉnh." "A!" Gã hét thảm một tiếng, máu tươi phun tung tóe, một cánh tay của tên đại hán kia bị chặt xuống, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, mặt mày trắng bệnh. Chương 406, là quan làm cướp 2. Diệp Huyền nhắm mắt. Tới lúc này rồi còn không chịu nói thật, lần sau sẽ không đơn giản là chặt tay thôi đâu. Nếu còn tiếp tục nói xạo thì thứ rơi xuống sẽ là đầu của ngươi. Diệp Huyền nắm được huyền thức ba động của đối phương, rõ ràng là đang nói dối. "Ta nói." Tên đại hán kia sắp khóc ra tới nơi, trên mặt đầy vẻ thống khổ, trán ướt đẫm mồ hôi. "Chúng ta thật ra là người của Ngụy gia ở Thiên Đô thành." "Ngụy gia Thiên Đô thành?" Đám người Diệp Huyền liếc mắt nhìn nhau, nói thật, bọn họ cũng không biết rõ về những gia tộc ở Thiên Đô thành. "Biết sợ rồi sao, còn không mau thả ta ra." Tên đại hán kia giống như cho rằng mấy người Diệp Huyền bị gã dọa sợ, cho nên liền khôi phục vẻ kiêu ngạo kia. "Sợ cái đầu ngươi, Thiên Đô thành có gia tộc họ Ngụy này sao? Ta mới nghe thấy lần đầu đấy." Trần Tinh trợn mắt nhìn, sau đó chuyển mắt nhìn về phía dân chúng Mặc Lâm thôn. "Các ngươi có biết Ngụy gia của Thiên Đô thành không?" Lão đầu thôn trưởng lắc đầu nói, "Thiên Đô thành căn bản không có gia tộc nào họ Ngụy cả, bởi vì đương kim tỉnh đốc hiện nay của Thiên Húc hành tỉnh tên là Ngụy Hồng, không có gia tộc nào dám tự xưng là Ngụy gia trước mặt tỉnh đốc đại nhân hết. Ngươi dám gạt chúng ta, xem ra ngươi không cần cái mạng của mình nữa rồi." "Ta không có." Tên đại hán kia đột nhiên cười lạnh. "Ngụy gia mà ta nói chính là Ngụy gia của tỉnh đốc Ngụy Hoành đại nhân, ngươi dám đả thương người của chúng ta, tỉnh đốc đại nhân nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi đâu, bây giờ mau quỳ xuống tha thứ vẫn còn kịp đó." "Ha ha, nói đùa gì vậy, ý của ngươi là nói các ngươi là người của tỉnh đốc Ngụy Hoành. Vậy sao lại đi làm cướp chứ?" Trần Tinh cười ha hả, vẻ mặt không tin. Không chỉ gã, những người còn lại ở đây đều lộ ra vẻ trào phúng. Đầu óc của đám mã tặc này đúng là ngập nước hết rồi, cư nhiên dám nói mấy lời như vậy, đường đường là tỉnh đốc, thủ hạ của người nắm quyền của Thiên Húc hành tỉnh, cư nhiên lại làm cướp ở thôn trấn xung quanh, nói ra quỷ mới tin được. Diệp Huyền và Âu Dương Tiêu Sơn lại đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, hai người đều đã nhìn ra tên đại hán này không giống đang nói bậy. "Huyền thiếu, tuy rằng thực lực của đám người kia bình thường, nhưng hình như cũng trải qua huấn luyện, không hề giống mã tặc đoàn bình thường." Âu Dương Tiêu Sơn thấp giọng nói. Diệp Huyền gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng đã sớm lấy làm lạ. Có mã tặc đoàn cũng không phải chuyện kỳ lạ gì, vệ thành không tiêu diệt được cũng không lạ luôn, dù sao thì đoàn mã tặc huyết đao trại ở Lang Nguyệt thành lúc trước, thành chủ Lãnh Thiên tiến hành tiêu trừ mấy lần cũng không thành công đấy thôi. Chỉ là sở dĩ tiêu trừ đoàn mã tặc huyết đao trại kia thất bại hoàn toàn là bởi vì huyết đao trại quỷ kế đa đoan, trốn sâu vào bên trong Hắc Phong lĩnh, tung tích khó dò. Nhưng ở phụ cận tỉnh thành này là một mảnh bình nguyên, cho dù có chút sơn lâm khe núi thì cũng không thể nào để cho một đám mã tặc trốn tới mức không thể nào tìm ra được. Ngược lại Uy Hổ Mã Tặc đoàn hành hành mấy tháng ở nơi này, tiêu trừ mấy lần đều không thành công, vậy thì khiến cho người ta có điều suy nghĩ rồi. Bởi vậy cho nên lúc tên đại hán này nói mình là người của Ngụy gia tỉnh đốc thì lại khiến cho Diệp Huyền có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Đường đường là tỉnh đốc, tự nhiên để cho thủ hạ trong phủ tới lãnh địa mà mình tài quản cướp bóc, đúng là coi trời bằng vung. Ánh mắt Diệp Huyền chợt lạnh. Nói như vậy, những người còn lại của các ngươi bây giờ đều đang ở Uy Hổ Sơn sao?
Ừ, hôm nay là ngày chúng ta đi thu tiền bảo kê, tất cả huynh đệ đều ở gần đây, nếu như thấy ta không về thì sẽ nhanh chóng đuổi tới đây, cho nên ta khuyên các ngươi, ngoan ngoãn thả ta ra đi, xem thực lực của các ngươi không tệ, tới lúc đó ta sẽ tiến cử các ngươi cho thủ lĩnh, nói không chừng còn có thể phong cho các ngươi nhất quan bán trước để làm. Tên đại hán kia bị sự quyết đoán giết chóc của mấy người Diệp Huyền dọa sợ, vì vậy miễn hoặc nên một ổ bánh lớn cho mọi người, nhưng trong lòng thì cười lạnh, thử, đợi thủ lĩnh tới đây thì tất cả các ngươi đều phải chết. Chết tới nơi rồi còn mạnh miệng. Âu Dương Tiêu Sơn hừ lạnh một cái. Huyền thiếu, bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Đám mã tặc này đang ở gần đây, chi bằng chúng ta tới đó tiêu diệt hết bọn chúng đi.
Không cần phiền toái như vậy. Diệp Huyền cầm lấy đạn tín hiệu trong tay trên mã tặc lúc nãy, đột nhiên kéo một cái. Chỉ nghe vèo một cái, một đạo lưu quang màu đen bay vút lên không trung, sau đó đột nhiên nổ tung trên bầu trời. Đạo lưu quang này chia ra làm 8 phần, bay ra 4 phương 8 hướng, cho dù là ngoài trăm dặm cũng có thể nhìn thấy rõ dấu vết do 8 đạo lưu quang màu đen này kéo dài mà thành. Đạn tín hiệu này tuyệt đối không phải mã tặc bình thường có thể lấy ra được. Âu Dương Tiêu Sơn trầm giọng nói, loại đạn tín hiệu này có một tên gọi là Bát Diện Lai Viên, không thua kém đạn tín hiệu trong quân làm ấy, không phải người bình thường có thể lấy ra được. Ánh mắt của Diệp Huyền cũng trở nên lạnh lẽo, xem ra lời tên đại hán này nói 10 phần là thật rồi. Tên đại hán kia vừa mừng vừa sợ, sợ chính là mấy người Diệp Huyền cư nhiên phóng đạn tín hiệu ra. Mừng chính là một khi đạn tín hiệu bắn ra thì tất cả mã tặc xung quanh nhìn thấy đều sẽ chạy tới, tới lúc đó mình có thể được cứu rồi. Quả nhiên, đạn tín hiệu phóng ra không bao lâu thì đằng xa liền chuyển tới từng hồi tiếng vó ngựa dồn dập đinh tai nhức óc. Từng đội mã tặc vội vàng chạy tới Mạc Lâm thôn, sau nửa canh giờ, gần như có hơn 300 tên ùa về bên ngoài Mạc Lâm thôn, cả đám đằng đằng sát khí. Thôn trưởng và các thôn dân của Mạc Lâm thôn nhìn thấy một màn như vậy thì gần như lục tục trợn mắt té xỉu, trong lòng mặc niệm, xong đời rồi, xong đời rồi. Trước mắt bao người, một đội mã tặc có khí thế rõ ràng khác hẳn những tên mã tặc khác rốt cuộc cũng chạy tới nơi, đám mã tặc đang tụ tập ở gần đó đều nhường ra một lối đi, tên dẫn đầu mặc khôi giáp màu bạc, ánh mắt bén nhọn đi tới trước mặt mấy người Diệp Huyền, trong mắt tản ra quang mang khiến lòng người kinh sợ. "Đại nhân, cứu ta đi." Tên đại hán kia nhìn thấy nam tử ngân giáp kia đi tới thì lớn tiếng kêu lên. Chương 407, đầu đôi sự việc. Đồ vô dụng. Nam tử ngân giáp kia lạnh lùng liếc mắt nhìn gã một cái, sau đó lại nhìn mấy người Diệp Huyền, nheo mắt lạnh lùng nói: "Rốt cuộc các ngươi là ai? Dám hạ sát thủ với Uy Hổ mã tặc đoàn chúng ta, có biết hậu quả là gì hay không?" Diệp Huyền không trả lời, chỉ cười lạnh vung tay lên, Lưu Hiểu Long đứng bên cạnh lập tức vung tay chém xuống, phập một tiếng, tên đại hán khi nay hay còn bàn xin la hét này kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó đầu lìa khỏi xác. Tất cả cấm vệ quân đều cười lạnh nhìn đám mã tặc kia. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo mà. Ánh mắt của rất nhiều mã tặc có mặt ở đây đều trở nên dữ tợn, trong mắt của tên nam tử ngân giáp kia đột nhiên bắn ra một đạo lệ mang. Dám giết người của Uy Hổ mã tặc đoàn chúng ta, xem ra các ngươi đều không muốn sống nữa rồi đúng không? Mặc kệ các ngươi có địa vị thế nào, đều đừng hòng bình yên rời khỏi nơi này nửa bước, tất cả nghe lệnh, giết hết cho ta. Nam tử ngân giáp không nói nhảm câu nào, giơ tay lên, đột nhiên chỉ về phía mấy người Diệp Huyền. Giết! Hơn 300 tên mã tặc đều hung hăng vọt lên. Còn tên nam tử ngân giáp kia thì trực tiếp tập trung mục tiêu lên Diệp Huyền, thân hình phi lên từ trên lưng ngựa, giống như một con đại bàng dương cánh, lao thẳng xuống phía dưới. Chỉ là đòn tấn công của gã còn chưa tới thì bị Âu Dương Tiêu Sơn vẫn luôn đứng bảo vệ bên cạnh Diệp Huyền trực tiếp cản lại. Ầm ầm! Một cỗ sóng xung kích cường hãn lấy nơi hai người giao thủ làm trung tâm, đột nhiên lan ra, lực lượng khổng lồ trực tiếp hất nam tử ngân giáp kia bay ra ngoài hơn 10 thước, huyết khí trong cơ thể quay cuồng, thiếu chút nữa là thổ huyết ra. Còn Âu Dương Tiêu Sơn thì vẫn thản nhiên mỉm cười, không chút sức mẻ. Trong lòng nam tử ngân giáp kinh hãi, gã chính là một trong số các thống lĩnh thành vệ quân của tỉnh thành, thực lực bản thân cũng là thiên võ sư tam trọng, ở trong thiên húc hành tỉnh này cũng xem như một trong những nhân vật đỉnh tiêm, tự nhiên không chặn nổi một quyền của người này. Đối phương rốt cuộc là ai? Trong lòng nam tử ngân giáp kia còn chưa kịp bình tĩnh, ánh mắt quét nhìn khắp bốn phía thì lại càng hoảng sợ hơn nữa. Chỉ mới chốc lát thôi, hơn 300 tên thủ hạ mà gã mang tới cư nhiên tử thương thảm trọng, chết hơn một nửa, bây giờ chỉ còn lại hơn 100 người đang đau khổ chèo chống. Chừng 100 cường giả của đối phương giống như đang hợp thành một trận pháp thần bí nào đó, giống như một cái cối xay thịt lớn, bất kỳ tên mã tặc nào bị cuốn vào trong đó nháy mắt đều bỏ mạng, hoàn toàn không có chút khả năng chống cự. Đội ngũ này tới từ nơi nào thế này? Nam tử ngân giáp vốn tưởng rằng mấy người phe Diệp Huyền chỉ là thiếu gia quý tộc ở thành trì nào đó gần đây ra ngoài du ngoạn, nhưng không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh vượt xa những gì gã tưởng tượng. Dừng tay, có chuyện gì thì từ từ thương lượng. Nam tử ngân giáp nhìn về phía mấy người Diệp Huyền cao giọng quát, trong lòng sinh ra ý muốn rút lui. Diệp Huyền thản nhiên liếc nhìn gã, bắt hắn lại. Dạ. Âu Dương Tiêu Sơn sải bước đi ra, vươn tay chộp về phía đỉnh đầu của nam tử ngân giáp. Nam tử ngân giáp thấy vậy thì trong lòng vừa sợ vừa giận, thôi động toàn bộ thực lực, trở tay đánh một trường. Hạt ngọc nhỏ nhoi mà cũng muốn tỏa ra hào quang. Âu Dương Tiêu Sơn cười lạnh, hạ tay xuống, kình phong phóng ra, bao vây toàn bộ xung quanh người tên nam tử mặc ngân giáp kia. Nam tử ngân giáp kia chỉ cảm thấy khó thở dâng lên, huyền lực run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi, một chân quỵ xuống quỳ trên đất, toàn thân vô lực, còn chưa kịp phản kháng liền bị Âu Dương Tiêu Sơn túm lấy hai tay, nháy mắt liền bị bắt. Võ tông ngũ giai. Gã khiếp sợ nhìn Âu Dương Tiêu Sơn, thân thể run lẩy bẩy, đối phương có thể dễ dàng bắt lấy gã như vậy, tuyệt đối là cường giả võ tông ngũ giai. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên không dứt, sau một nén nhang, toàn bộ cửa ra vào Mạc Lâm thôn đều không còn một tên mã tặc nào có thể đứng thẳng nữa, chỉ còn lại máu tươi lênh láng đầy đất, giống như làm thành một con sông bằng máu. Huyền thiếu, 326 tên mã tặc tất cả đều bị bêu đầu rồi. Lưu Hiểu Long đi tới trước mặt Diệp Huyền, quỳ xuống đất cung kính nói, trên mặt mang theo vẻ cùng nhiệt. Không chỉ gã, gần như tất cả cấm vệ quân xung quanh, lúc này đều nhìn Diệp Huyền bằng ánh mắt vô cùng cung nhiệt, trong mắt lộ ra tất cả đều là vẻ sùng bái. Trong hơn 300 tên mã tặc lúc trước, tên yếu nhất cũng là võ sư nhị giai, trong đó có một số là địa võ sư tầng giai, còn có một số rất ít nữa là thiên võ sư. Luận thực lực tổng thế, tuy rằng đối phương có nhiều người, nhưng phe cấm vệ quân bọn họ kỳ thật thực lực tuy mạnh hơn đối phương, nhưng dù sao thì đối phương người đông thế mạnh, dựa theo mọi người suy nghĩ, chiến đấu lên thì bên phía cấm vệ quân bên mình khó tránh khỏi cũng có một số người bị thương, thậm chí là tử thương một phần cũng có thể xảy ra. Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác hẳn với dự đoán của mọi người. Đánh xong một trận, hơn 300 tên mã tặc tất cả đều bị bêu đều, còn cấm vệ quân bọn họ thì lại không hề có thương vong nào hết. Tất cả những chuyện này đều là nhờ vào Bách Liên đại trận mà Diệp Huyền đã truyền dạy cho bọn họ lúc trước. Tuy rằng bọn họ cũng sớm biết về sự cường đại của Bách Liên đại trận, chỉ là biết trên mặt lý thuyết mà thôi, nhưng chưa từng thực chiến để kiểm tra qua, không ngờ bây giờ vừa có cơ hội kiểm tra một phen thì hiệu quả hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của bọn họ. Gần trăm người cấm vệ quân bọn họ, đánh chết hơn 300 tên mã tặc, đừng nói là bỏ mạng, thậm chí còn không có người nào bị thương, kết quả như vậy, bọn họ lúc đầu nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đánh xong một trận, tất cả cấm vệ quân ở đây đều chân chính khuất phục Diệp Huyền, vô luận là từ thân hay tâm, đều triệt để thuần phục Diệp Huyền. Đồng dạng kinh ngạc tới ngây người còn có tên nam tử ngân giáp đầu lĩnh mã tặc. Gã biết thực lực của thủ hạ mình ra sao, đây tuyệt đối là một cổ lực lượng có thể đi ngang ở thiên húc hành tinh, trong vòng một nén nhang, cư nhiên bị đối phương tiêu diệt toàn bộ, đây rốt cuộc là đám biến thái từ đâu tới thế này? Nếu như ta đoán không sai, các hạ hẳn là người trong phủ của Ngụy Hoành Ngụy tỉnh đốc đúng không? Nói đi, tại sao lại đi làm cướp, hoành hành ngang ngược ở xung quanh? Diệp Huyền nhíu mắt, thản nhiên hỏi. Chương 408, lòng động sát khí, 1. Trong lòng nam tử mặc ngân giáp cả kinh, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Huyền, bản năng muốn mở miệng phản bác, lại nghe Diệp Huyền cười lạnh. Nếu như dám phản bác thì ngươi cũng không cần nói nữa, là thật hay giả Diệp Huyền ta tự nhiên biết rõ, ngươi ngoan ngoãn nói ra chân tướng thì tốt, nếu dám giấu giếm, ngươi có tin hay không, ta có rất nhiều cách có thể khiến cho ngươi nói thật ra, bất quá tới chừng đó thì sẽ không dễ chịu như bây giờ đâu. Lời nói của Diệp Huyền cũng không tàn nhẫn thế nào, nhưng lọt vào trong thai của tên nam tử mặc ngân giáp này thì khiến từ đáy lòng của gã dâng lên một cỗ sợ hãi. Gã ẩn ẩn có cảm giác, lời thiếu niên này nói, tuyệt đối không chỉ là nói suông. Được, ta nói. Cắn răng một cái, nam tử mặc ngân giáp rốt cuộc khai thật tất cả mọi chuyện ra. Chuyện ta biết cũng không nhiều lắm, bất quá, Ngụy Hoành Tỉnh đốc muốn làm như vậy cũng có liên quan tới lãnh chúa mới của Thiên Húc hành tinh. Hóa ra, chuyện Triệu Kính Ban Thiên Húc hành tinh cho người khác làm lãnh địa, tuy rằng còn chưa công khai khắp vương quốc, nhưng một số quyền quý của vương quốc đều nghe được một chút phong thanh. Ngụy Hoành thân là tỉnh đốc của Thiên Húc hành tinh, là bá tước của vương quốc, việc này đương nhiên cũng sẽ truyền tới tai của gã. Tuy rằng gã không rõ lời đồn này là thật hay giả, cũng không biết được người được phong làm lãnh chúa mới của Thiên Húc hành tinh là ai, nhưng căn cứ theo nguồn tin thì Ngụy Hoành cũng có chút tin vào lời đồn này. Một khi Thiên Húc hành tinh trở thành lãnh địa của người khác thì tỉnh đốc như gã rất có thể sẽ bị bãi miễn, cho nên gã liền nghĩ ra cách này, trước khi đối phương được thụ phong, vơ vét sạch sẽ tài sản trong Thiên Húc hành tinh. Chỉ là nếu trắng trợn vơ vét tài vật trong tỉnh khố thì nguy hiểm quá lớn, dễ dàng để bại lộ bản thân, cho nên gã liền nghĩ ra một cách khác, để cho thủ hạ Ngụy gia cùng thành vệ quân của tỉnh thành giả làm cướp, thu tiền bảo kê ở các thành trấn dưới trướng tỉnh thành. Tới lúc đó, nếu Thiên Húc hành tinh thật sự bị bệ hạ ban cho người khác, lãnh chúa mới tới nhậm chức thì cũng chỉ có thể truy quét một lũ cấp hư vô, không tìm tới trên người gã. Tên Ngụy Hoành này đúng thật là quá hèn hạ. Kẻ như vậy cư nhiên còn có thể đảm nhiệm chức tỉnh đốc một tỉnh. Không thể tha được, không thể tha thứ cho hắn được. Đúng là tội đáng chết vạn lần, Huyền thiếu, Thiên Húc hành tinh này là lãnh địa bệ hạ ban cho Diệp gia các ngươi, há có thể để cho những bẻ lũ làm trái với pháp luật này hoành hành ở đây được. Đám người Âu Dương Tiêu Sơn đều kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thật sự không thể nào ngờ, cái gọi là uy hổ mã tập đoàn này cư nhiên lại là do tỉnh đốc của Thiên Húc hành tinh cố ý làm ra, mục đích chính là vì trắng trợn cướp sạch sẽ tài sản trong hành tinh trước khi mình rời trước. Huyền thiếu, tên tỉnh đốc Ngụy Hoành nhất định không thể tha được. Ánh mắt của Âu Dương Tiêu Sơn trở nên giá lạnh. Diệp Huyền gật đầu, nhìn tên nam tử mặc ngân giáp kia, lạnh giọng nói: "Tất cả tài vật mà các ngươi cướp bóc được bây giờ đang để ở đâu?" Nam tử ngân giáp kia từ nội dung nói chuyện của mấy người Diệp Huyền cũng đã hiểu ra, vị thiếu niên trước mắt này chính là đệ tử của vị lãnh chúa mới của Thiên Húc hành tinh mà bệ hạ sắp phong, vội vàng lấy chữ vật giới chỉ ra nói: "Đại nhân, toàn bộ tài vật thu được của lần này đều ở đây, những tài vật cướp được trước kia đều đã giao hết cho tỉnh đốc đại nhân, ngoài ra, những thủ hạ này của ta hẳn là cũng tự ý cướp đoạt giấu đi một ít tài vật ở trên người. Xét người toàn bộ cho ta." Diệp Huyền ra lệnh một tiếng, một đám cấm vệ quân lập tức thu thập moi hết tài vật trên người đám mã tặc kia ra. Trên người của tên nam tử mặc ngân giáp chỉ có toàn bộ tài vật thu được lần này thôi mà đã có hơn 1000 vạn huyền tệ, ngoài ra, trên người mỗi tên mã tặc cũng có không ít tài vật, tổng cộng lại cư nhiên có tới 4-5000 vạn huyền tệ. Phần lớn trong số này đều là tài sản riêng mà lũ thành vệ quân kia giấu trên người, nhưng dù là vậy đi nữa, mỗi tháng một lần cướp hơn 1000 vạn huyền tệ, cũng khiến trong lòng Diệp Huyền cảm thấy vô cùng tức giận. Một lần cướp hơn 1000 vạn huyền tệ, cướp mấy lần ít nhất cũng có mấy ngàn vạn, đây chỉ là một thủ đoạn cướp đoạt tài phú của Thiên Húc hành tinh của riêng một mình tên tỉnh đốc Ngụy Hoành này mà thôi. Huyền thiếu, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Tới tỉnh thành. Vậy tên này thì sao? Trong mắt Âu Dương Tiêu Sơn lóe lên sắc khí. Đại nhân, xin tha cho tiểu nhân một mạng đi, tiểu nhân Lưu Vân Long nguyện ý hối cải sửa đổi làm người, ra sức làm việc cho đại nhân. Tên nam tử mặc ngân giáp tên Lưu Vân Long không ngừng dập đầu. Tiểu nhân chính là thống lĩnh thành vệ quân của tỉnh thành, cũng là thân tín của tỉnh đốc Ngụy Hoành, tiểu nhân hiểu rõ tình hình ở Thiên Húc hành tinh, chắc chắn có thể giúp đỡ được phần nào cho đại nhân. Chỉ với thủ đoạn trước kia, Lưu Vân Long liền biết Diệp Huyền là người sát phạt quyết đoán, tâm ngoan thủ lạn, lúc này vì mạng sống, gã cũng không quản tất cả nữa rồi. Được, vậy thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội hối cải chuộc lại sai lầm, tiếp theo phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Diệp Huyền lấy ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng của Lưu Vân Long. Đây là một viên thuốc độc mà ta nghiên cứu chế tạo ra, được, trong vòng một tháng nếu như không có được thuốc giải thì võ hồn sẽ bị nghiền nát, bạo thể mà chết, sống hay chết thì phải xem lựa chọn của bản thân ngươi. Đan dược vào bụng, Lưu Vân Long lập tức cảm giác được võ hồn bên trong đan điền hơi đau một chút, chờ tới lúc gã cẩn thận cảm ứng lại thì lại giống như ảo giác, trong lòng lập tức trầm xuống, cuống quýt dập đầu. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Sau khi thu dọn chiến trường xong thì đoàn người lại tiếp tục lên đường. Lưu Vân Long, ngươi có biết rốt cuộc thủ hạ của Ngụy Hoành tỉnh đốc có bao nhiêu cao thủ hay không? Trước khi đi tới tỉnh thành, Diệp Huyền liền hỏi thăm Lưu Vân Long về tình huống trong tỉnh thành. Hồi đại nhân, Ngụy Hoành tỉnh đốc dưới trướng có nhiều cao thủ tụ tập, mạnh nhất hẳn là đệ nhất cao thủ Phương Thiên Hồng đại nhân trong quý phủ của hắn, người này là võ tông nhất trọng, cũng là đệ nhất cao thủ của Thiên Húc hành tỉnh. Ngoài ra, Ngụy Hoành tỉnh đốc đối với thành vệ quân và quân đội đóng quân ở Thiên Húc hành tỉnh cũng có khả năng khống chế rất lớn. Lưu Vân Long không dám giấu giếm trước mặt Diệp Huyền, nói hết tất cả những gì mình biết ra. Chương 409, lòng động sát khí 2. Ngụy Hoành này làm tỉnh đốc ở Thiên Húc hành tỉnh cũng một khoảng thời gian tương đối dài, cho nên khả năng khống chế của gã đối với Thiên Húc hành tỉnh đã tới mức độ vô cùng cao thâm, những thứ khác không nói, chỉ riêng thành vệ quân của tỉnh thành cơ hồ đều giống như tư quân của gã vậy. Ngoại trừ khả năng khống chế thành vệ quân ra, Ngụy Hoành cũng có nhân mạch ở quân đội, một vị cao quan của quân đội trú đóng ở Thiên Húc hành tỉnh này cũng là bạn thân thiết của Ngụy Hoành. Phương Thiên Hồng, võ tông nhất trọng. Diệp Huyền trầm tư, đưa mắt nhìn Âu Dương Tiểu Sơn. Huyền thiếu ngươi cứ yên tâm đi, tên Phương Thiên Hồng này nếu như dám cãi lệnh của đại nhân ngươi thì cứ giao cho thuộc hạ, chỉ là một tên cao thủ của tỉnh thành, thuộc hạ còn không để trong lòng. Âu Dương Tiêu Sơn nói với vẻ tự tin mười phần. Đây cũng không phải gã cuồng vọng, mà là gã tới từ Vương Thành, đối với cao thủ ở hành tỉnh phía dưới tự nhiên trên tâm lý sẽ sinh ra cảm giác ưu việt. Diệp Huyền gật đầu. Lưu Hiểu Long, có thuộc hạ. Ngươi đi giúp ta một chuyến. Diệp Huyền lấy một khối lệnh bài ra, giao cho Lưu Hiểu Long, sau đó nhỏ giọng phân phó vài câu cho gã. Lưu Hiểu Long nhận lệnh xong thì nhanh chóng thoát ly khỏi đội ngũ, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ngoại trừ giả làm cướp, lén vơ vét tỉnh Cố gia, ngươi còn biết Ngụy Hoành còn thủ đoạn vơ vét của cải nào nữa hay không? Đại nhân, ngoại trừ những thứ này, thuộc hạ nghe nói Ngụy Hoành tỉnh đốc còn chuẩn bị tập trung mục tiêu vào một vài gia tộc ở tỉnh thành, muốn vơ vét hết của cải của mấy gia tộc hào môn này một phen trước khi rời đi. Âu Dương Tiêu Sơn cười lạnh một tiếng. Khẩu vị của tên Ngụy Hoành lớn thật đấy, chẳng lẽ hắn không sợ ăn quá nhiều thì vỡ bụng sao? Trên mặt Diệp Huyền không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại động sát khí. Sau khi Triệu Kính Tứ phong Thiên Húc hành tỉnh cho Diệp gia bọn họ xong, Thiên Húc hành tỉnh này gần như đã thành tài sản của Diệp gia bọn họ rồi. Tên Ngụy Hoành này dám to gan lớn mật cướp đoạt tài sản của Thiên Húc hành tỉnh, cho dù Diệp Huyền có nhân từ tới đâu đi chăng nữa thì trong lòng cũng nhịn không được mà động sát cơ. Huống hồ gì, Ngụy Hoành còn để cho thủ hạ của gã giả trang làm cướp hành hành ở Thiên Húc hành tỉnh, không việc gác gì không làm, hành vi như vậy, nếu như không giết gã, thì Diệp Huyền sẽ cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình. Mang theo sát khí đằng đằng, đám người nhanh chóng đi về phía tỉnh thành của Thiên Húc hành tỉnh. Hai ngày sau, đội ngũ của Diệp Huyền rốt cuộc cũng đi tới bên ngoài tỉnh thành, một tòa thành trì nguy nga cao lớn đứng sừng sững trước mặt mọi người, vô cùng to lớn và bắt mắt. Thiên Húc hành tỉnh là một trong rất nhiều hành tỉnh của Lưu Vân Quốc, tuy rằng vị trí địa lý vô cùng hẻo lánh, nhưng ở bên trong có rất nhiều sơn lâm phong phú như Hắc Phong Lĩnh, bởi vậy cho nên trong số rất nhiều hành tỉnh của Lưu Vân Quốc cũng được cho là một trong những nơi phồn hoa đông đúc. Lúc này, ở bên ngoài cửa thành, người tới người đi vô cùng tấp nập. Điều khiến cho Diệp Huyền ngạc nhiên chính là ở ngoài cửa thành cư nhiên có thành vệ quân đang đứng thu phí của người vào cửa. Thu phí ra vào thành trì cũng không phải chuyện đặc biệt gì, bất quá phần lớn chỉ thiết trí ở những thành trì nơi biên cảnh, có yêu thú hoành hành, hoặc là bị kẻ thù uy hiếp, cần đại lượng tướng sĩ bảo vệ sự an toàn của thành trì, vì để cho tài chính sung túc một chút cho nên mới thu phí ra vào. Nhưng tỉnh thành của Thiên Húc hành tỉnh này cư nhiên còn thu phí vào thành, loại chuyện thế này Diệp Huyền mới nghe nói lần đầu tiên. Rất nhanh, đoàn người của Diệp Huyền liền bị thị vệ canh cửa ngăn lại. Phí vào thành mỗi người một huyền tệ, các ngươi nhiều người như vậy, coi như tính chắn cho các ngươi 100 huyền tệ. Một huyền tệ không phải là nhiều, nhưng Trần Tinh lại lạnh lùng nói, ra vào thành cũng phải trả tiền à, vương quốc từ khi nào lại có quy định này vậy? Thành vệ quân sững sờ, lập tức cả giận nói, đưa tiền ra cho ta, không đưa tiền thì cũng được thôi, mau cút đi, có giao hay không? Ngươi! Trần Tinh tức giận tới mức thiếu chút nữa nện một quyền lên mặt tên thành vệ quân kia. Tên thành vệ quân kia cười lạnh, căn bản không sợ đoàn người Diệp Huyền, nhe răng cười nói, sao hả, không phục à? Còn muốn động thủ sao? Có ngon thì ngươi động thủ thử cho ta xem, đừng tưởng rằng nhiều người là giỏi lắm. Tên này nhìn lướt qua cấm vệ quân đứng sau lưng Diệp Huyền, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ăn mặc chẳng ra gì hết, đống khôi giáp kia chắc là đồng trắng chứ gì, 50 huyền tệ một bộ mà cũng dám mặc đi ra đường. Diệp Huyền thản nhiên cười, ngăn cản Trần Tinh đang nổi giận đùng đùng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tên thành vệ quân kia. Nhìn cái gì mà nhìn hả? Tên thành vệ quân kia bị Diệp Huyền nhìn mà trong lòng run lên sợ hãi, cho nên cố mạnh miệng nói, còn không mau tránh ra cho ta. Lúc này Lưu Vân Long đội vàng đi lên phía trước, lạnh giọng quát, ngươi lại tính là cái thá? Lưu thống lĩnh. Tên thành vệ quân này hay còn chuẩn bị mắng nhiếc một trận, đưa mắt nhìn qua thấy Lưu Vân Long thì sợ tới mức run lên lẩy bẩy, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Lưu Vân Long chính là tổng thống lĩnh thành vệ quân, là cấp trên của bọn họ, đám thành vệ quân như bọn họ sao có thể không biết gã được. Đám thành vệ quân còn lại đứng bên cạnh đang chuẩn bị xem trò hay thì lúc này hai chân cũng mềm nhũn ra. Đại nhân, ngươi muốn để ta xử trí đám bọn họ như thế nào? Lưu Vân Long lạnh giọng nói. Này còn phải hỏi sao, loại cặn bã này. Trần Tinh nổi giận đùng đùng, đang muốn chút giận thì lại bị Diệp Huyền ngăn lại, hắn chỉ thản nhiên mỉm cười một cái liền đi vào trong thành. Hừ. Lưu Vân Long hừ lạnh một tiếng, vội vàng theo Diệp Huyền đi vào trong thành. Trần Tinh thấy thế thì lạnh giọng nói với Lưu Vân Long, chắc ngươi là thống lĩnh của thành vệ quân trong tỉnh thành này đúng không? đây là thành vệ quân dưới trướng của ngươi đây sao? Có khác gì thổ phỉ hay không?
Lưu Vân Long mướt mồ hôi, vội vàng giải thích. Đại nhân, lúc trước Thiên Húc hành tỉnh của chúng ta cũng không thu phí vào cửa đâu, đây cũng là luật mới là Ngụy Hoành thành chủ vừa mới ra vào mấy tháng trước, thuộc hạ cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh mà thôi.
Chương 410, Diệp gia gặp nguy, 1.
Diệp Huyền nghe xong thì trong lòng không khỏi cười lạnh, tên tỉnh đốc Ngụy Hoành này quả thực là muốn tiền tới mức phát điên rồi, ngay cả dân chúng ra vào thành mà cũng không quên thu tiền của họ.
Huyền thiếu, vừa rồi vì sao không để cho ta dạy cho lũ kia một bài học?
Trần Tinh tức giận nói.
Diệp Huyền thản nhiên nói, trừng phạt vài tên thành vệ quân thì làm được gì, chỉ đả thảo kinh xà mà thôi, dễ sinh ra chuyện không đáng có, chúng ta trực tiếp tới tìm tên Ngụy Hoành tỉnh đốc kia, ta muốn xem rốt cuộc kẻ này là nhân vật thế nào.
Xin các vị đại nhân đi theo ta, phủ đệ của Ngụy Hoành tỉnh đốc ở bên này.
Lưu Vân Long đi trước dẫn đường.
Đúng lúc này, một đám võ giả đột nhiên chạy ngang qua chỗ mấy người Diệp Huyền.
"Mau, mau tới phường thị xem đi, hình như thành vệ quân đang muốn nghiêm phong tiệm thuốc của Diệp gia ở phường thị đó."
Cái lũ thành vệ quân trời đánh này, Diệp gia chính là gia tộc có lương tâm nhất ở Thiên Húc hành tỉnh chúng ta, sản xuất ra ba loại đan dược đặc hiệu, để cho võ giả của Thiên Húc hành tỉnh chúng ta mỗi khi ra ngoài đều có thêm một phần đảm bảo, bọn chúng cư nhiên muốn nghiêm phong tiệm thuốc của Diệp gia, đây quả thực là muốn lấy mạng người ta mà.
Còn có thể làm gì được chứ? Hai tháng gần đây cũng không biết lũ thành vệ quân này nổi điên cái gì, liên tục kiếm chuyện với cả đống gia tộc trong tỉnh thành, lần này tới phiên Diệp gia gặp họa rồi.
Ai, ta nghe nói Diệp gia chỉ là một tiểu gia tộc ở Lam Nguyệt thành, ngay cả ngũ đại gia tộc dạo gần đây cũng không trốn thoát khỏi thành vệ quân, gia tộc nho nhỏ như Diệp gia lần này sợ là gặp đại nạn rồi.
Nghe nói mấy ngày nay gia chủ và người của Diệp gia đều ở tỉnh thành vệ quân chọn ngay lúc này xem ra là muốn một mẹ hốt gọn Diệp gia đây mà, cũng không biết lần này Diệp gia phải chết bao nhiêu người nữa.
Từ trong lời đối thoại của những võ giả đi ngang qua, nghe được chuyện này, sắc mặt của Diệp Huyền nháy mắt liền thay đổi. Hắn lập tức túm lấy một võ giả, lạnh giọng nói:
"Diệp gia mà các ngươi vừa nói đó, gia chủ của bọn họ tên là gì?"
Võ giả kia vừa định nổi giận, nhìn thấy một đám cấm vệ quân đứng bên cạnh Diệp Huyền thì lập tức sợ tới mức mặt mày tái mét, vội vàng nói:
"Đại nhân, tiểu nhân không biết gia chủ Diệp gia tên gì hết."
"Cái gì? Ngươi không biết à?"
"Tiểu nhân chỉ biết là Diệp gia tới từ Lam Nguyệt thành, chuyên môn sản xuất đặc hiệu hồi huyết đan, đặc hiệu hồi khí đan và đặc hiệu tụ huyết đan, một năm nay quật khởi cực nhanh ở Thiên Húc hành tỉnh chúng ta, ngoại trừ những điều này, tiểu nhân không biết gì nữa hết."
Trong lòng Lưu Vân Phong chợt động, nghĩ tới chuyện Diệp Huyền cũng là họ Diệp, lập tức nói:
"Đại nhân, tại hạ cũng biết đôi chút về Diệp gia này, gia chủ Diệp gia tên là Diệp Triển Hùng, là một tiểu gia tộc ở Lam Nguyệt thành. Hình như có chút quan hệ với hiệp hội luyện dược sư, một năm nay, tiệm thuốc của Diệp gia trải rộng ở các thành trì ở Thiên Húc hành tỉnh chúng ta, cũng nhắc lên một trận sóng gió ở tỉnh thành, làm ăn buôn bán cũng khá lớn, tỉnh đốc đại nhân trước kia một mực có lòng ngấp nghé Diệp gia này, chỉ có điều là có chỗ kiêng kỵ cho nên vẫn không dám hành động, bây giờ, ta nghĩ rằng hắn rốt cuộc cũng hạ thủ với Diệp gia rồi."
"Diệp Chiến Hùng, Huyền thiếu, đây không phải là đại bá của ngươi sao?
Ngụy Hoành này dám ra tay với Diệp gia các ngươi, đúng là chán sống mà."
Trần Tinh nghe xong thì nổi trận lôi đình.
"Cái gì?"
Đám người Âu Dương Tiêu Sơn nghe xong thì cũng giật mình, vẻ mặt vô cùng tức giận.
Ngụy Hoành tỉnh đốc này cư nhiên dám ra tay với gia tộc của Huyền thiếu, đây chẳng phải là muốn tạo phản hay sao?
Diệp Huyền, chúng ta mau qua đó đi, nếu tới trễ thì sẽ nguy to.
Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Ý cũng khẩn trương nói.
Đi thôi.
Diệp Huyền nhắm mắt, trong mắt lóe ra hàn quang, đoàn người lúc này liền nhanh chóng đi về phía mấy võ giả kia chạy đi khi nãy.
Đại nhân, xin đi theo ta, ta biết rõ tiệm thuốc của Diệp gia nằm ở chỗ nào trong phường thị.
Lưu Vân Phong cũng tỉnh táo lại, dọc theo đoạn đường đi này, gã cũng biết thân phận của mấy người Âu Dương Tiêu Sơn, cư nhiên lại là cấm vệ quân của Vương Thành, mà Âu Dương Tiêu Sơn còn là phó thống lĩnh cấm vệ quân.
Cấm vệ quân của Vương quốc là cơ cấu thế nào? Thân là thống lĩnh thành vệ quân của Thiên Húc hành tỉnh như Lưu Vân Phong đương nhiên biết rõ. Nói thẳng ra thì cấm vệ quân của Vương thành căn bản chính là tư quân của Đường Kim quốc Vương Triệu Kính bệ hạ của Lưu Vân quốc. Mà Diệp Huyền chẳng những được Triệu Kính bệ hạ ban Thiên Húc hành tỉnh làm lãnh địa, còn để cho cấm vệ quân dưới trướng mình đi theo bảo hộ. Nói thẳng ra thì địa vị của người này ở trong lòng của bệ hạ so ra không hề thua kém với bất kỳ vị vương tử điện hạ nào.
Tỉnh đốc Ngụy Hoành đại nhân ở Thiên Húc hành tỉnh này có địa vị cao, thực lực mạnh, nhưng đây cũng chỉ là ở Thiên Húc hành tỉnh mà thôi. Đưa tới Vương thành thì căn bản không là gì hết. Cho nên trên đường đi, trong lòng Lưu Vân Phong cũng đã quyết định phải toàn lực làm việc cho Diệp Huyền, có như vậy thì tương lai gã mới có cơ hội sống sót được.
Lúc này, ở bên trong phường thị, rất nhiều võ giả đều bu xung quanh nơi này kín mít. Mấy người Diệp Phách Thiên, Diệp Triển Vân và Diệp Triển Hùng đang tức giận nhìn một đám thành vệ quân trước mặt, sắc mặt tái nhợt khó coi.
"Các hạ, công hiệu của đan dược Diệp gia chúng ta xưa nay luôn được khen ngợi không dứt, cũng không hề có bất kỳ tác dụng phụ gì, các ngươi dựa vào cái gì mà muốn chúng ta giao nộp đan dược, nghiêm phong cửa hàng của chúng ta chứ?"
Diệp Phách Thiên lão gia trừng trừng mắt, râu tóc dựng đứng.
"Đúng vậy, tiệm thuốc của Diệp gia chúng ta trải rộng khắp Thiên Húc hành tỉnh, chưa từng có tin tức không tốt nào, tiền thuế phải giao cũng chưa bao giờ thiếu một xu, các ngươi căn bản không có tư cách niêm phong.
Chúng ta muốn gặp tỉnh đốc đại nhân, Diệp Mô muốn biết, tiệm thuốc của Diệp gia ta rốt cuộc vi phạm điều gì?"
Trong mắt của mấy người Diệp Triển Hùng đều lộ ra vẻ tức giận, lớn giọng quát, không chút nhân nhượng.
"Ha ha ha, vi phạm điều gì hả?"
Tên đầu lĩnh phía đối diện là một thanh niên có vẻ ngoan độc, tuổi chừng 30, ánh mắt vô cùng ấm trầm.
"Diệp gia các ngươi sản xuất đan dược bất chính, còn hỏi ta là vi phạm điều gì sao? Ta sẽ nói cho các ngươi biết, Diệp gia các ngươi không tuân theo rất nhiều quy định địa phương, nếu muốn biết rõ thì vào trong đại lao mà hỏi đi."
Chương 411, Diệp gia gặp nguy, 2.
Gã vung tay lên.
"Nghiêm phong hết toàn bộ đan dược của Diệp gia cho ta, có kẻ nào kháng lệnh thì giết không cần hỏi."
"Dạ."
Một đám thành vệ quân hét to, xông lên như lang như hổ, nào vào bên trong tiệm thuốc, đập phá một phen, trong nháy mắt, cả tiệm thuốc trở thành một đống bừa bộn, đủ loại đan dược và dược liệu đều lăn lông lốc trên mặt đất.
"Lũ trời đánh các ngươi, dừng tay, mau dừng tay cho ta. Diệp Phách Thiên lão gia tử hai mắt đỏ ngầu, muốn bước lên ngăn cản. Các ngươi làm gì đó, mau lùi lại cho ta, nếu không thì đừng trách chúng ta đao kiếm không có mắt. Một đám thành vệ quân la lớn, ken 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 rút chiến đao bên hông ra, vây kín mấy người Diệp Phách Thiên, sát khí trên người phóng thích toàn bộ không hề che giấu chút nào. Phụ thân. Diệp Triển Vân kéo lão gia tử lại, trầm giọng nói: "Phụ thân à, dám nhịn đi, giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt." "Đúng đó phụ thân à." "Đáng chết." Diệp Phách Thiên siết chặt hai tay, cắn răng, ánh mắt đỏ ngầu, trơ mắt nhìn đám thành vệ quân kia đập nát tiệm thuốc của bọn họ, cũng không biết phải làm sao mới phải. Những tiệm thuốc này đều là tâm huyết của Diệp gia bọn họ, nhìn một màn này, tất cả người của Diệp gia đều cảm thấy trong lòng đang nhỏ máu, đau đớn vô cùng. Đám thành vệ quân này vừa đập phá vừa lục lọi, giống như đang tìm thứ gì đó. Chỉ chừng nửa nén nhang, tiệm thuốc của Diệp gia triệt để trở thành một bãi phế tích. Một tên thành vệ quân đi tới bên cạnh tên thanh niên có vẻ hung ác nham hiểm kia, kề bên tai gã nói nhỏ: "Thiếu gia, trong tiệm thuốc của Diệp gia không tìm được dược phương và thủ pháp chế tác của ba loại đan dược kia." Thanh niên kia gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy người Diệp Phách Thiên: "Các vị Diệp gia, ở trong tiệm thuốc của các ngươi, chúng ta tìm được một chút chứng cứ và manh mối, bây giờ xin mời các vị theo Ngụy Quang ta đi tới Trị An Sở để hỗ trợ điều tra rõ ràng sự việc đi." Đám thành vệ quân kia liền bao vây người của Diệp gia lại. Sắc mặt của mấy người Diệp Phách Thiên nháy mắt liền thay đổi, đối phương làm như vậy rõ ràng là muốn bắt chọn bọn họ, đập phá Niêm Phong tiệm thuốc còn chưa đủ, lại còn muốn bắt bọn họ vào đại lao. "Ngụy Quang, Diệp gia chúng ta luôn an phận thủ thường, chưa bao giờ làm những chuyện gì thương thiên hại lý, tiệm thuốc các ngươi cũng đã Niêm Phong rồi, dựa vào cái gì mà bắt chúng ta về Trị An Sở chứ?" Mấy người Diệp Phách Thiên cũng không phải kẻ ngu ngốc, mấy ngày nay bọn họ cũng nghe được một số lời đồn đãi, Ngụy gia đang trắng trợn cướp bóc vơ vét tài sản của các đại gia tộc, hôm nay nhìn thấy hành động này của đối phương thì sao có thể không hiểu được, đối phương rõ ràng là muốn ra tay với Diệp gia bọn họ. Hơn nữa, rất có thể thứ đối phương muốn chính là đan phương của ba loại đan dược của Diệp gia bọn họ. "Dựa vào cái gì sao? Chẳng lẽ Ngụy Quang ta thân là công tử nhà Tình Đốc, ngay cả tư cách muốn đưa các ngươi về Trị An Sở hỗ trợ điều tra cũng không có à? Bớt nói nhảm đi, ngoan ngoãn theo ta trở về, bằng không thì ta không dám cam đoan về hậu quả đâu." Ánh mắt Ngụy Quang trở nên lạnh lùng, lớn giọng quát: "Các hạ có việc gì thì cứ nói thẳng ở đây là được rồi, thứ cho chúng ta không thể tới Trị An Sở được." Diệp Triển Vân lạnh giọng nói: "Bọn họ đều biết rõ, một khi đi vào Trị An Sở rồi thì bọn họ sẽ hoàn toàn không còn hy vọng nhìn thấy lại ánh mặt trời nữa." Ngụy Quang nhíu mày, sở dĩ hôm nay gã động thủ với Diệp gia chính là vì biết những nhân vật quan trọng của Diệp gia đều có mặt ở đây, vậy thì dược phương của ba loại đan dược giúp Diệp gia làm giàu chắc chắn sẽ có trên người của mấy người đó, gã sao có thể để cho Diệp gia bình yên rời khỏi được chứ? Cười lạnh một tiếng, Ngụy Quang cũng không nói nhảm, vung tay lên: "Bắt lại hết cho ta, hôm nay các ngươi đi cũng được, không đi cũng phải đi." Một đám thành vệ quân lập tức nhào lên muốn bắt mấy người Diệp Phách Thiên lại. "Lũ ăn cướp các ngươi, chẳng lẽ không sợ luật pháp của vương quốc hay sao?" Mấy người Diệp Phách Thiên đều tức giận phản kháng, mấy tên đầu lĩnh của đám thành vệ quân lập tức bị mấy người Diệp Phách Thiên đánh bay ra. Trong thời gian hơn một năm này, nhờ có những gì Diệp Huyền chỉ bảo lúc trước, cùng với việc tu luyện vô song địa diệt công, mấy người Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân đều đột phá tới Thiên Võ Sư nhất trọng, còn mấy người Diệp Triển Hùng thì cũng đã đạt tới Địa Võ Sư tam trọng. Khi bọn họ toàn lực ra tay thì đám thành vệ quân bình thường kia căn bản không thể nào ngăn bọn họ được, ngay cả một số cao quan của thành vệ quân cũng liên tục lui lại, không cách nào tới gần được. "Hừ, ta biết ngay là lũ các ngươi muốn phản kháng mà, xem ra các ngươi là muốn tạo phản chắc rồi." Tên Ngụy Quang kia lộ ra nụ cười âm tà: "Âu Dương Phong thống lĩnh, mau bắt lại hết cho ta." "Dạ." Một tiếng quát lạnh vang lên, sau lưng Ngụy Quang đột nhiên có một nam tử trung niên mang đấu đồng màu đen bay lên, một đôi bàn tay màu đen cực lớn chộp về phía mấy người Diệp Phách Thiên. Ầm ầm ầm. Một trường này của gã đánh ra, kinh khí khủng bố giống như biển gầm dậy sóng, cuốn phăng mọi thứ, huyền lực bành trướng nháy mắt liền bao vây toàn bộ mấy người Diệp Phách Thiên. "Âu Dương Phong, không xong, người này chính là thống lĩnh phủ thành chủ Thiên Húc hành tỉnh, Thiên Võ Sư tam trọng. Triển Vân, Triển Hùng, các ngươi mau chạy đi." Diệp Phách Thiên lão gia tử lao ra đầu tiên, chặn ở trước mặt đối phương, muốn tranh thủ tìm một đường sống cho những người còn lại của Diệp gia. Ầm ầm. Hai thủ trưởng va chạm trên không trung, thân hình của nam tử mang đấu đồng mặc áo đen kia chấn động, dưới một trường này, cư nhiên không thể bắt Diệp Phách Thiên được, chỉ khiến cho khóe miệng Diệp Phách Thiên rỉ chút máu, gã lập tức cảm thấy giật mình, công pháp thật khủng khiếp. Trong lòng của gã liền kích động một hồi, vốn gã còn không xem trọng mệnh lệnh của Ngụy Quang, nhưng lúc này cũng tâm huyết dâng trào, Diệp Phách Thiên này chỉ là Thiên Võ Sư nhất trọng thôi mà có thể đỡ được một kích của Thiên Võ Sư tam trọng như gã, rõ ràng là vì công pháp tu luyện của Diệp Phách Thiên cường hãn hơn gã nhiều lắm, trong lòng gã liền nổi lên lòng tham. "Bắt lại cho ta." Quát khẽ một tiếng, Âu Dương Phong liền dốc toàn lực ra tay, trong nháy mắt cũng không biết đã đánh ra bao nhiêu quyền, mỗi một quyền giống như lưu tinh xẹt qua trời cao, tiếng nổ vang ầm ầm, đánh tới mức Diệp Phách Thiên lão gia tử thổ huyết bay ra. Chương 412, Diệp Huyền tới rồi, 1. Phụ thân. Diệp Triển Vân thấy thế thì gầm lên một tiếng, vội vàng đứng cản trước người Diệp Phách Thiên, chặn đứng thế tấn công khủng bố của Âu Dương Phong. Nếu như không phải Diệp Triển Vân cứu viện kịp thời thì Diệp Phách Thiên lão gia tử sợ rằng đã bị đánh trọng thương, triệt để bị phế đi rồi. "Triển Vân, không phải ta đã nói ngươi mau chạy đi rồi hay sao?" Lão gia tử trợn trừng hai mắt, tức giận tới mức lại phun ra thêm một ngụm máu. Ánh mắt của mấy người Diệp Triển Vân vô cùng kiên quyết. "Phụ thân, Diệp gia chỉ có Nam Nhi chết trận, không có phế vật bỏ trốn." "Ha ha, hay cho một câu Nam Nhi chết trận, nếu đã như vậy rồi thì các ngươi đều chết hết đi." Tên mang đấu đồng mặc áo đen kia cười lên đầy dữ tợn, bổ nhào lên đánh nhau với Diệp Triển Vân. So với Diệp Phách Thiên, Diệp Triển Vân tuy rằng cũng chỉ là Thiên Võ Sư nhất trọng, nhưng thực lực lại mạnh hơn rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên đánh ngang tay với Âu Dương Phong. "Hảo tiểu tử, rốt cuộc là Diệp gia này tu luyện công pháp gì đấy chứ? Công pháp địa phẩm hay là công pháp thiên phẩm?" Không đúng, cho dù là công pháp thiên phẩm cũng không nghịch thiên tới mức này mới đúng chứ. Trong lòng Âu Dương Phong vừa mừng vừa sợ. Hai người điên cuồng đánh thành một đoàn, huyền lực bành trướng bắn ra bốn phía, mặc dù công pháp mà Diệp Triển Vân tu luyện rất mạnh, nhưng đẳng giai bản thân chỉ có bấy nhiêu, bị Âu Dương Phong đánh cho liên tục lùi lại. Chỉ là một lũ diệp gia thôi mà cũng không bắt được, đúng là một đám phế vật nữa. Ngụy Quang nhìn một hồi, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, thân hình đột nhiên cử động. 3. Gã đột nhiên đánh ra một trường, lực lượng cường hoành xuyên qua hư không, đánh trúng Diệp Triển Vân vẫn đang toàn lực chiến đấu cùng với Âu Dương Phong. Diệp Triển Vân vốn đang chiến đấu với Âu Dương Phong, vốn đã rơi vào thế hạ phong, lại cộng thêm một kích đánh lén này của Ngụy Quang, lập tức phun ra một búng máu tươi, bay thẳng ra ngoài như diều đứt dây. Đám thành vệ quân chen chúc nhào lên bao vây, nháy mắt liền bắt giữ toàn bộ người của Diệp gia trói lại. Ngụy Quang, Ngụy gia các ngươi làm nên những việc khiến nhân thần cộng vẫn như vậy, nhất định không thể chết tử tế đâu. Mấy người bên Diệp gia tức giận mở miệng, trừng lớn muốn nứt khóe mắt. Chết không tử tế. Ha 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 ha, ta lại muốn xem ta sẽ chết không tử tế kiểu gì. Ngụy Quang cười ha hả, trên mặt mang theo vẻ trào phúng và khinh thường. Đan dược của Diệp gia vô cùng thần kỳ, tuy rằng chỉ là đan dược cấp thấp nhất, nhưng giá trị không thể nào đo lường được, lần này bắt được toàn bộ cao tầng của Diệp gia, đợi tới khi chiếm được đan phương bí dược của Diệp gia rồi, với địa vị và nhân mạch của Ngụy gia bọn họ, nhất định có thể sản xuất và đưa ba loại đan dược đặc hiệu này ra khắp ngõ ngách khắp Lưu Vân quốc, thậm chí là toàn bộ liên minh thập tam quốc. Tới lúc đó, dù cho phụ thân của mình có mất đi chức tỉnh đốc của Thiên Húc hành tỉnh thì đã sao chứ, Ngụy gia bọn họ thậm chí còn có thể trở thành người có địa vị vô cùng quan trọng trong liên minh thập tam quốc. Nghĩ như vậy, trong lòng Ngụy Quang nhịn không được mà dâng lên từng đợt vui sướng, cười lớn nói: "Ta thấy các ngươi vẫn là nên nghĩ kỹ về tương lai của mình đi, ở Thiên Húc hành tỉnh này, Ngụy gia ta chính là trời, Ngụy Quang ta chính là vương pháp, trong thiên hạ này còn không có ai có thể lấy mạng Ngụy Quang ta được. Người đâu, mau áp giải đám người kia vào đại lao trị an sở, Ngụy Quang ta muốn đích thân thẩm vấn bọn chúng, xem Diệp gia bọn chúng vì sao dám tự ý làm vậy, sản xuất đan dược trái phép ở Thiên Húc hành tỉnh chúng ta." Dạ. Một đám thành vệ quân áp giải người của Diệp gia đi ra ngoài phường thị. Xong rồi, Diệp gia này xem như tiêu đời rồi. Sau này sợ là chúng ta sẽ không mua được đan dược đặc hiệu của Diệp gia nữa rồi. Ai, Thiên Húc hành tỉnh chúng ta khó khăn lắm mới xuất hiện một gia tộc có lương tâm như Diệp gia, cư nhiên lại bị Ngụy gia nhòm nó, đúng là đáng tiếc. Gần đây không biết Ngụy gia có âm mưu gì nữa, ra sức nghiêm phong và tịch biên các đại gia tộc khắp nơi, có phải là Ngụy gia này xảy ra chuyện gì hay không? Có thể xảy ra chuyện gì được chứ, Ngụy Hoành Bá tức chính là tỉnh đốc của Thiên Húc hành tỉnh chúng ta, ở trong vương thành cũng có quan hệ rất lớn, kinh doanh Thiên Húc hành tỉnh nhiều năm như vậy, bọn họ cũng xem như thổ hoàng đế ở đây rồi, có thể xảy ra chuyện gì được. Đám người đứng trong phường thị lên tiếng bàn tán, trên mặt cũng có vẻ cảm khái. Đột nhiên, ầm ầm một tiếng, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tràng tiếng nổ mạnh ầm ầm, tiếp theo đó chính là một trận tiếng mắng chửi và la ó đầy hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền thấy được một màn khiến bọn họ không dám tin, đám thành vệ quân áp giải người của Diệp gia đi ở phía trước đều kêu la đau đớn nằm lăn quay ở cửa phường thị, thiếu tay đứt chân, máu tươi ràn rụa, đau đớn kêu rên. Ở trước mặt bọn họ là một gã võ giả mặc khôi giáp màu bạc, tay cầm chiến đao, một thân sát khí ngùn ngụt, giống như một pho tượng chiến thần, đứng chặn ở cửa ra vào, khí tức phát ra từ trên người khiến cho người khác cảm thấy vô cùng sợ hãi. Các hạ là ai? Dám đả thương thành vệ quân chúng ta. Một tên đội trưởng thành vệ quân tức giận bước lên, nói được một nửa thì đột nhiên có ánh đao xẹt qua, tên đội trưởng thành vệ quân kia lập tức bị một đao chém ngang eo, đứt thành hai khúc, trong chốc lát lại không chết được, đau đớn ngã ra đất kêu rên. Ánh mắt của Ngụy Quang đi ở tuất đằng sau trở nên lạnh lẽo, gã cũng là cao thủ thiên võ sư nhị trọng, cư nhiên không nhìn thấy động tác ra tay của mấy người này, có thể thấy được thực lực của nam tử mặc ngân giáp kia đáng sợ kinh người. Thiếu gia cẩn thận. Trên mặt của Âu Dương Phong cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng, kéo Ngụy Quang tới bảo vệ ở sau lưng. Các hạ là ai? Ta chính là Ngụy Quang, con trai của tỉnh đốc Thiên Húc hành tỉnh. Không biết đắc tội thế nào với các hạ, xin nói rõ cho. Ngụy Quang chắp tay, nheo mắt nói. Một cao thủ như vậy, trước khi biết rõ lai lịch của đối phương, Ngụy Quang cũng không dám tùy tiện ra tay đắc tội. Đồng thời, trong đầu gã đang cố tìm kiếm lai lịch của nam tử mặc ngân giáp này, ở trong tỉnh thành này, ngoại trừ Ngụy gia bọn họ ra thì cũng chỉ có ngũ đại gia tộc khác là có thể xuất hiện mà thôi. Chương 413, Diệp Huyền tới rồi, 2. Chỉ là nam tử mặc ngân giáp này đều không nhìn tới đám người Ngụy Quang một cái, ánh mắt nhìn về phía mấy người Diệp Triển Hùng đang bị trói, nhanh chóng đi tới trước mặt mấy người kia, cao giọng nói: "Các ngươi chính là tộc nhân của Diệp gia?" Đúng là chúng ta, các hạ là ai? Trên mặt mấy người Diệp Phách Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc. 3. Trong tay nam tử ngân giáp đột nhiên lóe ánh đao, xiềng xích trên người mấy người Diệp Phách Thiên nháy mắt liền vỡ vụn, chỉ thấy nam tử mặc ngân giáp kia quỳ một gối xuống, nói: "Thuộc hạ Âu Dương Tiêu Sơn, tham kiến các vị đại nhân." Một màn này khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây sợ ngây người. Ngay cả mấy người Diệp Phách Thiên cũng cảm thấy không hiểu gì hết, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. "Các hạ, ngươi..." Diệp Phách Thiên lắp bắp mở miệng. Lão liếc mắt một cái liền nhìn ra, người trước mặt ít nhất cũng là cường giả cấp bậc Thiên Võ sư. Diệp gia bọn họ từ khi nào thì lại có cao thủ cỡ này? Phụ thân, gia gia, đại bá. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai của mấy người Diệp Phách Thiên, bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Diệp Huyền đang bước vội tới. "Huyền Nhi, sao ngươi lại tới đây?" Mấy người Diệp Phách Thiên gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Diệp Huyền không phải đang học tập ở Huyền Linh học viện ở Vương Thành hay sao? Sao lại xuất hiện ở tỉnh thành của Thiên Húc hành tỉnh được? "Phụ thân, gia gia, các ngươi..." Nhìn thấy bộ dạng chật vật, thương thế đầy mình, máu tươi tuôn trào trên người của bọn họ, trong lòng Diệp Huyền đột nhiên trầm xuống. Sau đó liền bốc lên một ngọn lửa giận hừng hực không thể nào dập tắt được, hắn lấy đan dược ra cho mấy người ăn vào, ánh mắt lạnh như băng nháy mắt liền quét về phía đám người Ngụy Quang. "Huyền thiếu, lúc ta tới thì đã hơi muộn một chút, các vị đại nhân đã bị đả thương và bắt trói lại, thuộc hạ làm việc không tốt, kính xin Huyền thiếu trách phạt."
Âu Dương Tiêu Sơn nói với vẻ tự trách. Sau khi biết được người của Diệp gia bị vây bắt, Diệp Huyền sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên để Âu Dương Tiêu Sơn đi trước một bước, lúc này mới có một màn khi nãy. Ta còn đang nói là ai, hóa ra là dư nghiệt của Diệp gia. Sau khi nhìn thấy người vừa tới cũng là người của Diệp gia, vẻ cảnh giác trong mắt Ngụy Quang lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ dữ tợn. Thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, nếu như ngươi đã tới đây rồi thì cũng lưu lại đi. Tất cả mọi người nghe lệnh, bao vây bọn họ lại cho ta, nếu như dám phản kháng, ngoại trừ vài tên cao tầng của Diệp gia cần phải giữ lại một hơi thở thì những người còn lại, giết không cần hỏi. Dạ. Một đám thành vệ quân không ngừng mua tới, khoảng chừng mấy trăm người bao vây mấy người Diệp Huyền kín không một cái hở. Lần này Ngụy Quang tới Niêm Phong tiệm thuốc của Diệp gia, mang theo mấy trăm tên thành vệ quân, chính là vì không muốn để cho bất kỳ người nào của Diệp gia chạy thoát. Thấy tràng cảnh như vậy, khoe miệng Ngụy Quang lộ ra một nụ cười lạnh, thực lực của tên nam tử mặc ngân giáp kia mạnh thật đấy, nhưng ở Thiên Húc hành tinh này, mỗi người bên phe mình phun một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết gã, cũng dám tới nơi này làm cản, đúng là không biết sống chết. Khoảng chừng mấy trăm tên thành vệ quân cầm vũ khí trong tay, nhào lên, sát khí toàn thân bốc lên một ngụt. Huyền Nhi, sao ngươi lại tới đây? Lúc này, mấy người Diệp Phách Tiên cũng đã bất chấp thăm hỏi Diệp Huyền nữa, cắn răng một cái, dặn dò: "Huyền Nhi, lát nữa tới khi đánh nhau thì ngươi lùi lại phía sau, tìm cơ hội rời khỏi nơi này đi, nhớ kỹ, nhất định không thể vì chúng ta mà ở lại đây, có biết hay chưa?" "Ra ra, không cần lo lắng đâu." Diệp Huyền lắc đầu, nhìn về phía đám thành vệ quân đang bao vây kia, đột nhiên nói: "Đợi đã." Ngụy Quang cười lạnh: "Sao hả, ngươi muốn nói cái gì?" "Bất quá muốn nói gì thì có thể đợi tới đại lao rồi hay nói, bản công tử không rảnh mà nghe các ngươi nói nhảm, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau bắt lại cho ta." Gã vừa mới nói xong thì đám thành vệ quân xung quanh đột nhiên nhào tới chỗ mấy người Diệp Huyền. Ánh mắt Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo, trong số đám thành vệ quân này, mặc dù không có cao thủ đỉnh tiêm gì, nhưng số lượng rất đông, Thiên Võ Sư cũng có vài tên, Ngụy Quang và tên đứng bên cạnh gã cũng là cao thủ trong Thiên Võ Sư. Bản thân hắn đương nhiên không sợ, cộng thêm Âu Dương Tiêu Sơn cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ bọn họ, nhưng nơi này hỗn loạn như vậy, lỡ để cho phụ thân và mọi người bị thương thì sẽ không tốt. Ngay tại lúc Diệp Huyền đang nghĩ cách thì bên ngoài đột nhiên truyền tới thanh âm của Trần Tinh. "Huyền thiếu, ngươi đang ở bên trong đó à? Mẹ ơi, sao trong này nhiều người vậy, ép chết lao tử rồi." Trong lòng Diệp Huyền cảm thấy vui vẻ, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng quát: "Ta đang ở đây, tất cả mọi người nghe lệnh, giết vào đây cho ta, kẻ nào dám ngăn cản thì giết không cần hỏi." "Ha ha ha, tiểu tử ngươi đang lên cơn điên đấy à?" Ngụy Quang khẽ giật mình, sau đó chợt bật cười ha hả, chỉ là gã còn chưa kịp cười xong thì đột nhiên bên ngoài lại truyền tới từng đợt ồn ào, ngay sau đó là tiếng chém giết vang lên liên hồi. "Các ngươi từ lâu tới, chúng ta chính là thành vệ quân của nơi này, mau lùi lại cho ta." "A, đáng chết, mau dừng tay lại cho ta." "Phập, chạy mau đi." "Ngụy Quang công tử, cẩn thận, có cao thủ xông vào." Bên ngoài phường thị vang lên từng trận tiếng la hét ồn ào, khiến cho tất cả mọi người chấn động, ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy một đám võ giả người mặc khôi giáp màu bạc đang điên cuồng giết xông vào, mỗi người đều là cao thủ, nhìn thấy thành vệ quân thì lập tức ra tay. Ở đây có rất nhiều thành vệ quân đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng lọt vào tay của đám người này thì lại giống như đang chặt dưa thái rau vậy, căn bản không đỡ nổi một trận, đều đổ máu tại chỗ, đầu mình cách biệt. Chỉ mới một chút thôi, mấy trăm nam tử mặc ngân giáp đằng đằng sát khí liền đi tới sau lưng Diệp Huyền. "Thuộc hạ tham kiến Huyền thiếu." Một nhóm người này cũng lớn tiếng hô, thanh âm như sấm rền, khiến lỗ tai của võ giả ở đây đều ong ong khó chịu, thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Ánh mắt Ngụy Quang trở nên âm trầm, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Huyền, thậm chí còn cười lạnh nhìn gã thì trong lòng của gã lập tức trầm xuống. Chương 414, máu chảy thành sông, 1. Nhóm cao thủ này từ đâu tới? Ánh mắt Ngụy Quang trở nên nghiêm trọng, tuy rằng nhân số đội ngũ của đối phương không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là cao thủ, thành vệ quân của mình so với bọn họ quả thực chỉ như tôm tép mà thôi. Gã âm thầm dặn dò thân tín bên cạnh lẻn ra từ phía sau, trở về phủ thành chủ tìm vệ binh. Sau khi làm xong xuôi mọi việc thì ánh mắt của gã mới trở nên chấn định một chút, lạnh giọng hỏi: "Rốt cuộc các ngươi là ai? Chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này là địa bàn của Thiên Húc hành tinh chúng ta hay sao?" Diệp Huyền lạnh lùng mở miệng: "Chúng ta là ai thì ngươi không cần phải biết, bất quá ngươi dám đả thương tộc nhân của Diệp gia ta, Diệp Huyền ta hôm nay muốn để cho ngươi biết rõ kết cục của những kẻ dám đả thương người của Diệp gia ta, tất cả mọi người nghe lệnh, bắt tên này lại." "Dạ." Một đám cấm vệ quân nhìn chằm chằm muốn nhào lên. "Đợi đã." Tên Ngụy Quang kia vội vàng quát lạnh một tiếng, vẻ mặt âm trầm nói: "Các ngươi có biết ta là ai hay không? Ta chính là Ngụy Quang con trai của Tỉnh đốc Thiên Húc hành tinh này, các ngươi dám động thủ với ta như vậy là muốn tạo phản hay sao?" "Ta mặc kệ ngươi là ai." Diệp Huyền cười nạo một tiếng: "Những kẻ dám tổn thương tới tộc nhân của Diệp gia ta, đừng nói chỉ là con trai của một tên Tỉnh đốc, cho dù là Thiên Vương lão tử tới đây thì cũng đừng hòng bình yên vô sự rời đi, bắt lại." "Dạ." Cấm vệ quân bên cạnh Diệp Huyền nhoáng cái liền nhào lên. "To gan." Âu Dương Phong vẫn một mực đứng phía sau Ngụy Quang thấy vậy thì gầm lên một tiếng, thân hình phóng lên như đại bàng dương cánh, nháy mắt liền lao về phía Diệp Huyền ở giữa đội ngũ. Gã cũng đã nhìn ra đội ngũ này rất cường đại, cho nên trong nháy mắt hai phe giao thủ thì gã liền ra tay, muốn dùng thủ đoạn lôi đình bắt lấy Diệp Huyền, muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Trong quá trình lao ra, gã luôn tập trung chú ý tới Âu Dương Tiêu Sơn, lúc nãy, thực lực mà Âu Dương Tiêu Sơn thể hiện ra khiến cho gã có chút kiêng kỵ, cho nên toàn lực để phòng sợ bị đối phương ra tay ngăn cản. "Dám ra tay với Huyền thiếu, mau cút xuống cho ta." Chỉ là không chờ cho gã nhào lên được bao xa, một thành vệ quân khẽ quát một tiếng, đánh một chưởng về phía Âu Dương Phong. "Cút!" Âu Dương Phong gầm lên một tiếng, toàn lực đánh ra một chưởng, song chưởng giao nhau trên không trung. Một cỗ lực trùng kích khủng bố đột nhiên chuyển tới, đánh vào trong thân thể của gã. Âu Dương Phong lúc này nhịn không được mà phun ra một ngụm máu, bị đánh bay ra ngoài, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía người vừa ra chiêu, thất thanh nói: "Thiên võ sư tam trọng đỉnh phong." Một màn trước mắt khiến cho gã khẽ giật mình, chỉ thấy người ra chiêu mày rậm mắt to, ở trong đội ngũ không hề có điểm gì đặc biệt nổi bật, giống như chỉ là một tiểu binh mà thôi, trong lòng của gã lập tức dâng lên từng đợt sóng to gió lớn. "Thiếu gia, mau chạy đi." "Chạy thoát được sao?" Thanh âm cười lạnh vang lên, chỉ mới một lát, mấy trăm tên thành vệ quân lúc nãy vừa mới bao vây Diệp gia kín mít lúc này đã có hơn một nửa nằm trên mặt đất, cả đám đau đớn kêu rên, đám thành vệ quân còn lại thì đều run lẩy bẩy cầm binh khí trong tay, ánh mắt cũng đầy vẻ sợ hãi. "Sao có thể có chuyện này được?" Ngụy Quang và Âu Dương Phong đều hoảng sợ nhìn một màn này, gần một nửa thành vệ quân cư nhiên chỉ mới một lát thôi đã mất đi sức chiến đấu, đối phương rốt cuộc là có địa vị thế nào, tại sao lại có chiến lực đáng sợ tới như vậy? Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đối phương, đột nhiên, Ngụy Quang liếc mắt nhìn qua một thân ảnh, sau đó lập tức giật mình, hoảng hốt nói: "Lưu thống lĩnh, tại sao lại là ngươi, sao ngươi lại đi cùng với bọn họ? Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Lưu Vân Phong là thủ hạ của Ngụy gia bọn họ, thống lĩnh thành vệ quân tỉnh thành, thủ lĩnh đoàn mã tặc được bọn họ phái đi ra cướp đoạt tiền tài, hai ngày trước vừa mới đi ra ngoài cướp tiền thôi mà. Chỉ sao bây giờ gã lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa lại còn đứng chung một chỗ với người của Diệp gia nữa. Trong lòng Ngụy Quang đều cảm thấy không hiểu gì hết, nhưng cũng tràn ngập dự cảm bất thường. Trong mắt Lưu Vân Phong hiện lên một tia kiên quyết, lạnh lùng nói: "Ngụy Quang thiếu gia, Ngụy gia các ngươi hoành hành vô pháp vô thiên ở Thiên Húc hành tinh, lại còn để cho chúng ta giả trang làm cướp đi cướp đoạt tài nguyên của các thôn trang thành trì ở Thiên Húc hành tinh, đúng là khiến nhân thần cộng vẫn, làm đủ việc ác. Lưu Vân Phong ta mặc dù không phải loại người tốt lành gì, nhưng cũng không phải loại không biết tốt xấu tiếp tay cho kẻ ác. Hôm nay Lưu Vân Phong ta đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu phục Diệp Huyền đại nhân. Diệp Huyền đại nhân là người tâm địa nhân từ, ta khuyên hai người các ngươi cũng nên đầu hàng đi, chỉ cần hai người các ngươi ngoan ngoãn khai ra âm mưu của Ngụy gia, bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta tin tưởng Diệp Huyền đại nhân tuyệt đối sẽ chừa cho các ngươi một con đường sống. Bây giờ, tất cả thành vệ quân đều nghe lời ta, vung vũ khí xuống, nếu không thì đừng trách bản thống lĩnh ra tay độc ác vô tình." Ánh mắt Lưu Vân Phong quét ngang bốn phía, ánh mắt sắc bén. Một màn bất ngờ này khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều khiếp sợ ngây người tại chỗ. Tất cả thành vệ quân còn lại đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẻ mặt ngỡ ngàng, còn những võ giả vây xem kia thì cũng trợn mắt há hốc mồm. "Lưu Vân Phong, chức vị thống lĩnh thành vệ quân của ngươi chính là do Ngụy gia ta để bạt, ngươi cư nhiên dám ăn cây táo rào cây sung." Ngụy Quang giận tím mặt, tức giận trợn tròn mắt. "Ngụy Quang, ngươi nói vậy là sai rồi, tuy rằng Lưu Vân Phong ta là thống lĩnh do Ngụy gia các ngươi bổ nhiệm, nhưng cũng là con dân của Lưu Vân Quốc, chứ không phải tư quân của Ngụy gia các ngươi. Hôm nay Ngụy gia các ngươi làm nhiều điều trái với luật pháp của vương quốc, Lưu Vân Phong ta đương nhiên phải quân pháp bất vị thân, ra sức vì nước." "Ngươi!" Ngụy Quang tức tới mức phun ra một búng máu, gã thật không ngờ, ở trên địa bàn của gã cư nhiên lại xảy ra chuyện thế này. "Đủ rồi, không cần phải nói nhiều nữa, Lưu Vân Phong, bản thiếu gia cho ngươi một cơ hội lấy công chu tội, bắt lấy bọn chúng đi." Diệp Huyền nhíu mày nói. Chương 415, máu chảy thành sông, 2. "Dạ, đại nhân." Lưu Vân Phong quát khẽ một tiếng, đánh về phía Ngụy Quang. "Lưu Vân Phong, tên phản đồ nhà ngươi." Âu Dương Phong gầm lên một tiếng, muốn ngăn cản đối phương, nhưng lại bị những thành vệ quân khác ngăn lại. Ầm ầm ầm, mấy người kia đánh ra vài trưởng, Âu Dương Phong liền phun ra một búng máu tươi, liên tục lùi về phía sau. "Ngụy Quang, hãy giơ tay chịu trói đi. Cơ hội biểu hiện tốt như vậy, Lưu Vân Phong sao có thể bỏ qua được kia chứ?" Ánh mắt của gã trở nên sắc bén, dốc hết toàn bộ thực lực, đối mặt với Ngụy Quang cũng không hề nương tay chút nào, đánh qua mấy lượt, Ngụy Quang liên tục lùi lại phía sau, cước bộ lảo đảo, Lưu Vân Phong đột nhiên đánh lên một trường, đánh trúng ngực của Ngụy Quang. Chỉ nghe bùm một tiếng, Ngụy Quang nặng nề bay ra ngoài, trong miệng phun máu ồ ồ, xương sườn nháy mắt liền gãy nát một nửa. "Lưu Vân Phong, ngươi..." Ngụy Quang hoảng sợ mở miệng, lại bị Lưu Vân Phong đạp một cước lên ngực, đau đớn kịch liệt lại khiến cho gã lại phun ra một búng máu nữa. Lưu Vân Phong nhanh chóng bắt trói Ngụy Quang lại, giải tới trước mặt Diệp Huyền, quỳ xuống nói: "Đại nhân, tội nhân Lưu Vân Phong may mắn không làm nhục sứ mệnh." Một bên khác, Âu Dương Phong cũng bị mấy cấm vệ quân liên thủ bắt trói, khóe miệng của gã vẫn còn trào máu tươi, ánh mắt hung tợn, chửi ầm lên: "Tên chết tiệt kia, có ngon thì ngươi cứ giết ta đi, bằng không đợi lát nữa nếu như ngươi rơi vào trong tay ta thì ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết." Phập. Gã còn chưa nói xong thì đột nhiên một đạo đao quang xuất hiện, thủ cấp Âu Dương Phong trợn trừng hai mắt bay thẳng lên trời, máu tươi phun ra cao hơn một trượng. "Nếu như ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi." Diệp Huyền thản nhiên nói một cách nhẹ nhàng hời hợt. Hít. Tất cả mọi người có mặt ở đây nhịn không được mà hít vào một ngụm linh khí, hoảng sợ nhìn Diệp Huyền, thống lĩnh phủ thành chủ của tỉnh thành, Thiên Võ sư tam trọng tứ giai, một trong những cao thủ hàng đầu của Thiên Húc hành tinh, Âu Dương Phong thống lĩnh lại bị đối phương nói giết là giết, bộ dạng nhẹ nhàng giống như chỉ giết chết một con gà, khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy sợ hãi không thôi, toàn trường lập tức im phăng phắc. Trong đại sảnh, một cây kim rơi cũng có thể nghe rõ ràng, sau đó liền nghe thấy tiếng lộp bộp vang lên, đầu của Âu Dương Phong lăn vài vòng trên mặt đất, lúc này mới dừng lại, đôi mắt trừng lớn, lộ ra vẻ không dám tin, rõ ràng gã cũng không ngờ, đối phương cư nhiên lại quả quyết như vậy, nói giết là giết, căn bản không có nửa phần do dự. "Ngụy Quang thiếu gia đúng không? Nếu như ngươi muốn chết thì ta cũng có thể thành toàn giúp ngươi." Diệp Huyền lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Quang, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. "Ực." Nuốt một ngụm nước bọt xuống, Ngụy Quang chỉ cảm thấy dưới đũng quần chợt lạnh toát, sau đó liền có một mùi khai ngai ngái bốc lên, gã cư nhiên sợ tới mức tè trong quần. "Huyền thiếu, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" Âu Dương Tiêu Sơn đi tới bên cạnh Diệp Huyền, hỏi dò. "Đi tới phủ thành chủ." Diệp Huyền thản nhiên mở miệng, ánh mắt lạnh lùng. "Cũng đừng để cho tên Ngụy Hoành kia nhận được tin tức mà bỏ chạy, Ngụy gia này làm nhiều việc ác như vậy, hôm nay ta muốn giết sạch không trở lại một tên nào, để cho nơi này máu chảy thành sông." Bản thân Diệp Huyền không phải kẻ hiếu sát, nhưng lần này kể từ sau khi tiến vào Thiên Húc hành tinh, những gì Ngụy gia này làm cũng khiến sát ý trong lòng hắn bùng lên, huống hồ gì, Ngụy gia này còn dám ra tay với gia tộc của hắn, không giết Ngụy Hoành thì trong lòng Diệp Huyền sẽ không chịu dừng lại. Rất nhiều võ giả xung quanh nghe thấy vậy thì sợ tới mức toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Thầm nghĩ, rốt cuộc là tiểu tử này có địa vị thế nào đây, cư nhiên dám không kiêng nể gì như vậy, chẳng lẽ là vị vương tử điện hạ nào đó hay sao? Nhưng dù cho là vương tử điện hạ cũng không dám tùy tiện mở miệng một cái liền nói muốn giết tỉnh đốc của một tỉnh như vậy chứ, huống hồ gì, lúc nãy rõ ràng nghe nói tiểu tử này hình như là đệ tử Diệp gia mà. Chỉ có cấm vệ quân đứng bên cạnh Diệp Huyền là liên tục xoa tay, vô cùng hưng phấn. Kể từ sau khi đi theo Diệp Huyền tới nay, thực lực của bọn họ đều tăng lên một phần, đặc biệt là sau khi tổ hợp thành Bách Liên đại trận thì càng đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, nghĩ tới chuyện có thể diễn luyện trong lúc chiến đấu, trong lòng họ hưng phấn khỏi bàn. Cả đám người rời khỏi phường thị, rống rắn nối đuôi nhau đi về phía phủ thành chủ. Huyền Nhi, đám người bên cạnh ngươi rốt cuộc có địa vị thế nào vậy? Xem thực lực của bọn họ mạnh như vậy, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian rời khỏi thành đi, bằng không đợi tới lúc Ngụy Hoành tỉnh đốc kịp phản ứng thì chúng ta khó mà chạy thoát được. Tuy rằng thực lực của mấy người này rất mạnh, nhưng Ngụy Hoành chính là tỉnh đốc của Thiên Húc hành tỉnh, thủ hạ có rất nhiều cường giả, đệ nhất cao thủ Phương Thiên Hồng lại là võ tông nhất trọng, bất kể thế nào đi nữa, chúng ta cứ rút lui trước là hơn. Trong lòng mấy người Diệp Phách Thiên lão gia tử vẫn có chút không yên. Chỉ có Diệp Triển Vân là không ngừng đánh giá đứa con trai này của mình, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Ha ha ha, các ngươi biết sợ là được rồi, ta khuyên các ngươi mau thả ta ra đi, bằng không đợi tới lúc Phương Thiên Hồng tiền bối tới đây thì các ngươi sẽ tiêu đời. Ngụy Quang cả người đầy máu ở giữa đoàn người liền nghiến răng cười lạnh nói: "Sao ngươi thích nói nhảm nhiều vậy, Phương Thiên Hồng gì chứ? Nếu như hắn dám tới thì tiểu gia ta sẽ cho hắn đẹp mặt." Trần Tinh đá một cước lên mặt của Ngụy Quang, nói với vẻ khinh thường: "Sú tiểu tử, ngươi dám đạp ta?" Bị Trần Tinh đạp một cái lên mặt, sắc mặt của Ngụy Quang đỏ lên, cả giận mắng: "Đạp ngươi thì đã sao?" Trần Tinh chừng gã một cái: "Bị bắt làm tù binh rồi mà cư nhiên còn dám tiêu ngạo như vậy, tiểu gia ta chẳng những đánh ngươi mà còn muốn đập ngươi nữa." Gã vừa nói xong thì vội vàng xông lên phía trước, đập cho Ngụy Quang một trận ra trò, chỉ mới một lát thôi, mặt Ngụy Quang liền sưng vù như đầu heo, chỉ còn lại đôi mắt nho nhỏ phát ra quang mang oán độc. "Mẹ kiếp, ngươi còn dám chừng ta?" Trong lòng Trần Tinh khó chịu, gã lại là kẻ không biết sợ là gì, lại quay sang tận cho Ngụy Quang một trận, đồng thời cười ha hả nói: "Sướng thật, đúng là thoải mái, Trần Tinh ta sống bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên đánh đập con trai của tỉnh đốc, đúng là đã tay." Chương 416, Phương Thiên Hồng, 1. Nhìn thấy đối phương căn bản không hề đặt mạng sống của mình trong lòng của Ngụy Quang cũng cảm thấy sợ hãi, không dám tỏ vẻ bất mãn gì nữa. Diệp Huyền nhìn thấy Gia Gia và mọi người lộ ra vẻ sầu lo thì mỉm cười nói: "Gia Gia, các ngươi cứ yên tâm đi, chẳng lẽ mọi người còn không tin ta hay sao?" Lời nói của Diệp Huyền giống như có ma lực, khiến cho trái tim đang nơm nớp lo sợ của mọi người cảm thấy dần trở nên an tâm. Nhớ tới những gì xảy ra lúc ở Lam Nguyệt Thành, mấy người Diệp Phách Thiên liền gật đầu, tuy rằng Diệp Huyền làm việc lớn mật, nhưng không phải loại người lỗ mãng, hắn đã dám đi tới phủ thành chủ thì nhất định là có chỗ dựa rồi. Một đám người nhanh chóng đi về phía trước. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên có rất nhiều binh sĩ vọt tới từ bốn phương tám hướng, bao vây xung quanh đám người. Người cầm đầu là một tên tướng lĩnh trung niên, mắt sáng như đuốc, uy phong lẫm lẫm, toàn thân tản mát ra khí tức đáng sợ. Gã chỉ đứng yên ở đó liền có một cỗ khí thế ngạo thị quần hùng tản ra, gã ngồi trên ngựa đưa mắt nhìn xuống chỗ mấy người Diệp Huyền, giống như đế vương đang nhìn thần tử. "Là Phương Thiên Hồng đại nhân, thần thoại của Thiên Húc hành tỉnh chúng ta. Võ tông nhất trọng, nhân vật cỡ này, cho dù là khắp Lưu Vân quốc đều là người vô cùng quan trọng." Rất nhiều võ giả và các cổ thế lực âm thầm đi theo mấy người Diệp Huyền, sau khi nhìn thấy vị tướng lĩnh kia lập tức lên tiếng bàn tán, ánh mắt nghiêm trọng: "Phương Thiên Hồng tiền bối, mau cứu ta." Nhìn thấy người này, trong mắt Ngụy Quang lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, chu lên như heo bị thọc tiết. Phương Thiên Hồng nhíu mày: "Người là ai vậy?" Ngụy Quang bị Trần Tinh đánh thành đầu heo, căn bản không nhìn ra bộ dạng lúc trước. "Ta là Ngụy Quang đây." Ngụy Quang khóc lóc la lên, gã dâu gì cũng là cường giả cấp bậc Thiên Võ sư, lúc này lại giống như một đứa nhỏ ở mức gào khóc. Nhìn thấy Ngụy Quang thê thảm như vậy, ánh mắt của Phương Thiên Hồng trở nên nghiêm trọng, lạnh lùng nói: "Ngụy Quang công tử, mấy người Âu Dương Phong đâu rồi?" "Âu Dương Phong bị tên tiểu tử này giết chết rồi, Phương Thiên Hồng đại nhân, mau cứu ta lại đi." "Mẹ nó, là cái gì mà la hả?" Trần Tinh bước lên tát cho Ngụy Quang mấy cái thật mạnh, lập tức khiến đầu óc gã quay cuồng, không mở miệng nói chuyện được. Trong mắt Phương Thiên Hồng lóe ra hàn quang, gã nhìn mấy người Diệp Huyền một cái, lạnh lùng nói: "Các người rốt cuộc là ai? Vì sao lại tới Thiên Húc hành tỉnh chúng ta hoành hành, đả thương công tử của tỉnh đốc Thiên Húc hành tỉnh chúng ta?" Gã nhìn lại một cái, trong lòng liền cảm thấy khiếp sợ, trong đội ngũ của đối phương tất cả cư nhiên đều là cường giả cấp bậc địa võ sư đổ lên, thậm chí cũng có không ít người là cường giả Thiên Võ sư. Gã làm đệ nhất cao thủ của Thiên Húc hành tỉnh, kiến thức rộng rãi, nhìn bộ dạng của đối phương thế này rõ ràng là vì có chỗ dựa vững chắc, điều này đại biểu cho cái gì? Chính là sau lưng đám người kia tuyệt đối có bối cảnh không nhỏ. Cho nên gã cũng không dám mạo muội trực tiếp hạ lệnh bắt giữ. Diệp Huyền lạnh lùng nói: "Hoành hành ngang ngược, làm nhiều việc gác hẳn phải là công tử tỉnh đốc các ngươi mới đúng. To gan, làm cản, còn không mau thả Ngụy Quang thiếu gia ra cho ta, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói thì có lẽ các ngươi sẽ còn một con đường sống." Sau lưng Phương Thiên Hồng, vài tên tướng sĩ liên tục hét lên: "Các hạ, mặc kệ chuyện là thế nào đi nữa, trước tiên hãy thả Ngụy Quang công tử ra rồi lại nói tiếp." Phương Thiên Hồng nhắm mắt, lạnh lùng lên tiếng, trong lòng không rõ đang nghĩ cái gì. "Phương Thiên Hồng tiền bối, nói nhảm với bọn họ nhiều như vậy làm gì, mau bắt hết bọn chúng lại đi, hôm nay ta muốn để cho bọn chúng sống không bằng chết, phải hối hận vì đã đi tới thế giới này." Ngụy Quang la hét, gã còn chưa được cứu thoát mà trong lòng đã nghĩ ra trăm ngàn cách tra tấn mấy người Diệp Huyền rồi. "Câm miệng." Trần Tinh nghe mà cảm thấy bực bội, hởi tất chân ra, nhét đôi tất chân cả tháng trời chưa giặt vào trong miệng của Ngụy Quang, khiến gã bị mùi hôi sộc thẳng lên, nao nước mắt nước mũi tèm lem, ngay cả sức để hít thở cũng không có.
Mùi hôi kia, ngay cả những cấm vệ quân đang áp giải Ngụy Quang cũng phải lùi lại một khoảng rồi mà vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, quả thật còn lợi hại hơn cả đạn khí độc nữa. Còn dám nói nhảm thêm một câu nào nữa thì lao tử sẽ ném ngươi vào trong bồn cầu. Trần Tinh mấy mũi, chết lên mặt Ngụy Quang, nói với vẻ khinh thường. Mẹ. Không ít võ giả đứng xem ở đằng xa cảm thấy gớm tới mức liên tục nôn mửa. Về phần Ngụy Quang thì gã đã trực tiếp trợn trắng mắt bất tỉnh rồi. Nếu đã như vậy thì đừng trách Phương Mỗ vô tình. Nhìn thấy một màn này, Phương Thiên Hồng liền biết rõ có nhiều lời cũng vô ích, liền xoay người phóng lên từ trên lưng ngựa, chớp lên một cái liền đi tới trước đội ngũ Diệp Huyền, phóng thích huyền lực của võ tông ngũ giai ra, nhảy vào bên trong cấm vệ quân. Ánh mắt Âu Dương Tiêu Sơn lóe lên, đang muốn ra tay thì lại bị Diệp Huyền cản lại. Bày trận. Hắn quát khẽ một tiếng, tất cả cấm vệ quân nháy mắt đều đứng ở vị trí của bản thân mình, bao vây Diệp Huyền và tộc nhân của Diệp gia vào giữa. Chỉ là một tên võ tông nhất trọng mà thôi, đúng lúc kiểm nghiệm thành quả huấn luyện của bọn họ trong khoảng thời gian này một phen. Diệp Huyền thản nhiên nói với Âu Dương Tiêu Sơn, đồng thời lạnh giọng quát, bắt hắn lại. Dạ. Bách Liên đại trận nháy mắt liền khởi động, mấy cấm vệ quân đứng gần Phương Thiên Hồng nhất cùng lúc chém chiến đao trong tay mình ra. Chút tài mọn mà thôi. Phương Thiên Hồng thấy thế thì nhếch môi cười lạnh một cái, triển khai thanh cử kiếm sau lưng, bên trên cử kiếm có một đạo kiếm quang sáng chói tung hành, chém thẳng vào trong đội ngũ. Âm ầm một tiếng, Bách Liên đại trận do mọi người tạo thành có chút tán loạn, nhưng lại nhanh chóng khôi phục như cũ. Huyền lực khủng bố do kiếm quang phóng thích ra nhanh chóng bị đại trận làm suy yếu, hóa thành hư vô. Trong lòng Phương Thiên Hồng chợt cảm thấy lắp bắp kinh hãi, vẻ khinh thường trên mặt cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu, trên người bốc lên một trận võ hồn ba động cường hành, đại kiếm trong tay không ngừng vung chém. Chương 417, Phương Thiên Hồng 2. Trong nháy mắt, giống như lưu tinh tập nguyệt, liên tiếp hơn 10 đạo kiếm quang giống như vượt qua không gian, chém vào bên trong đại trận, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, bốn phía bốc lên bụi mù dày đặc, huyền lực trùng kích do nổ mạnh tạo ra giống như tạo thành một lớp xoáy cuốn ra ngoài. Là kiếm quang thập tam trạng của Phương Thiên Hồng đại nhân. Một chiêu này cần nháy mắt chém ra 13 kiếm, mỗi kiếm nhanh như chớp, uy lực như thủy triều, giết chết thiên võ sư tam trọng dễ như chơi. Xong rồi, người của Diệp gia này xem như tiêu chắc rồi, mặc kệ thực lực của đám người kia đáng sợ cỡ nào đi nữa, chỉ cần không có võ tông ngũ giai trợ trận thì không thể nào đỡ nổi công kích của Phương Thiên Hồng đại nhân đâu. Đáng tiếc, cũng do bọn họ quá mức cuồng vọng, nếu như sớm rút lui thì nói không chừng còn có thể giữ được đường sống. Trong đám người truyền tới từng đợt sợ hãi than thở và tiếc hận, không ít người đều liên tục lắc đầu, căn bản không đánh giá cao mấy người Diệp Huyền. Nhưng chỉ một lát sau, tất cả mọi người đều sợ hãi ngây người. Bụi mù tàn đi, đội ngũ trước người Diệp Huyền cư nhiên không hề bị hao tổn chút nào, chỉ có vài cấm vệ quân có thực lực kém là trên người bị một chút vết thương nhỏ, máu tươi giàn giụa mà thôi. Cái gì? Phương Thiên Hồng trợn to hai mắt, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ không dám tin. Làm gì vậy hả? Diệp Huyền nhíu mày, quát lớn. Bách Liên đại trận chính là cần chú ý nối tiếp như một, hành động tự nhiên, một người động, đại trận động, một người đứng im thì đại trận tĩnh, tất cả như một, mặc kệ kẻ thù mạnh hay yếu đều bất động như núi, đây mới chính là tinh túy của Bách Liên đại trận. Các ngươi nhìn lại bản thân mình xem. Chỉ mới là một tên võ tông nhất trọng thôi đã khiến cho Bách Liên đại trận của các ngươi liên tục xuất hiện lỗ thủng, bị thương mấy người, còn ra thể thống gì nữa chứ? Lời nói của Diệp Huyền như sét đánh bên tai tất cả cấm vệ quân, khiến cho vẻ mặt của bọn họ vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm một cái hố để chui xuống. Còn những võ giả vây xem xung quanh thì triệt để sợ ngây người. Chỉ là một tên võ tông nhất trọng mà thôi. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, đây chính là võ tông nhất trọng đó, là chiến lược cao cấp nhất Lưu Vân Quốc, cho dù là ở trong vương thành thì cũng thuộc hàng nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, cho dù ở trong liên minh thập tam quốc thì cũng đủ để tung hoành rồi. Nhưng trong mắt của vị thiếu niên này thì lại giống như thứ chó mèo tôm tép mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới, mà dưới một kích khủng bố như vậy của Phương Thiên Hồng đại nhân, thủ hạ của hắn chỉ có vài người bị thương nhẹ mà thôi, đây là loại chuyện nghịch thiên gì thế này? Đã vậy lại còn bị thiếu niên này mắng thành như vậy, rốt cuộc hắn có biết là những người này có thể ngăn được một kích của Phương Thiên Hồng đại nhân như vậy là chuyện vinh quang tới mức nào không? Mọi người không biết rằng, lúc này trong lòng Phương Thiên Hồng đã hoàn toàn chấn kinh tới mức không nói nên lời rồi. Đại trận này của đối phương vô cùng quỷ dị, có thể liên kết tất cả lực lượng của mọi người lại với nhau, mà mỗi lần mình công kích thì đều bị cả đại trận gánh chịu. Chia ra phân tán đến tất cả mọi người trong đại trận, căn bản không tạo thành thương tổn to lớn gì với bọn họ được. Lúc trước, kiếm quang thập tam trảm của mình mang theo uy lực bộc phát trong nháy mắt, không gì có thể so sánh được, lại chỉ chém bị thương có vài người trong số đó, nhưng nghe lời thiếu niên kia nói thì hình như là do những người đó cũng chưa thể hoàn toàn phát huy ra được uy lực của đại trận này rốt cuộc là trận pháp đẳng cấp nào đây? Trong lòng Vương Thiên Hồng có chút kiêng kỵ thật sâu, bất chấp tiếp tục bảo tồn thực lực nữa, lạnh giọng quát lớn: "Tất cả mọi người nghe lệnh ta, cứu Ngụy Quang công tử." Phương Thiên Hồng vừa ra lệnh thì một đám tướng sĩ nhanh chóng nhào tới, đám người kia có nhân số rất đông, so với đám thành vệ quân lúc trước thì đông hơn rất nhiều, hơn nữa tuy rằng thực lực của bọn họ cũng chỉ xem tới đám thành vệ quân kia, nhưng mà kỷ luật nghiêm minh hơn, lại hung hãn không sợ chết, giống như một cơn sóng dữ cuộn, mạnh mẽ đổ ập xuống, đánh giáp lá cả với Bách Liên đại trận do cấm vệ quân tạo thành. Giống như sóng biển đập lên gánh đá, hai bên chém giết lẫn nhau. Giết. Thân hình của Phương Thiên Hồng lóe lên, giống như một đạo kinh hồng mờ ảo, gã không đối kháng cùng đại trận do cấm vệ quân tạo thành, mà hóa thành một luồng khói nhẹ, lao nhanh về phía Ngụy Quang. Phần lớn cấm vệ quân trên đường căn bản không kịp chạm tới một góc áo của Phương Thiên Hồng. Diệp Huyền thấy thế thì nhịn không được lắc đầu, tuy rằng uy lực của Bách Liên đại trận rất mạnh, nhưng dù sao những cấm vệ quân này chỉ mới thao luyện không bao lâu, vẫn còn chưa đủ thuần thục, khi đụng phải cao thủ như Phương Thiên Hồng, một khi gã phát huy ưu thế tốc độ của mình thì những cấm vệ quân này khó mà ngăn được gã. Âu Dương Tiêu Sơn, phải xem ngươi rồi. Diệp Huyền thản nhiên mở miệng. Dạ. Âu Dương Tiêu Sơn đã sớm thấy ngứa ngáy tay chân, nghe thấy Diệp Huyền hạ lệnh thì không nói hai lời, lập tức xông ra ngoài. Lúc này Phương Thiên Hồng đã đi tới trước người Ngụy Quang. Tên Ngụy Quang bị nhét tất chân vào miệng thấy vậy thì ô ô kêu lớn, vẻ mặt hưng phấn,
mắt thấy Phương Thiên Hồng đã sắp cứu được gã thì đột nhiên có một đạo công kích đánh tới từ bên cạnh, Phương Thiên Hồng đành phải dừng việc giải cứu lại, trở tay đánh ra một trường, muốn đánh lui đối phương. Không ngờ bàn tay của gã vừa mới chạm tới công kích của đối phương thì trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt, bất chấp do dự, gã phóng thích lực lượng trong cơ thể tới mức tận cùng, dốc toàn lực đánh ra một trường. Âm một tiếng, một cỗ lực trùng kích khổng lồ không hề yếu kém hơn từ đòn tấn công phía đối diện ập tới, Phương Thiên Hồng vội vàng ứng chiến liền trúng đòn, đau đớn kêu lên một tiếng, liên tục bay ra hơn 10 mét, lúc này mới dừng lại, miệng trào máu tươi. Quay đầu nhìn lại một cái, gã rốt cuộc cũng nhìn thấy được bộ dạng của đối phương, chính là nam tử trung niên một mực im lặng đứng bên cạnh thiếu niên kia. Võ tông ngũ giai. Trong lòng Phương Thiên Hồng nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn, một trưởng vừa rồi của đối phương tuyệt đối là đòn mà chỉ có võ tông ngũ giai mới có thể đánh ra được. Chương 418, đánh đâu thằng đó, một. Rốt cuộc các ngươi là ai? Phương Thiên Hồng cũng không kịp nghĩ tới chuyện tiếp tục giải cứu Ngụy Quang nữa, khiếp sợ mở miệng. Lai lịch của mấy người kia đúng là quá thần bí. Chẳng những có được đội ngũ cường đại như vậy, có được đại trận do rất nhiều thiên võ sư cùng địa võ sư tạo thành, có thể ngăn được đòn tấn công của võ tông như gã, thậm chí lại còn có cả cường giả cấp bậc võ tông ngũ giai trợ trận, điều này khiến cho gã cảm thấy vô cùng kinh hãi. Võ tông ngũ giai ở Lưu Vân quốc này tuyệt đối là chiến lực cao cấp nhất, đưa tới bất kỳ hành tinh nào cũng tuyệt đối là nhân vật thuộc hàng đệ nhất cao thủ, cho dù ở Vương Thành thì cũng không phải loại người vô danh, chắc chắn có được thân phận cao quý. Giống như gã vậy, tuy rằng gã làm việc cho tỉnh đốc Ngụy Hoành, nhưng mỗi lần tỉnh đốc Ngụy Hoành nhìn thấy gã thì cũng sẽ không ra vẻ gì hết, công tử Ngụy Quang gặp gã lại càng phải tôn sưng một tiếng tiền bối. Nhưng so sánh với vị võ tông ngũ giai ở trước mặt kia, chỉ giống như một người hầu đi theo bên cạnh thiếu niên kia, vẻ mặt cung kính, chỉ sợ ngay cả vương tử điện hạ của Lưu Vân quốc cũng chưa chắc đã có đội hình lớn tới như vậy. Âu Dương Tiêu Sơn cười lạnh, không hề để ý tới câu hỏi của đối phương, đột nhiên rút chiến đao bên hông ra khỏi vỏ, bổ ra một đao, giống như ánh dương quang buổi sớm xé rách màn đêm tăm tối, nháy mắt đánh tới trước mặt gã, đánh cho Phương Thiên Hồng phải bay ngược ra mấy chục thước nữa, hai chân kéo lê trên mặt đất tạo thành một khe danh thật dài. Tự nhiên có thể ngăn được một kích của ta, không tệ lắm, thêm lần nữa. Âu Dương Tiêu Sơn cười lớn thành tiếng, hưng phấn liên tục ra chiêu, chỉ nghe tiếng nổ vang ầm ầm vang lên bên tai không dứt, hai bên đánh tới mức thiên hôn địa ám, cắt bay mù mịt, trên đường lớn, vô số đá vụn bắn ra khắp bốn phía. Luận tu vi thì Phương Thiên Hồng cũng không yếu hơn Âu Dương Tiêu Sơn bao nhiêu, nhưng dù sao thì Phương Thiên Hồng chỉ là đệ nhất cao thủ của một tỉnh, còn Âu Dương Tiêu Sơn lại là cấm vệ quân tới từ Vương Thành. Ở trong cấm vệ quân, gã tiếp xúc với nhiều cao thủ nhiều hơn Phương Thiên Hồng, kinh nghiệm giao thủ và năng lực thực chiến cũng mạnh hơn Phương Thiên Hồng rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Hồng bị đánh cho liên tục lùi lại phía sau, bị Âu Dương Tiêu Sơn ép cho không thở nổi. Tất cả võ giả vây xem xung quanh đều khiếp sợ ngây người. Phương Thiên Hồng thân là đệ nhất cao thủ của Thiên Húc Hành Tinh, là lãnh tụ trong lòng võ giả khắp Thiên Húc Hành Tinh này, nhưng bây giờ lãnh tụ trong lòng bọn họ cư nhiên bị người ta đuổi đánh chật vật tới mức này, giống như không có khả năng đánh trả nổi. Một màn này triệt để đánh vỡ hình tượng của Phương Thiên Hồng trong lòng bọn họ. Keng, dốc hết sức đỡ một kích của Âu Dương Tiêu Sơn, Phương Thiên Hồng phun ra một búng máu tươi, khiếp sợ nói: dừng tay, rốt cuộc các hạ là ai? Lấy thực lực của ngươi, ở Lưu Vân Quốc này tuyệt đối không phải dạng vô danh tiểu tốt, vì sao lại đối nghịch với Thiên Húc Hành Tinh chúng ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ vương pháp trừng phạt hay sao? Các ngươi dám đả thương công tử của tỉnh đốc đại nhân, tới lúc đó vương quốc nhất định sẽ không bỏ qua cho đám người các ngươi đâu. Chi bằng mọi người bình tĩnh ngồi xuống, có gì từ từ nói. Trong lòng Phương Thiên Hồng vô cùng hoảng sợ, vội vàng dừng tay muốn nói chuyện. Muốn nói chuyện à? Không thành vấn đề. Âu Dương Tiêu Sơn hừ lạnh một tiếng, thu tay mà đứng, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối lệnh bài, lạnh lùng nói: ngươi hỏi chúng ta là ai à? Ta chính là thống lĩnh cấm vệ quân của Vương Thành, phục lệnh của bệ hạ, đặc biệt tới Thiên Húc Hành Tinh tuyên chỉ. Diệp gia của Lam Nguyệt Thành chính là gia tộc của Diệp Vương vừa được bệ hạ sắc phong, từ nay về sau, Thiên Húc Hành Tinh này chính là lãnh địa của Diệp gia, đám các ngươi nhìn thấy Diệp Vương đại nhân còn không mau mau quỳ xuống, chờ đợi xử lý. Cái gì? Diệp Vương? Vương gia khác họ mà bệ hạ vừa sắc phong. Từ nay về sau Thiên Húc Hành Tinh chính là lãnh địa của Diệp gia. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế này? Thiên Húc Hành Tinh chúng ta khi nào thì thành lãnh địa của Diệp gia rồi? Tới giờ ta chưa hề nghe nói qua nha. Tất cả võ giả có mặt ở đây đều ngây ra như phỗng, sau đó ồ lên bàn tán xôn xao, giống như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chẳng những bọn họ, ngay cả mấy người trong Diệp gia và Diệp Phách Thiên lúc này cũng cảm thấy đầu óc trống rỗng, đám người Phương Thiên Hồng và Ngụy Quang thì trong lòng đột nhiên trầm xuống. So với những võ giả ngu ngơ không biết gì hết kia, bọn họ cũng đã nghe chút phong thanh, Thiên Húc Hành Tinh đã bị bệ hạ sắc phong cho một gia tộc nào đó làm lãnh địa, không lâu sau lãnh chúa mới sẽ tới đây lĩnh chức. Cho nên lúc này đương kim tỉnh đốc là Ngụy Hoành mới có thể trắng trợn cướp đoạt tài phú trong hành tinh như vậy, chỉ là bọn họ thật sự không thể ngờ, Diệp Vương vừa được sắc phong này lại tới nhanh như vậy, hơn nữa lại còn tới bằng cách này nữa chứ. Càng khiến cho bọn họ không thể ngờ nhất chính là gia tộc mà bệ hạ sắp phong cư nhiên lại là Diệp gia của Lam Ngư Thành, vừa rồi Ngụy gia bọn họ còn chuẩn bị bắt giam toàn bộ Diệp gia xét nhà, không trở lại một ai, sau lưng Ngụy Quang đột nhiên ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chúng ta chính là cấm vệ quân của Vương Thành phục lệnh của bệ hạ, tới Thiên Húc Hành Tinh tuyên chỉ, các ngươi còn không mau dừng tay chờ xử lý. Rất nhiều cấm vệ quân cũng lên tiếng, thanh âm ù ù khiến cho cả mặt đất cũng rung chuyển. Toàn bộ tướng sĩ do Phương Thiên Hồng dẫn tới đều ngây ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, sau đó đều nhìn về phía thủ lĩnh của bọn họ. Phương Thiên Hồng, còn không mau quỳ xuống. Âu Dương Tiêu Sơn lạnh lùng quát. Trên mặt Phương Thiên Hồng lộ ra vẻ do dự dãy rủa. Phương Thiên Hồng tiền bối, đám người này dám giả mạo đặc sứ của bệ hạ, còn tự xưng là cấm vệ quân của Vương Thành, quả thực là tội ác tày trời, đây là tội mưu nghịch, bản công tử chưa hề nghe qua cái gì mà lãnh địa hết, còn không mau bắt tất cả bọn họ lại cho ta, giết không cần hỏi. Ngụy Quang vùng vẫy nửa ngày, rốt cuộc cũng phun được chiếc tất thối kia ra, khàn giọng giống lên. Chương 419, đánh đâu thằng đó, 2. Tới nước này rồi, gã cũng không nghĩ nhiều được nữa, một khi để cho Diệp Vương mới tới nắm được Thiên Húc hành tình trong tay thì Ngụy gia bọn họ nhất định phải gặp tai ương diệt môn, nếu đã như vậy rồi thì hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm tới cùng, giết hết tất cả người của Diệp gia, tới lúc đó lại nghĩ cách sau, có như vậy mới có thể tránh thoát được một kiếp này. Chết tới nơi rồi mà còn dám nói nhiều. Trần Tinh bước lên đá một cước thật mạnh, đánh cho Ngụy Quang hôn mê bất tỉnh. Phương Thiên Hồng do dự một chút, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ kiên quyết, lạnh lùng nói: "Tất cả mọi người nghe lệnh, người của Diệp gia cấu kết với nghịch tặc, giả mạo đặc sứ của bệ hạ, ý đồ mưu nghịch, khống chế Thiên Húc hành tình, chúng ta thân là con dân của Thiên Húc hành tình, tuyệt đối không thể cho phép chuyện này xảy ra, nghe theo lệnh ta, giết hết nghịch tặc, bảo vệ vương quốc, bảo vệ Thiên Húc hành tình." "Giết!" Phương Thiên Hồng lớn tiếng gầm lên, nên chiến nào lên. Gã ở Ngụy gia bao nhiêu năm nay, rất nhiều chuyện đều có gã tham gia một phần, có thể nói là Ngụy gia còn thì gã còn, Ngụy gia vong thì gã vong, bởi vậy cho nên lần này gã chỉ có thể liều mạng đứng trên cùng một chiếc thuyền với Ngụy gia. Trong lòng của gã đã quyết, đợi tới khi chuyện hôm nay xong xuôi thì gã liền rời khỏi Lưu Vân Quốc, lấy thực lực của gã, mặc kệ đi tới đâu ở Liên Minh Thập Tam Quốc thì đều có thể tìm được chỗ đứng. Giết giết giết. Tất cả tướng sĩ do gã mang tới, ngay sau khi nghe Phương Thiên Hồng ra lệnh thì đều giống lớn, xông lên. Diệp Viên thấy thế thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo. "Các vị nghe lệnh, nếu như bọn chúng đã khăng khăng một mực như vậy thì giết hết cho ta, hôm nay ta muốn huyết tẩy tỉnh thành này." "Dạ." Đội ngũ hai phe lại nào lên chém giết lần nữa. Bách Liên đại trận vận chuyển điên cuồng, bên phía Phương Thiên Hồng thì không ngừng có võ giả bỏ mình, máu chảy thành sông, thây phơi đầy đường. Còn một bên khác, đối mặt với công kích liên tục của Âu Dương Tiêu Sơn, Phương Thiên Hồng lại rơi vào thế hạ phong một lần nữa, gã cố gắng đỡ lấy một chiều, sau đó phun ra một búng máu, cả người gánh chịu lực trùng kích, vội vã lao về phía phủ thành chủ mà đi, cư nhiên lâm trận bỏ chạy. "Muốn chạy trốn à? Chết đi." Âu Dương Tiêu Sơn giống lên một tiếng, nhanh chóng bổ ra một đao, ánh đao tung hoành, vượt mọi vật cản, hung hăng chém lên người của Phương Thiên Hồng, máu tươi phun ra tung tóe, sau lưng của Phương Thiên Hồng xuất hiện một đạo vết thương dài vài thước, gã bất chấp đau đớn, cắn răng, liều mạng cố gánh vết thương, tung người vài cái liền biến mất. "Âu Dương Tiêu Sơn, không cần đuổi theo." Âu Dương Tiêu Sơn vừa định đuổi theo thì lại bị Diệp Huyền gọi lại. "Mau tranh thủ thời gian dọn dẹp chiến trường đi. Nếu đã không có Phương Thiên Hồng ở đây, những tướng sĩ mà gã mang tới này nhanh chóng tử tương thảm trọng, không tới nửa nén nhang thì gần 1000 tướng sĩ đều mất hết khả năng chiến đấu, đau đớn nằm trên mặt đất kêu rên. Huyền thiếu, thuộc hạ vô năng, không thể giết chết Phương Thiên Hồng được." Sau khi kết thúc trận chiến, Âu Dương Tiêu Sơn liền xấu hổ nói: "Đây cũng không phải lỗi của ngươi, mau tranh thủ thời gian thu dọn chiến trường, để những cấm vệ quân bị thương nhanh chóng trị liệu, chúng ta lập tức đi tới phủ thành chủ, đừng để cho tên Ngụy Hoành nhận được tin tức mà bỏ trốn trước." Diệp Huyền lạnh lùng nói. Nhận lệnh của Diệp Huyền, Âu Dương Tiêu Sơn nhanh chóng tổ chức đội ngũ trị liệu cho nhau. Một trận chiến này, cấm vệ quân dưới trướng của Diệp Huyền, bởi vì có Bách Liên đại trận, tuy rằng có một số bị thương, nhưng không ai bỏ mạng, chỉ có mười mấy cấm vệ quân không gia nhập Diệp gia, bị Bách Liên đại trận bài trừ ở bên ngoài nên chết đi vài người, sắc mặt cả đám sáng quét. Một màn này, khiến cho những võ giả vây xem ở phía xa đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Những tướng sĩ này đều là tinh binh của phủ thành chủ do đệ nhất cao thủ của Thiên Húc hành tinh là Phương Thiên Hồng tự mình dẫn tới, sức chiến đấu so với đám thành vệ quân bình thường thì tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều. Nhưng gần 1000 người này, ở trước mặt đội ngũ chỉ có vỏn vẹn hơn 100 người của Diệp gia cư nhiên toàn quân bị diệt, phía đối phương cư nhiên chỉ chết có vài người, mười mấy người bị thương, ngay cả Phương Thiên Hồng đại nhân được tôn xưng là đệ nhất cao thủ cũng trọng thương bỏ chạy. Trang cảnh như vậy khiến cho mọi người không dám tin, đồng thời trong lòng cũng lay động không thôi. Lúc này, trong đầu của bọn họ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là Thiên Húc hành tinh sợ rằng sắp có biến thiên rồi. Sau khi thu thập đơn giản xong xuôi thì Diệp Huyền dẫn theo cấm vệ quân, nhanh chóng đi về phía phủ thành chủ. "Diệp Huyền, lời của vị thống lĩnh này vừa nói đều là thật sao?" Trên đường đi, mấy người Diệp Phách Thiên khiếp sợ nhìn Diệp Huyền, vội vàng dò hỏi. "Ra ra, đương nhiên là thật rồi, vị Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh này trước kia chính là phó thống lĩnh cấm vệ quân, lời hắn đã nói sao có thể là giả được chứ?" Diệp Huyền cười nói. "Vậy ngươi không phải chính là Diệp Vương rồi sao?" Lão gia tử trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói. "Diệp gia ta cư nhiên có một vị vương khác họ." Những tộc nhân khác của Diệp gia đều lộ ra vẻ không dám tin, đầu óc trống rỗng. Diệp Huyền không khỏi bật cười nói: "Gia gia, người được sắc phong làm Diệp Vương chính là ngươi chứ không phải ta." "Cái gì? Là ta sao?" Lão gia tử há miệng to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, nhìn Âu Dương Tiêu Sơn nói: "Âu Dương Tiêu Sơn tiền bối, có phải là Huyền Nhi hắn đang nói đùa không?" Âu Dương Tiêu Sơn vội vàng nói: "Diệp Vương đại nhân, lời Diệp Huyền nói không phải giả đâu, Diệp Vương mà bệ hạ sắc phong chính là lão gia tử ngài, phong vương quốc nhất đẳng công, có Thiên Húc hành tỉnh làm lãnh địa, từ nay về sau, tất cả thu nhập tô thuế và bổ nhiệm quan viên ở Thiên Húc hành tỉnh này đều do Diệp gia trưởng quan. Diệp Vương đại nhân ngài mỗi năm chỉ cần giao nộp một phần tiền thuế cho vương quốc là được. Còn có, Diệp Vương đại nhân ngươi cũng đừng gọi ta là tiền bối, thuộc hạ không gánh nổi đâu, chúng ta đã là tư quân dưới trướng của đại nhân, chỉ nghe Diệp gia hiệu lệnh, từ nay về sau Diệp Vương đại nhân cứ gọi thẳng tên của ta là được rồi." Lão gia tử bị những lời Âu Dương Tiêu Sơn nói ra khiến cho đầu óc choáng váng, thẫn thờ cả buổi. Chương 420, thẳng tới phủ thành chủ, một hơn nửa ngày lão mới lắc đầu. "Âu Dương thống lĩnh, sau này ngươi cũng đừng gọi ta là Diệp Vương đại nhân gì hết, cứ gọi ta là lão gia tử là được rồi." "Dạ, lão gia tử." Âu Dương Tiêu Sơn gật gật đầu, quay sang những cấm vệ quân khác nói: "Các vị còn không bái kiến Diệp Vương đại nhân?" "Thuộc hạ tham kiến Diệp Vương đại nhân." Nhóm cấm vệ quân này cũng lớn tiếng hô to, mỗi người đều là cường giả địa võ sư đổ lên, thanh âm lớn như sét đánh giữa trời quang, khiến cho những thế lực và võ giả khác đứng xa vây xem mà trong lòng run lên, vô cùng sợ hãi. Người của Diệp gia nhìn thấy một màn này thì trong lòng cảm thấy kích động không sao tả xiết, bọn họ yên lặng nhìn Diệp Huyền vẻ mặt bình tĩnh khỏe môi khẽ vểnh lên mỉm cười, mọi người đều hiểu rõ, sở dĩ Diệp gia bọn họ có được ngày hôm nay hoàn toàn là vì nhờ có Diệp Huyền. Chữ Nhi, ngươi thấy rồi chứ, đây chính là con trai của chúng ta. Trong lòng Diệp Triển Vân thầm đủ, hốc mắt ướt nước. Sau một lát, mọi người rốt cuộc cũng đi tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ của tỉnh thành, đồng thời cũng là phủ tỉnh đốc của Thiên Húc hành tỉnh, toàn bộ phủ đệ vô cùng to lớn, ước chừng có tới vài mẫu, tọa lạc ở vị trí trung tâm của tỉnh thành, vô cùng rộng lớn. Mặc dù trình độ xa hoa so ra kém xa vương cung, nhưng mức độ hùng vĩ thì không thể xem thường. Nhìn phủ thành chủ xây dựng hùng vĩ thế này thì đủ biết tên Ngụy Hoành kia là tham quan rồi. Trần Tinh lẩm bẩm nói. Lúc tất cả bọn họ đi tới, trước cửa phủ thành chủ không có một bóng người, ngay cả một tên hộ vệ gác cửa cũng không có. Hơn nữa cẩn thận lắng tai nghe thì bên trong phủ đệ cũng vô cùng im ắng. Xảy ra chuyện gì vậy? Người của phủ thành chủ đi đâu hết rồi? Không có lấy một bóng người, không phải là nghe được tin nên bỏ chạy rồi đấy chứ? Đại nhân, để thuộc hạ vào trước tìm kiếm một phen xem sao. Rất nhiều cấm vệ quân đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, trong đó có một tiểu đội trưởng xung phong nhận việc, muốn đi vào tìm kiếm. Đợi đã. Âu Dương Tiêu Sơn vừa định gật đầu đồng ý thì đột nhiên lại bị Diệp Huyền cắt ngang, hắn nhíu mày nói: "Phủ đệ này dường như có chỗ không đúng." "Đúng là không thích hợp mà, đường đường là phủ thành chủ sao lại không có lấy một người được, hơn nữa, cho dù tên Ngụy Hoành tỉnh đốc kia biết được tin tức chuẩn bị bỏ trốn thì cũng không tới mức mang luôn cả người hầu đi theo chứ, đến cái bóng cũng không có." Trần Tinh mở miệng nói: "Không phải là cái này." Diệp Huyền lắc đầu, nhìn thấy phủ đệ này, trong lòng hắn liền dâng lên cảm giác rất đối quỷ dị. Giống như ở phía trước đang có nguy hiểm chờ hắn vậy. Cảm giác của hắn vẫn luôn vô cùng chuẩn xác, cho tới bây giờ chưa hề sai lầm lần nào. Để ta tới thử là biết ngay. Âu Dương Tiêu Sơn rút chiến đao bên hông ra, nhắm ngay cửa chính của phủ thành chủ chém xuống một đao. Huyền khí do võ giả ngưng luyện ra, bình thường khi tới Thiên Võ sư tứ giai thì huyền khí sẽ chuyển hóa thành huyền lực, là có thể phóng ra ngoài. Âu Dương Tiêu Sơn thân là võ tông ngũ giai, một đao kia bổ ra lập tức liền có một đạo đao quang sáng chói tung hoành bắn ra, hung hăng chém lên trên cửa chính của phủ thành chủ, phát ra một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Đại môn của phủ thành chủ bị chém thành hai, lộ ra hoa viên tiền đình ở bên trong, mà sau khi đao quang chém vào thì giống như đá chìm đáy biển, cư nhiên biến mất vô tung, không có chút động tĩnh nào, im ắng tới mức đáng sợ. Hừm, sao công kích của ta lại biến mất rồi, giống như bị vật gì đó nuốt chửng mất vậy. Trên mặt Âu Dương Tiêu Sơn lộ ra vẻ giận mình. Là trận pháp. Diệp Huyền nói với vẻ nghiêm trọng. Thông qua một kích này của Âu Dương Tiêu Sơn, hắn cũng đã nhìn ra, bên trong phủ thành chủ này có một trận pháp khổng lồ. Xem bộ dạng của nó thì cấp bậc chắc chắn không thấp, ít nhất cũng phải là trận pháp ngũ cấp đổ lên, nếu không thì trận pháp tứ cấp bình thường mà đối mặt với công kích của Âu Dương Tiêu Sơn, tuy không tới mức nháy mắt bị đánh tan, nhưng ít nhất vẫn có thể nhìn ra một chút dấu vết mới đúng. Xem ra tên Ngụy Hoành tỉnh đốc này đã bố trí sẵn cả bẫy chờ chúng ta chui vào rồi. Trần Tinh lẩm bẩm nói. Huyền thiếu, xin để cho thuộc hạ xung phong dẫn đầu, phá trận pháp này. Âu Dương Tiêu Sơn lạnh lùng nói. Không cần. Diệp Huyền lắc đầu nói. Như vậy đi, tất cả các ngươi đều theo ta, chúng ta cùng đi vào trong trận pháp này. Ta lại muốn xem trận pháp do tên Ngụy Hoành tỉnh đốc này bố trí rốt cuộc đáng sợ thế nào. Để cho một mình Âu Dương Tiêu Sơn đi vào thì Diệp Huyền cũng không yên tâm, nhưng nếu như để cho phụ thân và mọi người ở lại bên ngoài một mình thì hắn cũng không yên tâm, vạn nhất hắn bị nhốt bên trong trận pháp, đám người Phương Thiên Hồng và Ngụy Hoành lao ra thì phụ thân cùng mọi người sẽ dễ dàng gặp phải nguy hiểm, cho nên cách đơn giản nhất chính là tất cả mọi người cùng nhau đi vào, lấy tạo nghệ của Diệp Huyền ở trận pháp thì căn bản không sợ sẽ bị nhốt ở bên trong. Tất cả mọi người nghe theo lệnh ta, dựa vào lộ tuyến trận pháp căn bản của Bách Liên đại trận, tiến vào bên trong phủ đệ, nếu như xảy ra tình huống gì thì nhất định chớ có khẩn trương. Bản chất của trận pháp bình thường chính là đánh lừa cảm giác và huyền thức, nhưng không cách nào thật sự thay đổi vị trí không gian của các ngươi hết, chỉ cần dựa theo cách ứng đối của Bách Liên đại trận để ứng biến là được rồi. Sau khi dặn dò một số điều quan trọng, Diệp Huyền mang theo rất nhiều cấm vệ quân cùng đi vào bên trong phủ đệ, trong đó, những cấm vệ quân cấp bậc Thiên Võ sư xếp ở ngoài cùng, tiếp theo là những cấm vệ quân cấp bậc Địa Võ sư, bên trong cùng là người của Diệp gia, trong đó, Âu Dương Tiêu Sơn di chuyển khắp bốn phía, cam đoan có thể tùy thời giúp đỡ bất kỳ người nào. Ở nơi sâu bên trong phủ thành chủ, bên trong một đại sảnh, một đám người đang tụ tập lại ở đó. Phương Thiên Hồng, ngươi xác định Diệp gia này chính là lãnh chúa mới của Thiên Húc hành tỉnh do bệ hạ sắc phong. Một tên nam tử trung niên mặc hoa phục, tuổi ước chừng gần 50 nhíu mày mở miệng, đưa mắt nhìn vào một mặt gương hư vô ở trước mặt, bên trong mặt gương này, nhất cử nhất động của mấy người Diệp Huyền đều hiện ra rõ ràng ở bên trong. Chương 421, thẳng tới phủ thành chủ, 2. Tỉnh đốc đại nhân, quả thật là vậy, ta nhìn thấy lệnh bài trong tay đầu lĩnh của đám người kia, quả thật chính là lệnh bài của thống lĩnh cấm vệ quân không sai vào đâu được, hơn nữa thực lực của người này rất đáng sợ, không hề thua kém ta chút nào, nếu không phải tới Tử Vương thành thì căn bản không nơi nào có nhân vật cỡ này được. Bản thân của Phương Thiên Hồng bị thương rất nặng, sắc mặt có chút tái nhợt, mở miệng nói: "Đáng chết, lúc đám người này tới cư nhiên không có chút phong thanh nào lộ ra hết, bệ hạ cũng thật là, cư nhiên giao Thiên Húc hành tỉnh cho một gia tộc nhỏ như Diệp gia, đúng là càng già càng hồ đồ mà." Ánh mắt của Ngụy Hoành vô cùng âm độc, trong mắt gã bắn ra một tia hàn quang, nhìn về phía một lão giả kế bên, ngựa khí vô cùng cung kích: "Lữ Hạo đại sư, không biết ngươi có nắm chắc là giết chết được toàn bộ bọn họ không?" Lữ Hạo đại sư kia mặc một bộ hồn sư bào năm màu, toàn thân gầy đét như một khúc cây, gương mặt ẩn bên dưới lớp áo choàng không thể nhìn thấy rõ, chỉ có một đôi mắt hẹp dài tản mát ra quang mang màu xanh thẫm. "Ngụy Hoành tỉnh đốc cả, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ là một tên võ tông ngũ giai mà thôi, lấy thủ đoạn của lão phu, xử lý bọn chúng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, bất quá tới lúc đó, ngươi cũng đừng có quên chuyện ngươi đã hứa với lão phu." Thanh âm của người này khàn khàn rất khó nghe, giống như tiếng rên khóc, khiến cho người ta sởn tóc gáy. Ngụy Hoành cắn răng một cái nói: "Đại sư cứ yên tâm đi, chuyện ta đã hứa với ngươi đương nhiên sẽ giữ lời rồi." "Được."
Lão giả cười khặc khặc, âm thanh như tiếng thét gào giữa đêm. Tình đốc đại nhân ngươi cứ nhìn cho thật kỹ, xem lão phu đùa bỡn bọn chúng trong lòng bàn tay như thế nào. Đại trận viễn cổ ở bốn phía trong phủ thành chủ của ngươi vô cùng đáng sợ, đừng nói là võ tông, cho dù là võ tôn tới đây cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Khắc khắc, bọn chúng đi vào đại trận rồi. Mấy người Diệp Huyền vừa bước vào trong phủ thành chủ thì trước mắt lập tức thiên biến vạn hóa, đình viện có trồng hoa cỏ khi nãy đột nhiên biến mất, chỉ còn một mảnh sương mù trắng xóa che kín trước mặt mỗi người, mà những đồng đội vốn đang đứng ở đó nháy mắt cũng đột nhiên biến mất, giống như tiến vào một không gian cô lập vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta đang ở đâu đây? Không ít cấm vệ quân lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, trong lòng lập tức hoảng hốt, nhưng nhớ tới lời Diệp Huyền nói lúc trước, cả đám liền cố gắng để cho bản thân mình chấn định lại, vận chuyển áo nghĩa của Bách Liên đại trận, căn cứ vào liên hệ giữa đại trận, cẩn thận dò tìm chiến hữu. Vừa tìm thử một cái liền khiến cho bọn họ an lòng hơn một chút, bởi vì ở bên trong cảm giác của bọn họ, tuy rằng xung quanh vẫn là một mảnh trắng xóa, căn bản không nhìn thấy gì hết, nhưng bọn họ vẫn loáng thoáng cảm giác được bản thân mình dường như vẫn còn đang ở trong Bách Liên đại trận, còn chiến hữu của mình thì đang đứng trên từng điểm của Bách Liên đại trận, chỉ là tạm thời mình không nhìn thấy và không cảm giác được sự tồn tại của đối phương mà thôi. Diệp Huyền cũng là vừa mới bước chân vào thì lập tức rơi vào trong hoàn cảnh giống hệt như vậy, bất quá trong lòng của hắn lại không hề có chút kinh hoàng nào, chỉ thấy hai mắt của hắn ngưng lại, trong nháy mắt, hồn thức tam phẩm đỉnh phong trong não hải của hắn điên cuồng tuôn ra từ trong cơ thể, bắn ra bốn phía. Tuy rằng hồn thức của hắn chỉ có tam phẩm đỉnh phong, nhưng thủ pháp vận dụng lại cường đại hơn nhiều so với luyện hồn sư tam phẩm bình thường, rất nhanh liền trùng kích vào các nơi ở bốn phía, chỉ là mới đi được tới hơn 10 mét thì lập tức bị một đạo lực lượng kỳ dị ngăn cản lại, không cách nào xâm nhập được thêm nữa. Sắc mặt của Diệp Huyền lập tức biến đổi. Tuy rằng hồn thức của hắn chỉ có tam trọng đỉnh phong, nhưng thủ pháp điều khiển lại hết sức tinh diệu, bình thường mà nói, đủ để phá vỡ trận pháp tứ cấp bình thường chỉ trong nháy mắt, cho dù là trận pháp ngũ cấp đi nữa, cũng có thể giải khai một phần của mê trận này. Nhưng bây giờ, hồn lực tam phẩm đỉnh phong của hắn còn chưa kịp phân tích phá vỡ trận pháp này thì đã bị một cỗ lực lượng kỳ dị ngăn cản lại, có thể thấy được trình độ của trận pháp này so với hắn tưởng tượng lúc trước còn đáng sợ hơn nữa. Lực lượng của loại cấm chế này giống như không phải trận pháp hiện đại có khả năng phóng xuất ra được, bình thường chỉ có trận pháp viễn cổ mới có được lực lượng cỡ này. Xem ra đây là một trận pháp viễn cổ nào đó, hơn nữa trình độ của trận pháp này vô cùng cao, phụ thành chủ của Thiên Húc hành tinh này từ khi nào thì cư nhiên có thể bố trí được trận pháp cỡ này chứ? Tuy rằng Diệp Huyền có chút giật mình, nhưng cũng không hề bối rối chút nào. Hắn không hề dùng hồn lực cưỡng chế bài trừ đại trận vây khốn bọn họ nữa, mà là nhích qua bên hông một bước, sau đó lại bước tới hai bước, lại nhích về bên phải một bước, không ngừng đi đi lại lại, hai chân giống như đang đạp nên một loại tiết tấu phù văn thần bí nào đó. Ông, một cỗ ba động thần bí rất đặc biệt, lấy hai chân của hắn làm trung tâm, tản ra bốn phía. Màn sương mù xung quanh lập tức tản đi một phần, lộ ra thân ảnh mê mang của Âu Dương Tiêu Sơn. Huyền thiếu. Âu Dương Tiêu Sơn đầu góc đang choáng váng ở phía xa nhìn thấy Diệp Huyền thì lập tức kinh hỉ kêu lớn. Âu Dương Tiêu Sơn, di chuyển theo mệnh lệnh của ta. Diệp Huyền thản nhiên mở miệng, liên tục truyền âm hạ chỉ lệnh cho Âu Dương Tiêu Sơn. Âu Dương Tiêu Sơn khẽ giật mình một cái, sau đó hai chân lập tức di chuyển. Cỗ ba động thần bí kia lại lấy chân của hai người làm trung tâm lan tiếp ra, dần dần lại có thêm vài cấm vệ quân xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Các ngươi di chuyển theo lệnh của ta. Diệp Huyền không ngừng chỉ huy những cấm vệ quân này di chuyển, thứ hắn điều khiển là một phương thức vận chuyển vô cùng cao thâm của Bách Liên đại trận. Dần dần, tất cả 80 mấy cấm vệ quân từng tu luyện Bách Liên đại trận đều xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người, đều đứng ở những điểm trong đại trận. Con người của Diệp gia cùng với mười mấy cấm vệ quân không học qua Bách Liên đại trận thì lại không thấy tung tích. Chương 422, mê không trận, 1. Huyền thiếu, những người khác đâu rồi? Âu Dương Tiêu Sơn nhịn không được lên tiếng hỏi. Bọn họ đang ở ngay bên cạnh chúng ta, chỉ có điều là bởi vì không đứng ở trên trận điểm của Bách Liên đại trận cho nên chúng ta không cảm giác được sự tồn tại của bọn họ mà thôi. Bây giờ nghe theo lệnh của ta, dựa theo phương vị ta chỉ huy mà hành động. Dưới sự chỉ huy của Diệp Huyền, rất nhiều cấm vệ quân nhanh chóng di chuyển, đồng thời, hai tay của Diệp Huyền cũng không ngừng thi triển ra từng đạo phù văn, dung nhập vào bên trong không gian này. Dần dần, màn sương mù màu trắng ở giữa mọi người nhanh chóng biến mất, sau đó, thân ảnh của mấy người Diệp Phách Thiên cũng nhanh chóng xuất hiện bên trong đội ngũ, mãi cho tới lúc tất cả mọi người đều mang theo vẻ mặt ngỡ ngàng xuất hiện mới thôi. Huyền thiếu, chúng ta phá trận rồi sao? Âu Dương Tiêu Sơn vui vẻ nói. Diệp Huyền lắc đầu. Vẫn còn chưa phá trận được, ta chỉ lợi dụng Bách Liên đại trận để cách ly ra một không gian ở bên trong trận pháp của đối phương, tất cả mọi người cẩn thận một chút, trận pháp của đối phương vô cùng đáng sợ, hẳn là một loại trận pháp viễn cổ nào đó, hơn nữa ít nhất cũng phải là trận pháp ngũ cấp đổ lên, nếu như không có gì bất ngờ thì hẳn chính là trận pháp lục cấp. Trận pháp lục cấp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sợ ngây người, trận pháp lục cấp ít nhất cũng là trận pháp sư tôn giai lục cấp mới có thể bày bố được, nhân vật như vậy ở Lưu Vân quốc này căn bản không thể tìm thấy được. Mà trận pháp lục cấp, trước kia đừng nói là thấy, bọn họ thậm chí còn chưa từng nghe nói qua. Nhưng bây giờ, bọn họ cư nhiên lại bị nhốt ở bên trong một trận pháp như vậy. Càng khiến cho bọn họ giật mình hơn chính là, dưới sự chỉ huy của Diệp Huyền, bọn họ cư nhiên lợi dụng Bách Liên đại trận để mở một cái không gian ở bên trong trận pháp viễn cổ lục cấp này, không bị trận pháp khống chế, Bách Liên đại trận mà Huyền thiếu truyền thụ cho bọn họ rốt cuộc là loại trận pháp đáng sợ tới mức nào. Nghĩ tới điểm này, tất cả cấm vệ quân đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy rúng động thật sâu vì cảm nhận được sự đáng sợ của Diệp Huyền. Huyền thiếu, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Bách Liên đại trận có thể phá vỡ được trận pháp này hay không? Sắc mặt Diệp Huyền vô cùng nghiêm trọng. Khó, trình độ của Bách Liên đại trận thật sự không kém gì với trận pháp của đối phương, chỉ là các ngươi còn chưa hiểu nhiều về trận pháp, không cách nào phát huy ra được tinh túy của Bách Liên đại trận, quan trọng hơn chính là thực lực của các ngươi quá yếu. Tất cả cấm vệ quân đều xấu hổ không thôi. Nhìn không gian trắng xóa một mảnh khắp bốn phía, mặc dù trong lòng của mọi người cũng không hề hoảng loạn, nhưng đều không biết phải làm sao. Tuy rằng bọn họ đã cách ly ra một không gian riêng bên trong trận pháp này,
không bị trận pháp khống chế, nhưng bọn họ còn không thể nhìn thấy cảnh tượng xung quanh thì sao có thể tìm thấy đám người Ngụy Hoành phá vỡ trận pháp này được đây. Sau khi mấy người Diệp Huyền lợi dụng Bách Liên đại trận để cách ly ra một không gian, thì ở bên trong gian phòng nằm sâu trong phủ đệ kia, trên mặt của đám người Ngụy Hoành cũng lộ ra vẻ kinh dị. A, đúng là có chút tài năng, rốt cuộc là bọn họ bố trí trận pháp gì đây? Cư nhiên có thể cách ly ra một khoảng thiên địa bên trong mê không trận này, không bị mê không trận ước thúc, lợi hại, lợi hại. Nam tử kia liên tục mở miệng, trong mắt lóe ra vẻ kinh dị. Lữ Hạo đại sư, có phải là bọn họ phá vỡ được đại trận rồi hay không? Làm gì dễ như vậy? Lữ Hạo cười nhạo một tiếng. Ngụy Hoành tỉnh dốc, trận pháp viễn cổ mê không trận ở xung quanh phủ đệ này của ngươi chính là một trận pháp lục cấp, nếu như dễ dàng bị phá giải như vậy thì lão phu sao có thể bình tĩnh ngồi trong này nghiên cứu lâu như vậy. Các ngươi cứ yên tâm đi, mê không trận này chỉ là mê trận và khốn trận mà thôi, thủ đoạn thật sự ta dùng để lấy mạng của bọn họ các ngươi cũng đâu phải không biết chứ. Lão phu còn chưa thi triển ra nữa mà, một khi ta thi triển thì cho dù những người này có bản lĩnh thông thiên cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Lữ Hạo cười sảng sặc. Đám người Phương Thiên Hồng đứng bên cạnh nghe thấy Lữ Hạo nói tới việc còn chưa thi triển thủ đoạn xong, giống như nhớ tới điều gì, sắc mặt đều kỳ biến, lộ ra vẻ sợ hãi kiêng kỵ. Bên trong đại trận, Huyền thiếu, bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Mấy người Âu Dương Tiêu Sơn đứng bên trong đại trận giống như rồi mất dầu, hoàn toàn không nghĩ ra cách gì hết. Không cần làm gì hết, xem ta tới phá trận. Diệp Huyền cẩn thận quan sát đại trận cả buổi, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Thần linh đồng thị, phá huyễn. Hai con ngươi của hắn đột nhiên biến thành một màu xanh hãm, hồn lực cường hãn nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng, rất nhanh, tình huống từ khắp bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện trong mắt của Diệp Huyền. Đình viện lộn xộn, kiến trúc bị hủy, toàn bộ phủ thành chủ như ẩn như hiện, tử khí âm trầm, không có chút sinh khí nào, khiến cho hắn kinh ngạc nhất chính là, ở các góc quanh phủ đệ, đều là thi thể xếp nổn ngang chất chồng, xem bộ dạng thì tất cả đều là người hầu trong phủ thành chủ này. Máu trên người bọn họ vẫn còn chưa khô, rõ ràng chỉ mới chết đi không bao lâu, nhưng thân thể lại giống như xác khô, chỉ còn lại da bọc xương, hơn nữa đôi mắt đều mở to, lộ ra vẻ hoảng sợ, vẻ mặt nhăn nhó. Rõ ràng là vì trước khi chết đã phải chịu đựng tra tấn cực kỳ đau đớn. Đồng tử của Diệp Huyền khôi phục một mảnh thanh minh, chỉ là sắc mặt có chút mệt mỏi, rõ ràng là hao phí không ít hồn lực. Trần Tinh nhịn không được bèn lên tiếng hỏi: "Huyền thiếu, sao rồi, có nhìn thấy gì không?" Diệp Huyền điều tức thoáng một chút, mở hai mắt ra, bình tĩnh nói: "Thây khô, bên trong phủ đệ này chất đống thây khô, tất cả hẳn đều là người trong phủ thành chủ này." Trong mắt của mọi người lộ ra vẻ kinh hãi, giật mình hỏi: "Thây khô sao? Thây khô từ đâu có? Chẳng lẽ trước khi chúng ta tới nơi này thì tên Ngụy Hoành tỉnh đốc kia đã giết chết hết toàn bộ thủ hạ?" Sau đó bản thân bỏ trốn một mình. Nhưng thủ đoạn như vậy không khỏi quá mức hung ác chứ? Vì sợ để lộ hành tung của bản thân cư nhiên lại giết chết toàn bộ thủ hạ của mình. Chương 423, mê không trận 2. Diệp Huyền nhìn màn xương trắng trước mặt, chậm rãi nói: "Chưa chắc, trận pháp viễn cổ này, trong lúc nó vận chuyển, không thể không có người khống chế được, hơn nữa tạo nghệ trên phương diện trận pháp của người này tuyệt đối không thấp, tình hình xem ra phức tạp hơn so với ta nghĩ nhiều, tất cả mọi người chú ý, đừng có tản ra, những người hầu trong phủ đệ kia chết rất quái dị, chúng ta phải cẩn thận gấp bội mới được." Âu Dương Tiêu Sơn nhịn không được nói: "Nhưng mà Diệp Huyền, bên trong đại trận này, chúng ta căn bản không cách nào đi lại được." "Không có việc gì, nhìn ta đây." Diệp Huyền thản nhiên nói, trong tay đột nhiên xuất hiện từng cây trận kỳ, chỉ thấy hai tay của hắn liên tục ném ra, giống như từng cánh chim bay vào bên trong màn sương kia, nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi đâu. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn động tác của Diệp Huyền. "Tán." Trong miệng Diệp Huyền đột nhiên quát khẽ một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình nhanh chóng truyền ra từ bốn phía xương trắng, tất cả xương trắng nhanh chóng tan đi, xung quanh dần trở nên rõ ràng, lộ ra một khoảng trống chừng hơn 1000 mét. Cảnh tượng trước mắt quả nhiên giống hệt với cảnh tượng Diệp Huyền nhìn thấy lúc dùng thần linh đồng thị, chỉ có điều tận mắt nhìn qua lại càng thêm kinh tâm, không ít người hầu trong phủ thành chủ đều nằm ngổn ngang ở đó, toàn thân khô gắt, huyết khí đã bức hết, máu tươi trên mặt đất gần như biến thành màu tím đen, tản ra một thứ mùi tanh tưởi sộc thẳng lên cao. Hai thiếu nữ như Lanh Dinh Ánh và Phượng Nhu Y thấy vậy thì lập tức lộ ra vẻ chán ghét, nhíu mày lại, nếu không phải bởi vì tu vi của hai người không thấp thì sợ là đã sớm ôm bụng nôn mửa rồi. Thủ đoạn thật buồn nôn. Mặt Âu Dương Tiêu Sơn âm trầm, tức giận nói, đột nhiên, gã nhíu mày, kinh dị nói: "À, Huyền thiếu, trên người những thi thể này cư nhiên đều không có vết thương, vậy thì bọn họ chết kiểu gì vậy?" Những cấm vệ quân khác đứng một bên cũng phát ra thanh âm kinh ngạc, trên người của những thi thể khô quắc ở trước mắt bọn họ, căn bản không nhìn thấy chút vết thương nào, chỉ là thất khiếu có máu tươi chảy ra, bộ dạng vô cùng thê thảm. Mọi người dưới sự dẫn dắt của Diệp Huyền, không ngừng tiến vào bên trong, trên đường đi, Diệp Huyền không ngừng ném ra từng cây trận kỳ, không gian thăm dò ra được cũng ngày càng lớn, còn thi thể xuất hiện ở xung quanh thì cũng càng ngày càng nhiều. Trong căn phòng nằm sâu trong phủ đệ, khá lắm, tiểu tử này cư nhiên còn có thủ đoạn như vậy. Ánh mắt của nam tử kia lóe lên, kinh ngạc nhìn Diệp Huyền ở bên trong mặt gương, thầm kinh ngạc nói: "Thủ đoạn phá trận của tiểu tử này vô cùng tinh diệu, có thể tìm ra vài trận điểm ở bên trong mê không trận này, dĩ điểm phá diện, thật là không thể ngờ, nếu đổi lại là Lao Phu tới làm thì sợ là cũng chưa chắc đã làm được tốt bằng hắn, không ngờ ở một tiểu quốc nho nhỏ trong liên minh thập tam quốc này cư nhiên có thể xuất hiện một thiên tài trận pháp như vậy, nếu như có thể thu hắn làm đồ đệ thì cũng là một lựa chọn rất tốt." Trong lòng của nam tử này cư nhiên nổi lên lòng ái tài. Đám người Ngụy Hoành đứng kế bên đều biến sắc, nếu như Lữ Hạo đại sư thu Diệp Huyền này làm đồ đệ thì Ngụy gia bọn họ phải làm sao bây giờ? Ngụy Hoành vội vàng nói: "Lữ Hạo đại sư, thủ đoạn phá trận của kẻ này cao minh như vậy, sao có thể không có người dạy bảo, nói không chừng sau lưng hắn có trận pháp sư cường đại nào đó chỉ điểm rồi, hơn nữa kẻ này tới từ Vương Thành, được bệ hạ xem trọng, không phù hợp với suy nghĩ muốn ẩn cư lánh đời của đại sư đâu." "Đúng đó." Phương Thiên Hồng cũng vội vàng mở miệng: "Không biết đại sư ngài khi nào thì mới thi triển thủ đoạn kia đây, nếu như không thi triển thì đám người kia cũng sắp đi vào bên trong phủ đệ mất rồi. Lữ Hạo hừ lạnh một tiếng, thản nhiên liếc nhìn đám Ngụy Hoành một cái, lạnh giọng nói: "Ngụy Hoành tính đốc, xem các ngươi nóng nảy như vậy kìa, lão phu cũng chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, bây giờ lão phu còn nhiều chuyện cần làm như vậy, cho dù có lòng muốn thu đồ đệ thì cũng không rảnh rỗi mà đi chỉ dạy cho hắn được." Bất quá Lữ Hạo cũng biết lời mấy người Ngụy Hoành nói cũng không phải là không có lý, Diệp Huyền còn trẻ tuổi như vậy mà thủ đoạn phá trận đã lao luyện đường này, sau lưng nhất định có một vị trận pháp đại sư cao minh nào đó chỉ dạy. Đáng tiếc, Lữ Hạo lắc đầu, trong mắt lóe lục quang, đột nhiên cười đầy quỷ dị: "Các ngươi xem cho kỹ, bảo bối của lão phu đều đã xuất động rồi." Bên trong trận pháp, mấy người Diệp Huyền đang không ngừng tiến lên. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng rợn người xung quanh thì sắc mặt của Diệp Huyền cũng ngày càng ngưng trọng, đột nhiên, hắn chợt dừng bước. Từng cỗ khí tức mong manh truyền tới từ bốn phương tám hướng, hơn nữa càng lúc càng lớn, số lượng càng ngày càng nhiều, tiếng sột soạt soạt vang lên, ánh mắt của hắn trầm xuống, sắc mặt lạnh lẽo nói: "Không xong, quả nhiên là những thứ kia." Đám người Âu Dương Tiêu Sơn hoảng sợ nhìn khắp xung quanh, đột nhiên từ trong bùn hoa, kiến trúc khắp bốn phía, không ngừng phát ra thanh âm ong ong chói tai, từng đạo hắc quang mỏng manh ra, càng ngày càng nhiều, trên mặt đất, từng con sâu có bộ dạng xấu xí không ngừng xuất hiện, trông giống như con rắn, nháy mắt liền bao vây toàn bộ mọi người. Những con sâu này có bộ dạng vô cùng xấu xí, dữ tợn, nơi chúng đi qua, từng đống thây khô bị bọn nó điên cuồng chui vào bên trong thất khiếu, khiến cho người ta sợn tóc gáy. "Huyền thiếu, đây là thứ quỷ quái gì vậy? Đám sâu này trông gớm quá." Mọi người chỉ cảm thấy da đầu run lên, đám yêu trùng này có hơn ngàn vạn con, từ khí tức tản ra trên người thì mỗi con cư nhiên đều tương đương với linh võ cảnh nhất giai, trong đó có một số con đạt tới huyền võ cảnh nhị giai, thậm chí còn có con đạt tới địa võ sư tam giai và thiên võ sư tứ giai. Sắc mặt của Diệp Huyền trở nên nghiêm trọng. Thực thi trùng là một loại yêu thú thuộc họ trùng, chúng nó là một loại yêu thú dựa vào việc hấp thu chất dinh dưỡng để trưởng thành, những con côn trùng này đều rất khó nhằn, hơn nữa số lượng lại đông, thi thể bị chúng nó hủ thực càng nhiều thì số lượng của chúng nó càng đông, phát triển càng nhanh. Chương 424, cường giả tông môn. Diệp Huyền nhìn những con thực thi trùng đang chui vào bên trong mớ xác khô kia thì mới lạnh lùng nói: "Chẳng trách những người hầu này đều chết hết, hóa ra là để bồi dưỡng đám thực thi trùng này, lòng dạ của tên Ngụy Hoành này đúng là hung ác, vì vây khốn chúng ta, tự nhiên dùng thủ hạ của bản thân để nuôi dưỡng những con thực thi trùng này, để gia tăng thực lực của bọn chúng." Da đầu của mọi người run lên, nói: "Huyền thiếu, bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ?" "Không tốt, chúng nó kéo tới rồi." Đột nhiên, một đám thực thi trùng ở phía trước giống như nhận được triệu hoán nào đó, đột nhiên lao tới, khiến cho cấm vệ quân ở vòng ngoài sợ tới mức vội vàng rút vũ khí ra chém, huyền lực bốc lên, từng đạo công kích chém lên lũ thực thi trùng kia, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên, nháy mắt liền có hơn trăm con thực thi trùng bị công kích của mọi người chém nát ấy. "Dễ giết như vậy sao?" Mọi người ngẩn ra, nhưng chỉ sau một lát thì bọn họ đều giật mình. Những con thực thi trùng bị chém chết kia lập tức bị đồng bọn xung quanh cắn nuốt sạch sẽ, không sót lại một chút, còn những con thực thi trùng đã cắn nuốt thi thể của những con thực thi trùng đồng bọn khác thì khí tức trên người cư nhiên lại mạnh hơn không ít. Thanh âm của Diệp Huyền truyền tới: "Thực thi trùng này chẳng những có thể thôn vệ thi thể của con người để phát triển mà còn có thể thôn vệ thi thể của đồng loại để phát triển, những con thực thi trùng bị các ngươi đánh chết đều sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng cho những con thực thi trùng còn lại, sau đó chúng nó lại sinh sôi nảy nở ra thêm một lần nữa, cách duy nhất có thể giải quyết chúng nó chính là lợi dụng huyền lực hòa hệ, thiêu sạch sẽ toàn bộ thi thể của chúng nó thì thi khí bên trong thân thể của chúng nó mới có thể triệt để biến mất." Mọi người lại cảm thấy da đầu run lên từng hồi, những con thực thi trùng này, sau khi bị giết chết cư nhiên có thể dùng một hình thức khác để sinh sôi, đúng là vô địch mà. Tất cả cấm vệ quân của thuộc tính hỏa hệ đều đi ra bên ngoài đi. Âu Dương Tiêu Sơn điều động đội ngũ, cùng lúc đó, toàn bộ thực thi trùng đều nhào lên. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang lên liên hồi ở bên ngoài đội ngũ, đại lượng thực thi trùng bị công kích đánh nát, cũng có một số bị huyền lực hỏa hệ thiêu cháy hóa thành hư vô, chỉ là cấm vệ quân có huyền lực hỏa hệ ở bên trong đội ngũ thật sự quá ít, số lượng thực thi trùng có thể giết chết hoàn toàn thật sự vô cùng ít ỏi. Đa số công kích của mọi người chỉ là gia tăng thêm chất dinh dưỡng cho đám thực thi trùng còn lại mà thôi. Mặc kệ mọi người tấn công kiểu gì, những thực thi trùng này đều hung hãn không sợ chết mà lao lên liên hồi, hơn nữa số lượng căn bản không hề giảm bớt. Liên tục công kích khiến cho huyền lực bên trong cơ thể của rất nhiều cấm vệ quân đều tiêu hao nghiêm trọng, chỉ trong vòng một nén nhang, những cấm vệ quân có huyền lực hỏa hệ kia đều thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. "Khắc khắc khắc, đám thực thi trùng bảo bối của ta vô cùng vô tận, căn bản không thể nào giết hết được, mặc kệ bọn họ phản kháng kiểu gì cũng đều là phí công vô ích mà thôi." Thực lực của đám người kia có vẻ không tệ, bất quá như vậy cũng tốt, thực lực càng mạnh thì chất dinh dưỡng càng cao, một khi trở thành thi thể bị thực thi trùng bảo bối của ta thôn phệ rồi thì nói không chừng trong số chúng sẽ xuất hiện vài con thực thi trùng có thực lực ngũ giai nữa. Khắc khắc khắc. Trong căn phòng nằm sâu trong phủ đệ, nam tử kia nhìn vào hình ảnh trong mặt gương kia thì cười lạnh, đám người Ngụy Hoành đứng kế bên thì cảm thấy ớn lạnh. Lữ Hạo đại sư này tới Thiên Húc hành tỉnh vào mấy tháng trước, nghe nói là tới từ khu vực ở bên ngoài Liên Minh Thập Tam Quốc, thực lực vô cùng đáng sợ, trong lúc vô tình phát hiện ra đại trận viễn cổ lưu lại trong phủ đệ Ngụy gia bọn họ, lúc này mới ở lại để nghiên cứu. Đối với Lữ Hạo này, trong lòng Ngụy Hoành vẫn là có chút kính nhi viễn chi, nếu như lần này không phải đám người Diệp Huyền đánh tới, gã căn bản không còn cách nào khác, chỉ có thể quấn gói bỏ trốn. Bên trong đại trận, đám người Âu Dương Tiêu Sơn dốc toàn lực ngăn cản, Diệp Huyền thì diện vô biểu tình, nhíu mày, cẩn thận xem xét thứ gì đó. Những thực thi trùng này tấn công rất có quy luật, cũng không phải tấn công loạn xạ, mỗi lần tấn công đều tìm được phương hướng rất chuẩn, khiến cho các cấm vệ quân luôn cuống tay chân. Mở đại trận viết cổ, thực thi trùng bị người ta khống chế, những thứ này đều chứng tỏ, ở bên trong phủ thành chủ này, hẳn là có một cao thủ trận pháp nào đó, hơn nữa, người này đồng thời còn là một luyện hồn sư. Hắn cũng không sợ thực thi trùng này, điều hắn kiêng kỵ duy nhất chính là luyện hồn sư thần bí này. Chỉ là Diệp Huyền vẫn không thể hiểu, ở Lưu Vân quốc này rốt cuộc là ai có được thủ đoạn cỡ này chứ, nghĩ kỹ lại thì những người có thể làm được thế này nhất định không phải luyện hồn sư bản thổ của Lưu Vân Quốc, dù sao thì tới phó hội trưởng hiệp hội luyện hồn sư tứ phẩm như Khô Trần trưởng lão cũng hoàn toàn không thể làm được điều này. Trong lúc suy nghĩ, bên trong chữ vật giới chỉ của Diệp Huyền đột nhiên có một cô khí tức hơi động. Khóe môi một mực mím chặt của Diệp Huyền đột nhiên nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh. Vẫn luôn là ngươi một mực tấn công, bây giờ rốt cuộc tới lượt ta rồi, ta muốn xem thử, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào, dám tới Thiên Húc hành tinh của ta Dương Ai. Khởi. Diệp Huyền một mực không hề động đậy, nay đôi mắt chợt lóe sáng, đột nhiên ném vài cây trận kỳ ra ngoài, cắm vào bên trong khoảng không phía trước. 3. Chỗ sâu bên trong phủ đệ, hình ảnh trước mặt đám người đột nhiên liền biến mất. Lữ Hạo đại sư, xảy ra chuyện gì vậy? Hạo tiểu tử, cư nhiên phát hiện ra lão phu đang quản chế trận pháp, cắt đứt hình ảnh quản chế. Vẻ mặt Lữ Hạo trở nên dữ tợn, trong đôi mắt màu xanh âm u lóe lên lanh quang. Bất quá nếu như tiểu tử này thật sự cho rằng làm như vậy có thể giữ được mạng thì đúng là quá mức ngây thơ rồi, bảo bối của lão phu căn bản không cần khống chế cũng có thể giết chết được những võ giả lục giai đổ xuống, đám người kia bất quá chỉ có thể kéo dài thời gian giữ chút hơi tàn mà thôi. Chương 425, bảng linh trùng kỳ dị, 1. Lời của Lữ Hạo còn chưa nói xong thì sắc mặt của lão đột nhiên biến đổi, lời nói ra cũng nghẹn lại. Bởi vì lão khiếp sợ phát hiện, sau khi hình ảnh bị cắt đứt thì đám bảo bối của lão cư nhiên trong nháy mắt liền mất đi liên hệ một mạng lớn, loại tình huống thế này trước kia chưa từng xảy ra bao giờ. Không tốt, rốt cuộc là bảo bối của ta đang bị gì thế này? Sắc mặt của Lữ Hạo vô cùng khó coi, trong lòng lo lắng như có lửa đốt, chỉ là trên hình ảnh chỉ có một mảnh hư vô, lão cũng không biết rốt cuộc bên trong trận pháp xảy ra chuyện gì nữa. Đám Ngụy Hoành nhìn thấy sắc mặt của Lữ Hạo đại biến thì trong lòng cũng cảm thấy lo lắng, trong ấn tượng của bọn họ, Lữ Hạo đại sư chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như vậy, chẳng lẽ là bên trong trận pháp đã xảy ra dị trạng gì rồi? Bọn họ không ngừng hỏi han, chỉ là không thể lấy được câu trả lời từ Lữ Hạo. Thực tế thì không phải là Lữ Hạo không muốn trả lời, mà là lão hoàn toàn không thể nào trả lời được, bởi vì bây giờ lão đang dốc hết toàn lực để điều động đám thực thi trùng bảo bối của mình lui về. Những thực thi trùng này là chân bảo lão lấy được từ trong sư môn, bởi vì chuyện này mà lão còn đắc tội với cao thủ trong sư môn, bị trục xuất khỏi sư môn, trở thành một kẻ bị vứt bỏ, lão tuyệt đối không thể để cho bảo bối của mình bị hao tổn toàn bộ ở nơi này được. Chỉ là khiến lão không thể ngờ tới chính là mặc kệ lão dùng hồn lực triệu hoán đám thực thi trùng của mình tiểu gì đi nữa, đều không được đáp lại nửa lời, chỉ là không ngừng cảm giác được từng mảng thực thi trùng biến mất từ trong cảm ứng của mình. Ngoài ra, lão còn từ trên đám thực thi trùng kia cảm giác được một loại tin tức, đó chính là sợ hãi, dường như có thứ gì đó khiến cho thực thi trùng vô cùng sợ hãi đã xuất hiện, chính loại sợ hãi này khiến cho thực thi trùng căn bản không nghe theo mệnh lệnh của lão. Không thể nào, phản ứng đầu tiên của lão là phủ quyết, tuy rằng đẳng giai của đám thực thi trùng này của lão khá thấp, nhưng lại là loài yêu thú cực kỳ đặc biệt, chỉ cần có được lượng lớn thi thể thì có thể thăng cấp vô hạn, nói thẳng ra thì nếu có đại lượng thi thể yêu thú cựu giai đế cấp bị thực thi trùng của lão thôn phệ thì thậm chí còn có khả năng sinh ra một đàn thực thi trùng có thực lực cựu giai nữa, bởi vậy cho nên ở trên đại lục này căn bản có rất ít thứ có thể khiến cho thực thi trùng của lão cảm thấy sợ hãi được. Phụt, há miệng phun ra một búng máu tươi, sắc mặt Lữ Hạo tái nhợt, vẻ mặt ngây ra, chỉ mới 10 giây thôi, những thực thi trùng bị lão khống chế kia cư nhiên đều đã biến mất toàn bộ. Trong lòng của lão hoàn toàn không dám tin, chỉ là tới lúc này rồi, lão có không tin cũng vô dụng mà thôi, bởi vì ở bên trong cảm giác của lão, thực thi trùng của lão quả thật là gần như đã biến mất toàn bộ. Hình ảnh trước mắt đột nhiên lóe lên, bóng dáng của Diệp Huyền lại xuất hiện lần nữa, chỉ thấy ở trong hình ảnh kia, ánh mắt Diệp Huyền xuyên thấu qua mặt gương nhìn tới, giống như mang theo chút trào phúng. Xung quanh hắn chỉ còn lại lác đác hơn 100 con thực thi trùng là còn sống, bị nhốt bên trong một trận pháp loại nhỏ, còn nhân thủ bên phe Diệp Huyền thì cư nhiên hoàn toàn không có bất kỳ thương vong nào. "Sú tiểu tử, ngươi đã làm gì thực thi trùng bảo bối của lão phu rồi?" Lữ Hạo rốt cuộc không giữ nổi trấn định nữa, tức giận thét tầm lên, âm thanh thông qua quản chế trận pháp truyền ra bên ngoài. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Bên trong trận pháp, Diệp Huyền thản nhiên nói, mang theo vẻ trào phúng. Ở xung quanh hắn, đám người Âu Dương Tiêu Sơn đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Huyền. Lúc trước, sau khi Diệp Huyền đột nhiên ném ra vài cái trận kỳ thì đột nhiên lấy ra một cái hộp ngọc từ trong chữ vật giới chỉ. Sau khi hắn mở hộp ngọc ra thì lập tức liền có một con trùng nho nhỏ cỡ chừng hạt mẹ bay ra từ bên trong, con trùng màu đen kia vừa mới bay ra thì đám thực thi trùng lúc nãy hay còn điên cuồng vây công bọn họ giống như gặp phải thiên địch vậy, sợ tới mức căn bản không dám ngo ngoe. Mà con trùng nho nhỏ màu đen kia lại điên cuồng xuyên qua thân thể của đám thực thi trùng kia, tốc độ cực nhanh, quả thực khiến cho người ta khó mà ngờ tới được, tất cả những con thực thi trùng bị con trùng nhỏ màu đen kia xuyên qua, nháy mắt tất cả đều biến thành cho bụi bay đi mất, bao gồm cả thi khí bên trong cơ thể chúng nó cũng như vậy. Đám thực thi trùng kia căn bản không phải đối thủ của con trùng nhỏ màu đen kia, chỉ mới mười mấy giây thôi, một đàn thực thi trùng vốn vô cùng đông nghịt, vô cùng vô tận tất cả đều bị con trùng nhỏ màu đen kia nuốt vào trong bụng, kể cả những con thực thi trùng có thực lực đạt tới tứ giai cũng vậy. Cuối cùng giống như con trùng nhỏ màu đen kia ăn no rồi, lúc này mới biến thành một đạo hắc quang, quay về hộp ngọc trên tay Diệp Huyền. Đừng nói là Lữ Hạo không thể tận mắt nhìn thấy tình huống, ngay cả những người tận mắt nhìn thấy toàn bộ như Âu Dương Tiêu Sơn cũng phải trợn mắt há hốc mồm, căn bản không rõ lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì hết. Không thể nào, trên đời này căn bản không ai có thể trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi giết chết toàn bộ thực thi trùng bảo bối của lão phu được, cho dù là võ tôn lục giai cũng không được, nói thật cho lão phu biết, rốt cuộc bảo bối của lão phu đi đâu cả rồi. Trong hư không truyền tới thanh âm hồn hển của Lữ Hạo. Không có gì là không thể hết, chỉ là thực thi trùng mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng chúng nó là thôn tiên trùng đứng đầu bảng linh trùng kỳ dị hay sao? Diệp Huyền Phi cười một tiếng, ngữ khí đầy vẻ khinh thường. Lúc trước thứ Diệp Huyền dùng để giết thực thi trùng chính là phệ tâm trùng lấy được từ trong cơ thể quốc quân Triệu Kính. Thứ hạng của phệ tâm trùng ở trên vạn yêu bảng cũng không tính là cao lắm, chỉ có thể xếp hạng chừng 20, nhưng so với thực thi trùng thì mạnh hơn rất nhiều. Đều là yêu thu trùng, nhưng vệ tâm trùng lại là khắc tinh của thực thi trùng. Bởi vậy cho nên trong lúc mấy người Âu Dương Tiêu Sơn chiến đấu thì hắn không ngừng ra sức luyện hóa phệ tâm trùng, sau khi cảm nhận được khí tức của thực thi trùng, phệ tâm trùng sau khi ăn lượng lớn ấm quý mộc liền lâm vào ngủ say kia cũng dần tỉnh lại, dưới sự chỉ huy của Diệp Huyền, liền đại sát tứ phương. Chương 426, bảng linh trùng kỳ dị 2. Bất quá dù cho không có phệ tâm trùng đi nữa thì Diệp Huyền cũng vẫn có cách giết chết toàn bộ thực thi trùng này, chỉ có điều sẽ phiền toái hơn mà thôi. Diệp Huyền cũng lời phải nhiều lời với đám người Ngụy Hoành, hắn xách tên Ngụy Quang bị bắt làm tù binh ở một bên lên. Sau khi đập gã tỉnh lại thì nhìn về phía hơn trăm con thực thi trùng may mắn còn sống sót và đang bị nhốt lại kia, lạnh lùng nói: "Ngụy Hoành tỉnh đốc, ta biết do ngươi đang ở gần đây, xét thấy những gì ngươi đã làm ở Thiên Húc hành tỉnh này, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn ra đây đầu hàng thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội được chết toàn thây, bằng không, ta sẽ ném đứa con trai cưng này của ngươi vào trong trận pháp kia. Ta nghĩ, ngươi đã được chứng kiến uy lực của đám thực thi trùng này, như ngươi chắc hẳn cũng biết tới lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì đúng không?" "Ngươi dám?" Không đợi Diệp Huyền nói xong thì liền vang lên thanh âm tức giận gầm lớn của Ngụy Hoành tỉnh đốc: "Ngươi nhìn xem ta có dám hay không?" Diệp Huyền cười lạnh, đẩy Ngụy Quang tới gần chỗ của đám thực thi trùng kia. Đối với Ngụy Quang và Ngụy Hoành, trong lòng Diệp Huyền không có nửa điểm nhân từ. Những kẻ này, vì lợi ích của bản thân mình, chẳng những xem tính mạng con dân trong hành tinh như dâm dạng, hoành hành ngang ngược, lại còn trắng trợn tàn sát người hầu trong phủ đệ của mình chỉ để đạt được mục đích, dùng bọn họ làm chất dinh dưỡng nuôi dưỡng đám thực thi trùng kia, để thăng thực lực của bản thân để giết chết người bên phe Diệp Huyền. Hành vi cỡ này đã hoàn toàn vượt khỏi cực hạn chấp nhận được của Diệp Huyền. "Phụ thân, Lữ Hạo đại sư, cứu ta!" Ngụy Quang hoảng sợ kêu to, ánh mắt hốt hoảng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. "Ngươi không thể giết ta được, nếu ngươi giết ta thì Lữ Hạo đại sư sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Lữ Hạo đại sư tới từ tông môn cường đại bên ngoài Liên minh Thập Tam Quốc, đắc tội với ngài ấy thì các ngươi chắc chắn phải chết, đừng nói là các ngươi, Lưu Vân Quốc cũng sẽ bị tiêu diệt, mau thả ta ra. Mau thả Quang Nhi ra." Thanh âm tức giận của Ngụy Hoành lại chuyển tới, âm thanh xen lẫn vẻ lo lắng, lại không hề có bất kỳ ý tứ thỏa hiệp nào. "Ta mặc kệ ngươi là Lữ Hạo đại sư hay là đại sư gì, nếu như muốn hắn không chết thảm thì ngoan ngoãn đi ra đầu hàng cho ta, ta đếm tới 3, nếu như không đi ra thì ta sẽ không khách khí đâu." 1 2 Diệp Huyền chậm rãi đếm. Dừng tay. Ngụy Hoành gầm lên: "Xem ra ngươi không muốn để hắn được sống rồi." Diệp Huyền lắc đầu, lạnh lùng ném Ngụy Quang vào trong trận pháp dùng để nhốt lũ thực thi trùng còn lại. Chỉ trong nháy mắt, hơn trăm con thực thi trùng liền bao vây kín Ngụy Quang kín kẽ, bò vào trong cơ thể gã từ thất hiếu. Ngụy Quang kêu la thảm thiết, sau đó nhanh chóng biến thành một cái xác khô. Trước khi chết, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và hoán độc, giống như lệ quỷ chết không thể nhắm mắt. "Không!" Ngụy Hoành kêu lớn đầy thê lương, hoán độc gầm lên: "Tiểu tử, ngươi dám giết chết Quang Nhi? Ta muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta muốn tiêu diệt cả nhà ngươi, toàn bộ trên dưới của Diệp gia các ngươi, không sót một kẻ nào, tất cả đều phải chết đi cho ta. Yên tâm đi, ngươi sẽ chết sớm hơn chúng ta thôi, nhưng thực thi trùng này, ta sẽ không phá hủy chúng, chờ giữ lại cho ngươi dùng." Diệp Huyền hừ lạnh lên tiếng, trên mặt hoàn toàn không có chút thương hại nào, đối với loại người như Ngụy gia, phải làm như vậy thì mới được, nếu giết chúng nhẹ nhàng quá thì căn bản chính là tiện nghi cho bọn chúng. "Nếu các ngươi đã không chịu vào thì ta sẽ qua đó tìm các ngươi vậy, tới lúc đó lại giết hết lũ bại hoại các ngươi một lần luôn." Diệp Huyền cười lạnh, cất bước đi tới, đồng thời trong tay lại xuất hiện từng cây trận kỳ, những trận kỳ này bị hắn nhanh chóng ném vào trong màn sương trước mắt. "Ha ha, muốn giết bọn ta à? Ngươi cho rằng ngươi có thể phá vỡ mê không trận này được sao?" Thanh âm dữ tợn của Lữ Hạo lại vang lên, nhưng lão còn chưa nói xong thì liền nín bặt, đôi mắt kinh hãi, toát ra vẻ khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy sau khi Diệp Huyền ném ra lượng lớn trận kỳ thì trong mặt gương, màn sương mù vốn đang bao phủ bốn phương dần dần phiêu tán, bốn phía lại khôi phục rõ ràng, đồng thời, mê không trận trong cảm giác của lão, phần lớn trận điểm vốn đã bị lão khống chế dần dần biến mất, giống như thoát khỏi sự khống chế của lão, nhất thời khiến cho trong lòng lão cảm thấy quá đôi sợ hãi, lập tức nổi thầm không tốt, tạo nghệ của đối phương ở trận pháp cư nhiên lại cường đại tới mức này, ngay cả trận pháp lục cấp mà cũng có thể phá giải được. Lão thật không thể nào ngờ tới, đối phương là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, tạo nghệ trận pháp cư nhiên lại cường đại tới mức này. Chỉ nháy mắt, tất cả mê không trận vốn đang bao trùm phụ thành chủ đều đã ngừng vận chuyển, cảnh vật xung quanh cư nhiên lại hiện ra trước mặt mấy người Diệp Huyền. "Đi." Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, dẫn theo mọi người xông vào một tòa đình viện ở phía trước, cách đó không xa, hắn có thể cảm nhận được ba động của đám Ngụy Hoành khi này chính là chuyển tới từ chỗ đó. Trong khoảng thời gian vừa rồi, Diệp Huyền cũng không hề lãng phí thời gian, mà là đang nghĩ cách tìm hiểu thiết trí của toàn mê không trận này, tuy rằng trình độ của mê không trận này cao tới lục cấp, thuộc về trận pháp tôn cấp, nhưng đối với bản thân mình mà nói thì không phải loại trận pháp gì khó có thể phá giải được. Vừa rồi kéo dài thời gian như vậy, hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng cách bố trí và trận điểm của mê không trận này, huy động trận kỳ một cái liền phá giải toàn bộ đại trận này ngay lập tức. Nhìn thấy Diệp Huyền không chút do dự xông thẳng về phía mình, tên Ngụy Hoành lúc nãy hay còn nổi điên la hét với Diệp Huyền thoáng cái liền trở nên kinh hoàng. "Lữ Hạo đại sư, chúng ta phải làm gì bây giờ?" "Có thể làm gì được nữa? Đương nhiên là xông ra ngoài rồi, tuy rằng đối phương có nhiều cao thủ, nhưng người của chúng ta ở đây cũng không ít, lại có thêm lão phu, cho dù không có trận pháp đi nữa, chẳng lẽ còn sợ chúng hay sao? Không phải ngươi muốn báo thù cho con trai của ngươi hay sao? Bây giờ không phải cơ hội tốt à?" Lữ Hạo hừ lạnh một tiếng, lời của lão làm cho tên Ngụy Hoành tỉnh đốc kia thoáng cái liền bình tĩnh lại, trong mắt bừng lên một ngọn lửa, gã quay sang những võ giả tinh anh của Ngụy gia nói gì đó, cổ động tinh thần của bọn họ. Chương 427, hồn phù áp chế, 1. Cùng lúc đó, đội ngũ của mấy người Diệp Huyền cũng đã xuống tới, trong lòng biết rõ ý của Diệp Huyền cho nên Âu Dương Tiêu Sơn không nói hai lời, giơ tay chém một đao xuống, ánh đao sáng chói trực tiếp chém đỉnh viện xuất hiện một khe danh thật dài. Ầm ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, từ bên trong đình viện, nháy mắt liền có mười mấy tên võ giả mặc khôi giáp lao ra, những võ giả này, khí thế trên người của mỗi tên đều vô cùng đáng sợ, tự nhiên đều là cường giả địa võ sư trở lên, trong đó có gần 10 người đã đạt tới tứ giai, người mạnh nhất trong số đó chính là tên Phương Thiên Hồng lúc trước trọng thương bỏ chạy, bất quá bây giờ gã nhìn qua đã không còn giống như bị thương nữa, rõ ràng thương thế trên người cũng đã được trị khỏi rồi. Nhóm cao thủ này tất cả đều là cường giả do Ngụy Hoành đào tạo ra trong bao nhiêu năm nay, cũng một mực trung thành đối với gã, tại thời khắc mấu chốt này, tất cả đều bộc phát ra chiến lược mạnh nhất của mình. Bảy trận. Chợt nghe một giọng nói âm lanh vang lên, mấy chục người nhanh chóng hợp thành một chiến trận, một cỗ hồn lực vô hình lan ra trên chiến trường, bao phủ trên người của những người này, khiến cho khí thế của bọn họ trong nháy mắt liền tăng lên gần gấp đôi. Một nam tử mặc áo đủ màu đi tới từ phía sau đội ngũ, ánh mắt nhìn về phía mấy người Âu Dương Tiêu Sơn, mọi người liền có cảm giác giống như bị một con độc xà âm lãnh nhìn chằm chằm. Trong lòng Diệp Huyền thất kinh, hồn lực trên người đối phương vô cùng hùng hậu và ngưng tụ, giống như thực chất vậy, cư nhiên lại đạt tới tứ phẩm đỉnh phong, so với Khô Trần trưởng lao phó hội trưởng hồn sư tháp còn mạnh hơn một bậc. Đối phương rốt cuộc là ai? Tuy rằng trong lòng Diệp Huyền khiếp sợ, nhưng ánh mắt lại không chút ba động, dù sao thì kiếp trước hắn cũng đã gặp qua rất nhiều cường nhân, chỉ là một luyện hồn sư tứ phẩm đỉnh phong, hắn còn không thèm đặt vào mắt, sở dĩ hắn giật mình chính là vì ở Lưu Vân Quốc căn bản không có cao thủ cỡ này mà thôi. Xem ra lời Ngụy Quang nói lúc nãy là thật, tên quỷ quái kia rất có thể tới từ một đại thế lực nào đó bên ngoài Liên Minh Thập Tam Quốc. Sú tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi biết được chút ít về trận pháp thì có thể đối nghịch với lão phu được sao? Hôm nay lão phu muốn cho ngươi biết rõ, kết cục khi đắc tội với lão phu, làm người đừng nên quá mức cuồng vọng thì hơn. Lữ Hạo âm lãnh lên tiếng, trong lòng bốc lên sát khí nồng đậm đối với Diệp Huyền. Những lời này hẳn là ta nói với ngươi mới đúng, ngươi cho rằng dùng hồn lực tứ phẩm đỉnh phong đó của ngươi, tạo thành võ hồn vô hình, liên hợp một phần nhỏ khí tức võ hồn của những người này lại với nhau thì có thể bắt được mấy người bọn ta hay sao? Nực cười. Lời nói của Diệp Huyền khiến cho sắc mặt của Lữ Hạo đại biến, lão hoàn toàn không biết vì sao Diệp Huyền lại biết được trình độ hồn lực của mình, chẳng lẽ đối phương cư nhiên là một luyện hồn sư còn cường đại hơn cả bản thân mình hay sao? Lữ Hạo liên tục lắc đầu, chuyện này căn bản không thể nào xảy ra được. Chưa nói tới nơi nhỏ nhoi như Lưu Vân Quốc căn bản không thể nào xuất hiện luyện hồn sư cường đại, cho dù có xuất hiện được thì lấy tuổi của đối phương thì sợ là cũng chỉ mới là một luyện hồn sư nho nhỏ vừa mới bước lên con đường luyện hồn sư mà thôi. Đang lúc nghĩ như vậy, Lữ Hạo liền nhìn thấy Diệp Huyền dẫn theo mấy người Âu Dương Tiêu Sơn, nhanh chóng vọt lên như mãnh hổ, lão không chút nghĩ ngợi, lập tức thôi động một lực, để cho mấy người Phương Thiên Hồng xông lên lên chiến. Đội ngũ cường đại do hai phe tạo thành nhoáng cái liền giống như hai ngọn núi lớn, đụng mạnh vào nhau, các loại huyền lực đủ màu cùng võ hồn chi lực kích phát bốn phía, khắp nơi đều là tiếng nổ ầm ầm vang lên bên tai không dứt. Hai bên chỉ vừa mới tiếp xúc một cái, sắc mặt của Lữ Hạo đã đột nhiên biến sắc, bởi vì lão hoảng sợ phát hiện ra, tại hồn lực tứ phẩm đỉnh phong của mình ra chỉ, lúc đám người bên phía Ngụy Hoành va chạm cùng với đội ngũ do Diệp Huyền khống chế thì lập tức tan ra cực nhanh, giống như trứng gà đập lên tảng đá vậy. Chuyện này không thể nào, trong lòng Lữ Hạo dâng lên nỗi kinh sợ, tuy rằng nhân số của đối phương đông gấp đôi so với bên này, hơn nữa tổng thể thực lực cũng mạnh hơn không ít, nhưng có hồn lực tứ phẩm đỉnh phong của lão ra chỉ, dựa theo suy nghĩ vốn có của lão thì thực lực của đội ngũ bên phía lão đã hoàn toàn vượt qua đối phương mới đúng, nhưng thật sự không thể ngờ tới cư nhiên lại bị đối phương chen ép ngược lại. Đối phương rốt cuộc là thi triển trận pháp gì đây? Cư nhiên có thể khiến cho nhiều người bộc phát ra được thực lực như vậy, hơn gấp đôi so với thực lực vốn có, loại đại trận này cho dù là lúc ở trong tông môn của lão cũng chưa từng nghe nói qua. Trong lòng Lữ Hạo vô cùng chấn động, chỉ là lúc này không có nhiều thời gian để cho lão chấn kinh nữa, bởi vì đội ngũ của Diệp Huyền đã dùng khí thế Thái Sơn đè áp xuống, còn bên phía phủ thành chủ thì cũng liên tục lùi lại, nếu như lão còn không mau nghĩ cách thì chỉ sợ chốc lát nữa thôi, đội ngũ bên lão sẽ triệt để bị tiêu diệt. Thấy tình cảnh thế này, Lữ Hạo không chút nghĩ ngợi, đột nhiên giơ tay ném một cái trận bàn ra, trận bàn nhanh chóng bắn ra một đạo bạch quang. Bao phủ toàn bộ nhóm người Diệp Huyền vào bên trong, một cỗ khí tức huyền lực khủng bố tỏa ra từ bên trong bạch quang, trận bàn này là một sát trận ngũ cấp mà Lữ Hạo mang ra từ tông môn, uy lực vô cùng cường đại, đủ để dễ dàng giết chết cường giả cấp bậc võ tông ngũ giai, là một trong những đòn sát thủ của lão. Chỉ là khiến lão không thể ngờ tới chính là trong nháy mắt khi lão vừa mới phóng xuất sát trận này ra thì trong tay Diệp Huyền cũng nhanh chóng xuất hiện vài cây trận kỳ, trong nháy mắt ném ra ở bên trong sát trận của Lữ Hạo, đúng lúc cắm lên trận nhãn trong sát trận mà Lữ Hạo bố trí, nhoáng cái liền phá giải sát trận của lão. Trong lòng Lữ Hạo lúc này không thể nào bình tĩnh được nữa, nhìn Diệp Huyền như gặp phải quỷ vậy. Sát trận này của lão chính là sát trận ngũ cấp, ở nơi nhỏ như Lưu Vân Quốc tuyệt đối là trận bản vào hàng người tiên, không ngờ đối phương vừa mới ra tay một cái thì không kiên trì nổi mấy giây, nháy mắt liền bị thiếu niên này phá vỡ, trong lòng Lữ Hạo lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là, đối phương còn là người hay không. Chương 428, hồn phù áp chế 2. Trong lúc lão khiếp sợ, không chút nghĩ ngợi há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, hồn lực tứ phẩm đỉnh phong nhanh chóng bao trùm lên ngụm tinh huyết kia, nhanh chóng hóa thành từng đạo phù văn kỳ dị bay ra khắp đất trời, chỉ một thoáng liền tràn đầy hồn lực ba động nồng đậm. Thời khắc mấu chốt thế này, Lữ Hạo cũng không dám che giấu thực lực của mình chút nào nữa. Hồn lực ba động vừa xuất hiện thì mấy người Âu Dương Tiêu Sơn bên cạnh Diệp Huyền lập tức cảm giác trong lòng trầm xuống, giống như có một cỗ lực lượng khủng bố đang chế trụ võ hồn của bọn họ, khiến thực lực của bọn họ trong nháy mắt liền giảm mạnh. Hồn phù áp chế. Diệp Huyền nhướng mày, chợt cười lạnh, một đôi đồng tử đột nhiên biến thành màu xanh, đồng thời hồn lực đạt tới tam phẩm đỉnh phong biến ảo thành một thanh lợi kiếm vô hình, đột nhiên bắn vào bên trong hồn phù áp chế kia, dùng một loại góc độ vô cùng kỳ dị, nháy mắt liền xé rách tan cảnh hồn phù mà Lữ Hạo thi triển ra, mất đi khả năng áp chế. Giao Phong cùng nhau nói ra thì giải, nhưng thật ra chỉ là chuyện diễn ra trong nháy mắt. Sau khi hồn phù bị phá, khuôn mặt của Lữ Hạo đã hoàn toàn biến thành tái nhợt, không kịp thi triển thủ đoạn gì nữa, trơ mắt nhìn mấy người Âu Dương Tiêu Sơn ầm ầm chém thẳng vào trong đội ngũ bên phía Ngụy Hoành Tỉnh Đốc. Chỉ mới Giao Phong có một đợt, bên phía Lữ Hạo liền có gần 10 võ giả bị giết chết, trong đó có 7 địa võ sư, 2 thiên võ sư. Thực lực của phía Lữ Hạo vốn đã yếu hơn so với bên phía Diệp Huyền, sau khi chết đi nhiều người như vậy thì trong nháy mắt liền sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, liên tục có người bị chém chết. Lữ Hạo đại sư, đám người Ngụy Hoành liên tục lùi lại phía sau, trong nháy mắt liền nhìn về phía Lữ Hạo cầu xin giúp đỡ. Khốn kiếp. Trong lòng Lữ Hạo thầm mắng không thôi, liên tục bị Diệp Huyền áp chế khiến Lao Triệt để mất đi bình tĩnh, trong mi tâm, hồn lực tứ phẩm đỉnh phong đột nhiên hóa thành một đạo sóng xung kích vô hình đánh về phía Diệp Huyền, muốn dựa vào tu vi hồn lực cường đại, đánh vào trong não hải của Diệp Huyền, nháy mắt đánh nát hồn hải của hắn. Diệp Huyền cười lạnh, sao có thể không biết được Lữ Hạo đang nghĩ gì, hắn cũng không ngăn cản, mặc cho hồn lực của đối phương tiến vào trong cơ thể của mình, đồng thời điều khiển hồn lực trong não hải của mình nhanh chóng tạo thành hồn thức hình đao bổ lên hồn lực vừa xông vào của đối phương. Diệp Huyền biết rõ tu vi hồn lực của hắn so với Lữ Hạo thì còn kém một chút, nhưng đối với vận dụng hồn lực thì hắn mạnh hơn đối phương rất nhiều, bởi vậy cho nên sau khi biết rõ Lữ Hạo muốn dùng hồn lực tập kích hắn thì hắn lập tức tương kế tự kế, dẫn dụ hồn lực của đối phương vào trong cơ thể mình để đả thương đối phương. Diệp Huyền có thể thấy được, tu vi của Lữ Hạo này ước chừng ở Thiên Võ Sư tam trọng đỉnh phong, mà tu vi hồn lực thì là tứ phẩm đỉnh phong, một luyện hồn sư tứ phẩm, cho dù chỉ là Thiên Võ Sư tam trọng, chính thức đánh nhau thì tuyệt đối không hề thua kém gì so với tên võ tông Trường Khuê của Ảnh Sát môn trước đó không lâu tới ám sát mình. Chỉ cần có thể khiến hồn lực của đối phương bị trọng thương, khiến cho đối phương trong nháy mắt mất đi thủ đoạn của luyện hồn sư thì cho dù là Thiên Võ Sư tứ giai cũng sẽ dễ dàng giải quyết. Lữ Hạo thôi động hồn lực của mình tới mức tận cùng, Lão và Diệp Huyền đều như nhau, muốn lợi dụng hồn lực công kích để nháy mắt khiến đối phương bị trọng thương. Lão cũng đã nhìn ra, đám người Âu Dương Tiêu Sơn sở dĩ có thể có chiến lực cường đại như vậy hoàn toàn là bởi vì có Diệp Huyền trợ giúp, chỉ cần Diệp Huyền trọng thương thì thực lực của những người khác cũng sẽ nhanh chóng giảm xuống. Chính là Lữ Hạo thật sự không ngờ, sau khi hồn thức của Lão tiến vào trong thân thể của Diệp Huyền, thì đột nhiên lại chuyển tới một trận đau đớn kịch liệt, giống như có ngàn vạn lưỡi đao sắc bén điên cuồng cắt hồn thức của Lão, nháy mắt liền cắt hồn lực của Lão chia năm xẻ bảy. Hồn thức đau đớn, Lữ Hạo lập tức biết do không ổn, đối phương thậm chí còn có công pháp hồn thức, hơn nữa còn là công pháp hồn thức công kích tương đối lợi hại. Nếu như là luyện hồn sư bình thường, bị Diệp Huyền tấn công như vậy thì sẽ lập tức luống cuống thất thần, mất đi khả năng chống cự, nhưng Lữ Hạo tới từ đại tông môn lại không phải người mà luyện hồn sư bình thường có thể so sánh được. Lão không chút nghĩ ngợi lại cắn răng phun ra thêm một búng máu, cưỡng chế chặt đứt hồn thức mà Lão đưa vào trong cơ thể Diệp Huyền, để hồn thức còn lại lui ra. Trải qua một loạt giao phong như vậy, sự kinh hãi trong lòng Lữ Hạo đã nhiều hơn tổng số mấy chục năm qua cộng lại, hồn thức của lão bị thương, cũng không cố giúp đám Ngụy Hoành chống cự công kích nữa, đưa tay ném ra một viên cầu màu đen, đồng thời bản thân lão thì nhanh chóng rút lui. Ầm. Viên cầu màu đen đột nhiên nổ mạnh ở giữa không trung, khói mù màu đen kết hợp cùng một cô võ hồn chi lực cường hành nháy mắt liền lan ra, đâm vào võ hồn của những người ở đây khiến cho nó tê dần giống như bị kim châm vào. Nhờ đợt hỗn loạn này, Lữ Hạo nhanh chóng lui về chỗ đỉnh viện trước kia. Diệp Huyền lập tức liền phát hiện, tên Lữ Hạo này nhất định là đánh không lại cho nên muốn chạy trốn, nhưng hắn sao có thể để cho đối phương chạy trốn được chứ? Sau khi dặn dò mấy người Âu Dương Tiêu Sơn một cái thì toàn thân Diệp Huyền liền hóa thành một đạo lưu quang, không quan tâm tới màn khói trước mắt, đuổi theo Lữ Hạo chạy vào trong đình viện. Lữ Hạo và Diệp Huyền vừa mới rời đi, đám Ngụy Hoành lập tức trợn tròn mắt, sở dĩ bọn họ kiên trì tới lúc này cũng là vì tin tưởng thực lực của Lữ Hạo, nhưng thật không ngờ, Lữ Hạo như chúa cứu thế trong lòng bọn họ cư nhiên lại bỏ chạy đầu tiên, trong lúc luống cuống thất thần lại bị cấm vệ quân do Âu Dương Tiêu Sơn xuất lĩnh không ngừng giết chết, máu tươi văng ra khắp bốn phía. 3 Diệp Huyền hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt liền tiến vào trong đình viện phía trước. Bên trong đình viện này không có gì hết, chỉ có một địa đạo đen thui xuất hiện ở trước mắt Diệp Huyền. Diệp Huyền không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy xuống địa đạo kia. Bên dưới địa động là một thạch động tối đen, Diệp Huyền đi tới, liền cảm thấy không ổn. Một cỗ võ hồn chi lực âm lãnh nhanh chóng bao vây lấy hắn, nơi tầm mắt có thể nhìn tới có một con rắn lớn toàn thân bao phủ bởi khí tức âm lãnh, tản ra võ hồn chi lực nồng đậm, há miệng cắn về phía hắn. Chương 429, Huyền Cơ Tông, 1. Con hắc ám cự xà này chính là ám xà võ hồn của bản thân Lữ Hạo, đã sớm chờ đợi ở nơi này. Đợi một kích giết chết Diệp Huyền. Chỉ là khiến cho Lữ Hạo không ngờ chính là võ hồn của lão vừa mới nuốt Diệp Huyền vào trong bụng, còn chưa kịp hoàn toàn siết chết đối phương thì có một cỗ đau đớn kịch liệt chuyển tới từ trong cơ thể cự xà võ hồn, ở bên trong cảm giác của lão, võ hồn của mình đang nhanh chóng giảm bớt, không đợi lão kịp phản ứng lại thì cự xà võ hồn đang bao trùm lấy Diệp Huyền liền giống như bị thứ gì đó thôn phệ vậy, triệt để vỡ nát hóa thành hư vô. Lữ Hạo trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hồn lực và võ hồn đều bị hao tổn khiến đôi mắt của lão nháy mắt liền biến thành màu đỏ bừng, giống như phát điên, liên tục phóng ra hơn 10 cây trận kỳ. Lúc này Diệp Huyền cũng không tiến lên. Sau khi thôn vệ võ hồn cắn nuốt cự xà võ hồn của Lữ Hạo xong thì lập tức lâm vào say ngủ, hiển nhiên là đang tiến hành lột xác, hồn thức của Lữ Hạo đạt tới tứ phẩm đỉnh phong, võ hồn cũng cao tới tứ tinh, đối với võ hồn chỉ mới nhị tinh mà nói thì quả thật là thứ đại bổ. Trận kỳ rơi xuống đất thì một cái trận pháp phức tạp liền nhanh chóng bao phủ lấy Diệp Huyền, đồng thời thanh âm của Lữ Hạo cũng truyền tới từ bên ngoài trận pháp. "Tiểu tử, thiên phú của ngươi thật đúng là khiến cho lão phu không thể ngờ, đã bao nhiêu năm nay, không thể không nói, ngươi chính là người có thiên phú mạnh nhất mà lão phu từng gặp qua, giữa ta và ngươi cũng không có bao nhiêu thù oán, cứ giết tới giết lui như vậy thật không đáng chút nào." Không bằng dừng tay nghe lão phu nói một lời có được không? Thanh âm của Lữ Hạo khàn khàn, sau khi lợi dụng trận pháp nhốt Diệp Huyền lại thì trên tay giống như ngừng tấn công, trong thanh âm mang theo chút dụ dỗ. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền cười lạnh, tên Lữ Hạo này thoạt nhìn thì có vẻ như dừng tay, nhưng thực tế lại đang âm thầm khống chế trận pháp. Đối phương muốn kéo dài thời gian, Diệp Huyền sao có thể không biết Lữ Hạo đang nghĩ gì, không trận mà đối phương bố trí chỉ là một thủ thuật che mắt, thứ thật sự chính là một trận pháp tự bạo ở bên trong, trước mắt đang ở trong quá trình tích xúc năng lượng, một khi tích xúc đủ năng lượng thì sẽ tự bạo. Cho dù là võ tông ngũ giai như Âu Dương Tiêu Sơn cũng sẽ bị nổ tan cảnh. Nhìn thấy Diệp Huyền thật sự ngừng động, Lữ Hạo nói với vẻ thành khẩn: "Ngươi cũng biết rồi đó, lão phu tới từ bên ngoài, Nói thật cho ngươi biết, lời Ngụy Quang nói thật sự không sai, lão phu tới từ một đại tông môn vô cùng cường đại, tên là Huyền Cơ Tông. Sự cường đại của tông môn của lão phu không phải liên minh thập tam quốc các ngươi có thể hiểu được, lão phu thấy ngươi có thực lực siêu quần, thiên phú kinh người, cho dù là ở Huyền Cơ Tông cũng là người đứng đầu, ta có một đề nghị, không bằng để lão phu mang ngươi về gia nhập Huyền Cơ Tông đi, tới lúc đó với thiên phú của ngươi nhất định sẽ khiến mọi người chú ý, cần gì phải ở lại Lưu Vân quốc nho nhỏ này, ngươi cảm thấy thế nào hả? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin lời ngươi sao? Tại sao lại không tin chứ? Giữa ta và ngươi cũng không có thủ án gì to lớn không thể hóa giải được, giết lão phu rồi ngươi cũng có được gì đâu, huống hồ gì, ngươi căn bản cũng không giết được lão phu, nếu để lão phu dẫn ngươi gia nhập Huyền Cơ Tông thì mới thật sự là có lợi cho ngươi. Vậy thì được, ngươi triệt hồi trận pháp này trước đi. Không được. Lữ Hạo lắc đầu. Tuy rằng ngươi đã đáp ứng rồi, nhưng trước mắt ta vẫn chưa tin ngươi được, chỉ cần ngươi đáp ứng. Lữ Hạo còn chưa nói xong hết thì Diệp Huyền lại trực tiếp cười lạnh. Cứ yên tâm đi, ta sẽ không đáp ứng gì với ngươi hết. Vừa nói xong thì trong tay Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện hai cây trận kỳ, phóng vào hư không phía trước, trận pháp vốn đang bao vây hắn nháy mắt liền bị phá giải, sắc mặt Lữ Hạo trực tiếp thay đổi, chỉ vào Diệp Huyền nói với vẻ không dám tin. Sao ngươi lại biết? Chỉ là trận pháp mà cũng muốn giấu được ta. Diệp Huyền cười lạnh, không đợi Lữ Hạo nói thêm cái gì, đưa tay bắn ra một thứ gì đó màu đen. Một cỗ lực lượng khủng bố ép xuống, khi Lữ Hạo phát hiện ra Diệp Huyền động thủ thì lập tức liền phản ứng tới. Lão thấy Diệp Huyền ném ra một quả cân đen thui, vốn còn định cười nhạo một tiếng, nhưng rất nhanh liền không cười được nữa, có một loại áp chế hư không khiến lão khó nén nổi sự chấn kinh trong lòng. Thứ mà đối phương ném ra tuy rằng khó coi, nhưng cư nhiên lại là một món huyền bảo. Lữ Hạo tới từ Huyền Cơ Tông đương nhiên biết rõ huyền bảo là loại bảo vật thế nào, trên người của lão cũng có, nhưng cho dù là ở trong Huyền Cơ Tông cũng không phải ai cũng có được, đối phương chỉ là một thiếu niên ở Lưu Vân Quốc cư nhiên lại có huyền bảo. Lữ Hạo cũng không còn công phu nghĩ nhiều nữa, bắn ra một đạo hắc ảnh, muốn ngăn cản chấn nguyên thạch của Diệp Huyền. Oeng! Diệp Huyền xuất thủ trước, chấn nguyên thạch đã kích phát, còn hắc cổ do Lữ Hạo vội vàng ném ra kia, tuy rằng cũng là một loại huyền bảo, nhưng chỉ là một huyền bảo bình thường, hơn nữa còn là huyền bảo chưa phát huy uy lực hoàn toàn. Muốn ngăn cản chấn nguyên thạch của Diệp Huyền thì căn bản không thể nào. Rắc. Hắc cổ phát ra tiếng nổ vang, sau đó là tiếng răng rắc vỡ nát. Chỉ mới đụng nhẹ một cái, hắc cổ của Lữ Hạo liền hoàn toàn biến thành mảnh vụn, Lữ Hạo lập tức kinh hãi, không đợi lão hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chấn nguyên thạch của Diệp Huyền lại đập tới lần nữa. "Đừng động thủ, ta có chuyện muốn nói." Lữ Hạo đã kinh hồn táng đảm với chấn nguyên thạch của Diệp Huyền, đâu còn dám tiếp tục liều mạng, lão thật không thể nào ngờ, một thiếu niên của Lưu Vân Quốc như Diệp Huyền, cư nhiên còn nhiều thủ đoạn cường đại hơn so với luyện hồn sư tứ phẩm tới từ Huyền Cơ Tông như lão. Qua đợt giao phong này, khiến cho trong lòng lão triệt để mất đi ý niệm tiếp tục chiến đấu. Nếu như có thể, lão thà rằng không giao thủ với Diệp Huyền, thậm chí vứt bỏ mê không trận, rời xa nơi thị phi này. Trong lòng Diệp Huyền cười lạnh, lúc này rồi mới xin tha thứ, đúng là muộn rồi. Bành! Chấn nguyên thạch trong tay Diệp Huyền không chút chần chờ, trực tiếp đập lên người Lữ Hạo, cho dù Lữ Hạo là Thiên Võ sư tam trọng đỉnh phong, cũng vô pháp thừa nhận một chiêu này của Diệp Huyền, lập tức bị đánh thành thịt vụn. Chương 430, Huyền Cơ Tông 2. Sau khi thu hồi chấn nguyên thạch, Diệp Huyền đưa tay nhặt chữ vật giới chỉ của Lữ Hạo lên, lúc này mới xoay người đi ra khỏi địa động. Huyền thiếu, tên kia đâu rồi, có phải là chạy thoát rồi không? Ta đuổi theo. Diệp Huyền vừa mới đi về trong đình viện thì mấy người Âu Dương Tiêu Sơn liền vào tới, sau đó muốn nhảy vào bên trong địa đạo. Không cần đuổi theo đâu, tên kia đã bị ta giết rồi. Cái gì? Mấy người Âu Dương Tiêu Sơn đều ngây ra, sau đó đều nhìn thấy thi thể của Lữ Hạo nằm bên dưới địa động, cả đám nháy mắt liền trừng to hai mắt, miệng há ra lớn tới mức có thể nhét lọt một quả trứng gà. Trải qua đợt giao phong khí nãy, bọn họ đều biết tuy rằng Lữ Hạo chỉ là Thiên Võ sư tứ giai, nhưng cũng là một luyện hồn sư cường đại, luận tổng thực lực thật sự thì cho dù là bản thân Âu Dương Tiêu Sơn cũng chưa dám nói có thể thắng được lão, nhưng trong thời gian ngắn ngủn thế này, Huyền thiếu chẳng những đuổi theo lão, lại còn giết chết lão. Thực lực cỡ này, cho dù là Âu Dương Tiêu Sơn cũng không thể nào bằng. Mọi người nhìn Diệp Huyền, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, lại càng thêm kính sợ Diệp Huyền. Huyền nhi, ngươi không sao chứ? Mấy người Diệp Phách Tiên lão gia tử đều đi tới, lo lắng nhìn Diệp Huyền, sau khi phát hiện Diệp Huyền không có chuyện gì, tảng đá lớn trong lòng mọi người mới rơi xuống. Huyền thiếu, đám người kia nên xử trí thế nào đây? Bên ngoài đình viện, đám người Ngụy Hoành bị trói vào cột, cả đám mặt mày hung dữ, cực lực dãy rủa. "Sú tiểu tử, ngươi mau thả ta ra, ta chính là bá tước của vương quốc, là tỉnh đốc của Thiên Húc hành tỉnh, nếu như ngươi giết ta thì bệ hạ nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi đâu." Ngụy Hoành lạnh giọng kêu lớn, trong lòng gã vẫn còn ôm chút hy vọng sống còn, ánh mắt sắc bén. "Vậy sao?" Diệp Huyền nghe xong thì cười lạnh, tới lúc này rồi mà Ngụy Hoành còn dám uy hiếp hắn, vung tay lên không chút do dự. "Giết hết toàn bộ cho ta." "Không, ngươi không thể giết ta được." "Diệp Huyền, không, Huyền thiếu, Phương Thiên Hồng ta nguyện ý hiệu chung với ngươi, xin ngươi tha cho tại hạ một mạng đi. Chúng ta nguyện ý đầu nhập Huyền thiếu, kính xin Huyền thiếu tha mạng." Một đám thủ hạ của Ngụy Hoành đều hoảng sợ kêu lớn, khiến cho Ngụy Hoành tức giận tới mức mặt mày tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu, mắng to: "Lũ phản đồ các ngươi, nếu như lão phu có cơ hội thì nhất định sẽ giết hết các ngươi. Ngụy Hoành, ngươi gây nhiều việc ác, hôm nay chính là ngày chết của ngươi." "Huyền thiếu, tại hạ biết hết những gì Ngụy Hoành tỉnh đốc làm ở Thiên Húc hành tỉnh những năm nay, bây giờ tại hạ nguyện ý làm nhân chứng xin khai ra, ở trước mặt bệ hạ chỉ chứng tên lịch tặc này." Vì mạng sống, đám thủ hạ kia của Ngụy Hoành đều liên tục xin khai, khiến cho Ngụy Hoành tức giận tới mức phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt dữ tợn. Ngay tại lúc này, bên ngoài phủ thành chủ đột nhiên chuyển tới một tràng tiếng vó ngựa rồn rập, một đoàn tướng sĩ võ trang đầy đủ bao vây toàn bộ phủ thành chủ, xông thẳng vào bên trong phủ đệ. Đầu lĩnh là một cường giả mặc khôi giáp, cầm một thanh trảm mã đao trong tay, thân mặc vương khải, đôi mắt lạnh lẽo như điện, chiến đao trong tay chỉ về phía mấy người Diệp Huyền, tức giận nói: "Lũ nghịch tặc các ngươi dám dương oai ở Thiên Húc hành tỉnh chúng ta, còn không mau thả Ngụy Hoành Tỉnh đốc ra cho ta, mau mau khoanh tay chịu trói, nếu không đại quân của ta nhất định sẽ chém bay đầu các ngươi. Mau thả Ngụy Hoành Tỉnh đốc ra, giơ tay chịu trói. Hơn ngàn vạn binh sĩ cùng nhau kêu lớn, thanh âm đinh tai nhức óc, giống như muốn thổi bay phủ thành chủ. Âu Dương Tiêu Sơn biến sắc, bước lên vài bước, lấy ra một khối lệnh bài, lạnh giọng nói: "Các hạ là ai? Chúng ta chính là Cấm Vệ quân Vương Thành, phụ lệnh của bệ hạ, đặc biệt tới Thiên Húc hành tỉnh sắc phong Diệp Phách Thiên của Diệp gia làm Diệp Vương, phong Vương quốc nhất đẳng công, thống lãnh Thiên Húc hành tỉnh, Ngụy Hoành Tỉnh đốc của Thiên Húc hành tỉnh làm nhiều điều sằng bậy, đã bị chúng ta bắt giữ, giao cho Diệp Vương xử trí, các ngươi còn không tới yết kiến Diệp Vương đại nhân." Ánh mắt của Âu Dương Tiêu Sơn sắc bén như dao, từ trên khôi giáp của đối phương liền nhìn ra những người này hẳn đều là tướng sĩ Vương quốc trú đóng ở bên ngoài Thiên Húc hành tỉnh. Cái gì mà Diệp Vương với không Diệp Vương? Bản tướng quân không nhận được thánh chỉ, cho nên không biết, bản tướng quân chính là thống lĩnh Chu Tuấn trú đóng bên ngoài Thiên Húc hành tỉnh, mặc kệ các ngươi có địa vị gì, bây giờ tất cả đều buông vũ khí xuống, giơ tay chịu trói, các ngươi cứ yên tâm, chỉ cần bản tướng quân xác minh rõ ràng thân phận của các ngươi thì nhất định sẽ thả hết toàn bộ các ngươi ra, còn bằng không thì đừng trách bản tướng quân ra tay độc ác vô tình, ta cho các ngươi 10 giây suy nghĩ, bắt đầu từ bây giờ. Chu Tuấn cười lạnh, sắc mặt lạnh như tiền, ngàn vạn tướng sĩ bên cạnh không ngừng tới gần, khí thế hung hăng. Ha ha ha, các ngươi có nghe rõ hay chưa? Còn không mau thả ta ra. Vẻ chán trường trên mặt Ngụy Hoành nháy mắt liền biến mất, lên giọng cười ha hả. Chu thống lĩnh, những kẻ này dám giả mạo Cấm Vệ quân của Vương quốc, mau bắt tất cả bọn chúng lại chém đầu đi. Tên Chu Tuấn chính là cứu viện do gã mời tới, không ngờ ngay tại lúc mấu chốt như thế này lại kịp thời chạy tới, khiến cho trong lòng của gã thở phào một cái nhẹ nhõm. Thấy cục diện lại có tiến triển mới, những cường giả phụ thành chủ lúc nãy hay còn đội vàng van xin đầu nhập vào Diệp Huyền đều trợn mắt kinh ngạc, sau đó lập tức rối rít đổi trận doanh, kêu gào bảo Chu Tuấn mau bắt hết đám Diệp Huyền về quy án, nghiêm hình khảo tra. Bọn họ đều biết, Chu Tuấn này đóng quân ở Thiên Húc hành tỉnh gần 10 năm nay, có quan hệ rất tốt với Ngụy Hoành Tỉnh đốc, bây giờ gã xuất lĩnh đại quân tới đây, cho dù mấy người Diệp Huyền có mạnh tới đâu đi nữa thì cũng chỉ có chừng trăm người mà thôi, có thể đối kháng cùng hơn vạn đại quân của Chu Tuấn hay sao? Trong lòng cả đám đều hối hận không thôi, vừa rồi làm chuyện ngu xuẩn như thế để làm gì kia chứ, cả đám lại rối rít bày tỏ bản thân vẫn đứng cùng một chiến tuyến với Ngụy Hoành Tỉnh đốc. Huyền Nhi, tên Chu Tuấn này rõ ràng là cấu kết với Ngụy Hoành Tỉnh đốc, nếu còn ở lại thì không phải lựa chọn sáng suốt, không bằng chúng ta xông ra ngoài đi. Diệp Phách Thiên lão gia tử cũng đã nhìn ra chuyện này có điều không đúng, vội lên tiếng nhắc nhở Diệp Huyền. Chương 431, Bách Thăng Tương Quân, 1. Xông ra ngoài. Sao phải xông ra ngoài làm gì chứ? Diệp Huyền cười lạnh, hắn vừa dứt lời thì toàn bộ tỉnh thành đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Xảy ra chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Là động đất à? Tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, sau đó đột nhiên có một cỗ sát khí nồng đậm chuyển tới từ đằng xa, đồng thời còn có rất nhiều tiếng kinh hô của người dân tỉnh thành vang lên. Một tên tướng sĩ vẻ mặt kinh hoàng thở hồng hộc chạy vội tới trước mặt Chu Tuấn, nói trong vẻ hoảng sợ: "Tướng quân, không xong rồi, từ bên ngoài thành đột nhiên có một đám binh sĩ xuống tới, phá tan phòng tuyến bên ngoài của đội ngũ chúng ta, bao vây toàn bộ chúng ta rồi." Binh sĩ gì chứ?" Sắc mặt của Chu Tuấn trầm xuống, đột nhiên tức giận nói: "Ta để lại gần 1000 người ở bên ngoài canh gác, nhiều người như vậy cư nhiên lại bị một nhóm binh sĩ phá tan là sao? Các ngươi ngủ gật hết rồi sao? Lập tức triệu tập hai đại đội cho ta, mau bắt đám người kia lại giải tới đây, ta muốn xem thử, là người của bộ phận nào dám động tới đội ngũ của Chu Tuấn ta." "Nhưng mà, còn những nhị gì nữa, không mau đi làm cho ta cho ngươi 2000 người, có đủ hay chưa?" Tên tướng sĩ này nhăn nhó nhíu máu. "Tướng quân, đối phương có ít nhất hơn 10 vạn người lận." Vẻ mặt của Chu Tuấn lập tức gây ra, sau đó đột nhiên mắng to với vẻ không thể tin. 10 vạn người sao? Nói giỡn cái gì vậy hả? Ở phụ cận của Thiên Húc hành tỉnh này, ngoại trừ chúng ta ra thì không có quân đội nào vượt quá 1 vạn người hết." Gã còn đang định nói gì đó, nhưng chợt có một trận tiếng chém giết la hét chuyển tới, đội ngũ gã an bài ở phụ cận phụ thành chủ liên tục bị đánh tan, lục tục chạy về từ bên ngoài, chợt nghe tên giáo úy Tâm Phúc của gã từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt hoảng sợ, khóc la: "Tướng quân, không xong rồi, chúng ta bị bao vây rồi." Trong lòng Chu Tuấn nháy mắt liền trở nên khẩn trương, gã cũng không còn lòng dạ nào để mà nghi ngờ nữa, trầm giọng quát lên: "Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu." Gã bước lên phía trước, lạnh lùng nhìn bụi mù giăng kín chân trời, nhưng trong lòng thì vô cùng nghi hoặc không thôi. Không đúng, ở Thiên Húc hành tỉnh chỉ có một chi quân đội phòng vệ, chính là một chi do bản thân gã dẫn đầu, nhân số bất quá chỉ gần 1 vạn người mà thôi, nhưng đây rốt cuộc là... Đang lúc nghĩ ngợi thì chợt nghe ầm ầm một tiếng, bờ tường bên ngoài phủ thành chủ bị xô đổ sập, đại lượng chiến mã xông thẳng vào, sau đó tản ra rất nhanh. Bên ngoài đình viện liền có mấy ngàn con chiến mã tụ tập, cả đám uy phong lấm lấm, trong tay mỗi người đều cầm chiến thương của quân đội, tinh cương lóe sáng. Loại chiến thương này do Bách Luyện Cương luyện chế mà thành, chỉ có tinh anh trong vương đội mới có thể sở hữu. Phía trước vẫn còn nhân mã ùn ùn kéo tới không ngớt, toàn bộ tỉnh thành đều chấn động từng cơn, giống như không có hồi kết, không có điểm dừng. Sắc mặt của Chu Tuấn đại biến, vô cùng khó coi, gã cũng là kẻ dẫn binh lão luyện, biết rõ dựa vào thanh thế để phán đoán nhân số của đối phương, nhưng dựa theo khí thế này thì dường như đối phương thật sự có hơn 10 vạn người, điều này sao có thể được chứ? Toàn bộ đội ngũ dàn ra, nơi đội ngũ đi qua, đại quân của Chu Tuấn chỉ có thể bị ép dồn về một góc nhỏ ở bên trong phủ thành chủ, bốn phía chẳng chịt, một mảnh đông nghịt đều là đại quân của người khác, đảo mắt liền bao vây quân chú đóng bọn họ lại thành 3 tầng kín mít, con đường lớn, hẻm nhỏ ở bên ngoài phủ thành chủ, tất cả đều là đầu người nhấp nhô di chuyển. Lúc này, rốt cuộc có một cây cờ lớn dựng lên trên một chiến xa, phía trên có hình một con sư tử màu vàng dương nanh múa vuốt, lông bầm thật dày, uy phong lấm lẫm, vô cùng khí phách. Kim sư quân đoàn. Chu Tuấn hoảng sợ thất thanh lên tiếng. Đại quân Vương bài Kim sư quân đoàn của Vương quốc sao lại tới nơi này chứ? Đúng lúc này, từ bên trong đội ngũ của Kim sư quân đoàn có một võ giả lao ra, nhoáng lên mấy cái liền phá tan phòng ngự của quân đội phe chủ Tuấn, đi tới trước mặt Diệp Huyền, quỳ xuống nói: "Thuộc hạ Lưu Hiểu Long cứu giá chậm trễ, kính xin Huyền thiếu trách phạt." "Diệp Huyền đại sư là vị nào, tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, để cho ta gặp một cái xem nào." Cùng lúc đó, một thanh âm hùng hồn vang lên, từ bên trong đại bộ đội kia có một vị đại tướng đi tới, gã mặc áo bào trên người, toàn thân vô cùng khí phách, ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền đang ở giữa đám người, lập tức hào sảng bước lên. "Các hạ dừng bước." Gương mặt của Chu Tuấn tái nhợt, lạnh giọng quát: "Nơi đây là chỗ quân biên phòng chúng ta chủ đóng, mặc dù các hạ là Kim sư quân đoàn đại danh đỉnh đỉnh đi chẳng nữa, nhưng cũng không nên vượt tuyến thế này chứ." "Hừm." Ánh mắt của vị đại tướng kia nhìn về phía Chu Tuấn lạnh như băng, trong mắt tản ra sát khí sắc bén, tất cả những người đứng xung quanh cảm giác được cỗ sát khí này đều sợ tới mức mặt mày trắng bệch, một cỗ sát khí ngùn ngụt phát ra từ trên người vị đại tướng kia, ẩn ẩn có một cỗ uy áp che trời, gã thản nhiên mở miệng: "Ngươi là cái thá gì mà cũng dám nói chuyện tiểu đó với Lý Mô ta? Chán sống rồi sao?" Khí thế uy vũ trên người vị đại tướng kia hợp cùng một chỗ với khí thế của 10 vạn đại quân, giống như một cơn sóng dập trời, từ xa đổ ập tới, để ép lên người mấy ngàn tên binh sĩ trú đóng ở Thiên Húc hành tinh. Những tên chú quân này quanh năm trú đóng ở Thiên Húc hành tinh, căn bản không hề trải qua đánh trận hay chinh chiến gì, nào đã gặp qua trận thế như vậy bao giờ, cả đám đã sớm nơm nớp run rẩy ở trong lòng, giống như bị thứ gì đó chen ép không thể thở nổi. Đặc biệt là Chu Tuấn, người bị ánh mắt của đối phương nhìn trực diện, tuy rằng thực lực bản thân gã cao tới Thiên Võ sư tam trọng đỉnh phong, nhưng lúc này lại giống như cá bị mắc cạn, thở dốc từng hồi, trong mắt toát ra vẻ kinh hãi khó mà che giấu được. "Võ tông ngũ giai." Trên trán Chu Tuấn nước đẫm mồ hôi lạnh, đặc biệt là sau khi nghe thấy họ của đối phương xong thì hai chân liền mềm nhũn ra, thầm nghĩ tiêu rồi, đồng tử co rụt lại, run run nói: "Các ngươi là ai chứ?" Chương 432, Bách Thăng tướng quân 2. Đại tướng kia cười lạnh, nghiêm giọng nói: "Loại như ngươi mà cũng xứng để nghe tên của ta sao? Ta vốn còn định để lát nữa sẽ xử trí ngươi sau, bây giờ ngươi lại tự dâng mình lên, vậy thì đừng trách ta không khách khí, người đâu, mau bắt hết lũ phản tặc này lại cho ta." "Dạ, tướng quân." Vài tiếng hô to vang lên, từ phía sau đội ngũ lại có 3 người đi tới, khí thế trên người mỗi người đều hơn hẳn gã, giống như mấy ngọn núi lớn, ép tới mức trong lòng Chu Tuấn chấn động mãnh liệt. Chu Tuấn biến sắc, biết rõ hôm nay sợ là phải thua thiệt lớn, nhưng vẫn cố mạnh miệng nói: "Ta chính là tướng quân của vương quốc, thống lĩnh quân đội trú đóng ở Thiên Húc hành tinh, đang truy xét kẻ xấu sát hại người của phủ thành chủ, các ngươi dựa vào cái gì mà xử trí ta?" Gã bất chấp tất cả, trực tiếp chiếm lấy chữ Lý trước đã. Có lý sẽ dễ nói chuyện hơn, đều là người của Lưu Vân Quốc, mặc dù đối phương là Kim sư quân đoàn vương bài, nhưng gã cũng là tướng quân trấn thủ một phương, đối phương cũng không tới mức bất chấp đạo lý, không hỏi không rằng liền trực tiếp bắt gã lại đúng không? "Dựa vào cái gì ạ?" "Chỉ dựa vào bản tướng quân họ Lý tên Giật Phong, là vương quốc tam đẳng công, Bách Thắng tướng quân do bệ hạ tứ phong, đừng nói là bắt ngươi lại, cho dù có giết chết ngươi thì cũng không ai nói gì." Vị đại tướng Lý Giật Phong kia cười lạnh, ngữ khí vô cùng bá đạo. "Khí." Gã vừa mới xưng tên ra thì toàn trường liền liên tục vang lên tiếng hít khí lạnh. "Lý Giật Phong, tự nhiên chính là Lý Giật Phong tướng quân. Bách Thắng tướng quân của vương quốc, trước kia trong đại chiến với Hỏa Ô quốc, bách chiến bách thắng, không một lần thất bại, nhất cử thành danh, trở thành Bách Thắng tướng quân danh chấn vương quốc, được phong tam đẳng công. Mặc dù Lý Giật Phong tướng quân là đệ tử Lý Gia Võ Vân gia tộc nổi tiếng của vương quốc, nhưng cũng không dựa vào thế lực của gia tộc mà là bắt đầu từ một binh sĩ quèn, từng bước đi lên trở thành tướng quân của Kim sư quân đoàn." Mọi người liên tục mở miệng nghị luận, ánh mắt kinh hán, thật sự là vì tên tuổi của Lý Giật Phong quá lớn, thân là một trong số các con trai của Lý Lao gia tử, là vị tướng quân thanh danh hiển hách bậc nhất ở vương quốc hiện nay, hơn nữa, thực lực của gã cũng đã tới ngũ giai nhị trọng. "Người có tên, cây có bóng." Lý Dật Phong vừa xưng tên xong thì ánh mắt của tất cả tướng sĩ dưới trướng Chu Tuấn liền lóe lên, trong lòng cảm thấy sợ hãi, giống như chuột gặp phải mèo, trong lòng run sợ. "Lý đại tướng quân ở đây, còn không mau mau khoanh tay chịu trói." Binh sĩ của Kim sư quân đoàn cả đám ngựa khí bén nhọn, nghiêm giọng hô to, thanh âm như sấm rền, trong lúc nhất thời, tiếng binh khí rơi xuống đất len ken không ngừng vang lên, tướng sĩ do Chu Tuấn đưa tới, ở dưới danh tiếng của Kim sư quân đoàn cùng với Bách Thắng tướng quân Lý Dật Phong chấn nhiếp, căn bản không dám nghĩ tới chuyện phản kháng, tất cả đều đầu hàng ngay lập tức. Vài tên giáo úy lưng hùm vai gấu trực tiếp đi về phía Chu Tuấn, muốn bắt gã lại. Chu Tuấn biến sắc, lại vẫn cố gào lên: "Cho dù ngươi có là Bách Thắng tướng quân đi nữa thì sao, dựa vào cái gì mà đòi xử trí ta, rốt cuộc ta phạm phải điều nào trong quân quy chứ? Các ngươi dám động tới ta thì dù có kiện lên tới vương thành ta cũng sẽ không bỏ qua đâu. Dựa vào cái gì sao? Để ta cho ngươi biết là ta dựa vào cái gì." Trong mắt Lý Giật Phong lóe lên một tia sắc khí, gã thật không ngờ, sau khi mình xưng tên ra rồi mà tên tướng quân biên phòng nho nhỏ này còn dám cãi lời mình, gã quát lạnh một tiếng, nháy mắt liền bay thẳng lên trời, tung ra một quyền thật mạnh nện xuống mặt Chu Tuấn. Chu Tuấn biến sắc, đang định chống cự lại thì đột nhiên một cỗ võ hồn khí tức vượt xa cảnh giới của gã trực tiếp khóa chặt gã lại, trong mắt Lý Dật Phong lóe lên quang mang lạnh lẽo, sát khí dâng lên, rõ ràng chỉ cần Chu Tuấn dám phản kháng thì sẽ đánh gã chết ngay tại chỗ. Chu Tuấn sợ tới mức cả người run lên, nào còn dám núp nhích nữa, ngoan ngoãn nhìn nắm đấm của Lý Dật Phong ngày càng tới gần mình. Bụp! Gương mặt của Chu Tuấn hứng chọn một quyền cực mạnh, nửa bên mặt trực tiếp vặn mèo, phun ra một búng máu sen lẫn vài cái răng, cả người bị nện văng ra ngoài, ngã đập xuống đất, kéo lê thành một đường dài mười mấy mét. Thân hình Lý Dật Phong nhoáng lên một cái, đuổi theo Chu Tuấn sát nút, đã lên lồng ngực của gã một cước, lại đạp gã bay thẳng lên trên không. Lý Dật Phong lại giẫm hai chân xuống đất thật mạnh, bay lên theo lên không, nhảy lên phía trên của Chu Tuấn, chân phải nện xuống thật mạnh, hung hăng đạp một cước lên ngực của gã. Chỉ nghe tiếng xương cốt vỡ răng rắc vang lên, Chu Tuấn thiếu chút nữa trợn lồi luôn cả trong mắt ra ngoài, nội tạng bị thương, phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn mảnh vụn nội tạng, bình một xuống, ngã đập xuống mặt đất thật mạnh tạo thành một cái hố sâu trên đất. Rầm rầm rầm. Lý Dật Phong còn chưa chịu buông tha, sau khi đáp xuống đất thì lại điên cuồng tận cho tên Chu Tuấn kia thêm một trận, mỗi lần đều đánh lên chỗ yếu hại, đánh cho toàn thân trên dưới của Chu Tuấn không có chỗ nào lành lặn, phun máu tung tóe khắp nơi.
"Đừng, đừng đánh nữa, van xin ngươi, đừng đánh nữa."
Chu Tuấn đau đớn cầu xin tha thứ, gã biết rõ, nếu như mình không cầu xin tha thứ thì sợ là sẽ bị đánh chết tươi, gã vốn còn cho rằng bằng vào thân phận tướng quân của mình, cho dù Lý Dật Phong không nể mặt mình thì cũng không dám làm gì mình hết, nhưng bây giờ gã mới phát hiện những gì mình nghĩ thật sự quá ngây thơ rồi, đối phương căn bản không xem một tướng quân như gã ra gì hết. Lý Dật Phong lúc này mới trầm trọng nói: "Bây giờ biết rõ ta dựa vào cái gì rồi chứ? Đường đường là một tên tướng quân, ngay cả đạo lý năm đấm mới là chân lý mà cũng không hiểu được, lại còn muốn bẩm báo lên bệ hạ, ta nói thật cho ngươi biết, đừng nói là ta đánh ngươi, cho dù là có giết chết ngươi thì bệ hạ cũng sẽ không làm gì ta."
"Biết rồi, biết rồi."
Chu Tuấn rên rỉ nói. Đám quân biên phòng do Chu Tuấn mang tới nhìn tướng quân của mình cư nhiên lại cầu xin người khác tha thứ như vậy, sắc mặt cả đám nhoáng cái liền đỏ bừng lên, sự kính sợ dành cho gã trước kia nháy mắt liền ầm ầm sụp đổ.